Chương 148. Phù Tang bất tử thần thụ cùng tiểu đồng đồng. Chương 148. Phù Tang bất tử thần thụ cùng tiểu đồng đồng. Thang cốc bên trong yên tĩnh trở lại, không ai dám tùy ý quấy nhiều áo xanh lão nhân, chỉ có Bắc Hải tiếng sóng vẫn như cũ. Bất quá một lúc về sau, áo xanh lão nhân toàn thân chấn động, nó trong cơ thể phát ra từng đợt ánh sáng đen, hóa thành một vòng đen mặt trời đem nó bao phủ. Đây là một loại quỷ dị biến đổi, áo xanh bên người lão nhân cái kia tràn ngập sinh cơ hoàng kim thái dương lực lượng biến thành âm vũ đầy tử khí đen thái dương lực lượng. Cho đến lúc này, Tử Vi Tinh các tu sĩ mới phát hiện, nguyên lai cái này áo xanh lão nhân là một tôn thần linh nghiệm. Thế là Kim Ô tộc Kim Ô Vương, Nhân Vương Điện lão nhân Vương cùng Quảng Hàn cùng cung chủ các loại nhà chân chính cường giả đều tay cầm thánh binh tiến lên, phía trước bọn hắn một mực gần nút tại phía sau màn, từ thế hệ trẻ tuổi đi tranh đoạt cơ duyên, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không thể không nhiệt thân. Lúc này, bọn hắn vô ý cùng Thái Dương Thánh Hoàng thần linh nghiệm giao chiến, nhưng bọn hắn cần nhiệm hộ chính mình môn nhân rút lui. Thái Dương Thánh Hoàng thần linh nghiệm không để ý đến những thế lực này mờ ám, chỉ gặp hắn xoay người nhìn về phía Phù Tang bất tử thần thụ xuống Trần Minh đám người. Lúc này, Trần Minh thúc giục Diệp Phàm đồng xanh mảnh vỡ, mà cái kia đồng xanh mảnh vỡ tản mát ra tiên quang bảo vệ Trần Minh một bằng người. Tôn này thần linh niệm nhìn xem đồng xanh mảnh vỡ, tự lẩm bẩm, là nó, vậy mà nát. Hắn tựa hồ rất khiếp sợ, sau đó lại như có chút suy nghĩ sừng sững tại nguyên chỗ, lần nữa yên tĩnh trở lại. Một lúc về sau, áo xanh lão nhân bên ngoài cơ thể đen mặt trời ảm đạm xuống, Phù Tang bất tử thần thụ tung xuống hoàng kim thái dương lực lượng đem hắn tẩy lễ, để hắn khí tức biến càng phát ra ánh sáng tường hòa. Tôn này thần linh niệm mở miệng nói ra, ta cũng không phải là Thái Dương Thánh Hoàng, chỉ là hắn một sợi ác niệm, không bằng hắn một phần bạn. Lúc này, tôn này thần linh niệm minh ngộ đời trước đời này, triệt để rút đi ác niệm. Sau đó tôn này thần linh niệm không tiếp tục nhìn đồng xanh mảnh vỡ, chỉ gặp hắn xoay người lại đến Thái Dương Thánh Hoàng đế quan phía trước, cũng chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Lập tức, một trận nồng đậm đế uy bắn ra, dẫn tới toàn bộ Tử Vi Tinh đều rung chuyển lên. Phu cận các tu sĩ càng là cơ hồ đều quỳ xuống, liền bị tiên quang bảo vệ Diệp Phàm bọn người có chút run chân cảm giác. Trần Minh thì là bị Long Văn cùng thần tử tản mát ra pháp lực bảo hộ, không có cái gì cảm giác đặc biệt. Tại thần linh niệm hướng đế quan trông được đi thời điểm, Trần Minh năm người cũng nhìn thấy đế quan bên trong tình cảnh. Chỉ gặp đế quan bên trong tồn phóng một trương nhuốm máu ra người, cũng không có Diệp Phàm đám người tưởng tượng Thái Dương Thánh Hoàng đế thi. Thần linh niệm kinh nghi bất định nói, Thánh Hoàng tọa hóa sau lưu lại thi hải, làm sao lại chỉ còn một miếng da? Người nào động hắn? Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trước tiên nghĩ đến Bất Tử Thiên Hoàng cái này lão lục, mà Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên thì là đẩy trong đầu suy đoán lung tung. Một lúc lâu sau, tôn này thần linh niệm cung kính hướng đế quan lễ bái một phen, mới đem đế quan một lần nữa hợp che lên. Hắn xoay người nhìn về phía Trần Minh, nói, đã ngươi đưa ta cùng đế quan trở lại Tử Vi Tinh, vậy ta cũng nên cho ngươi điểm thù lao. Nghĩ đến ngươi cũng có thể đối phó phía ngoài những tu sĩ kia, như thế viên này Phù Tang bất tử thần thụ liền đưa cho ngươi. Áo xanh lão nhân hướng Phù Tang bất tử thần thụ vẫy tay, sau một khắc, Phù Tang bất tử thần thụ liền nhảy lên, hóa thành một gốc hoàng kim cây nhỏ bị áo xanh lão nhân đưa đến Trần Minh trước mặt. Trần Minh tại cách đó không xa các tu sĩ ánh mắt giết người bên trong, tiếp được Phù Tang bất tử thần thụ, cũng hướng tôn này thần linh niệm thi lễ một cái, liền xem như thần linh niệm, hiện tại hắn cũng coi như Thái Dương Thánh Hoàng lại xuất hiện, xứng đáng Trần Minh thi lễ. Cảm ơn Thánh Hoàng, mặc khác, thật để Thánh Hoàng biết rõ. Thái Dương cổ giáo cùng ngài huyết mạch một mực nối tiếp xuống. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại đã xuống dốc, liền Thái Dương chân kinh đều thất truyền, cho nên hôm nay mới không có trình diện. Áo xanh lão nhân nghe vậy thở dài một cái, hắn trầm ngâm một phen, cười khổ nói, xem ra, hôm nay Thánh Hoàng điểm ấy bốn liếng đều muốn bị ngươi lấy đi. Mà thôi, cái này thạch tháp liền làm phiền ngươi giao cho Thánh Hoàng hậu nhân. Mặt khác, đây là hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh. Chỉ gặp áo xanh lão nhân mi tâm hiện ra một bức huyền ảo đạo đồ lạc ấn, cái này lạc ấn hóa thành một đạo thần quang, chui vào Trần Minh mi tâm, khắc sâu vào Trần Minh hồn hải bên trong. Đến lúc này, Trần Minh lấy được hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh, trong đó không chỉ có ngũ đại bí cảnh tu luyện kinh văn, còn có đầy đủ hết bí thuật cấm kỵ. Mà cái kia tiểu thạch tháp cũng bị áo xanh lão nhân đưa đến Trần Minh trước mặt, bị Trần Minh một cái tay khác tiếp được. Làm xong tất cả những thứ này, áo xanh lão nhân xếp bằng ở quan tài đá phía trước, lẩm bẩm, chứng đạo ở đây, chôn xương ở đây, duyên tới duyên đi, hết thảy đều là chết. Chỉ gặp áo xanh thân ảnh của lão nhân bắt đầu từng bước cảm đạo, tôn này nguyên bản liền cơ hồ hoàn toàn hóa đạo thần linh niệm trùng quy là đi đến phần cuối của sinh mệnh. Cuối cùng, áo xanh lão nhân tiêu tán tại Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên trở năm người trước mặt. Theo áo xanh lão nhân tàn biến, thang cốc tại kịch trấn bên trong bắt đầu hạ xuống, trung quanh màu đen nước biển lao qua, thế là thang cốc bên trong các tu sĩ hào hào phi độn đến giữa không trung. Lúc này, đám người phát hiện Bắc Hải bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem Thái Dương lực lượng nồng đậm thang cốc nuốt hết xuống dưới. Có tu sĩ hoảng sợ nói, "Hải nhãn, đây là Bắc Hải chi nhãn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cách xa Bắc Hải chi nhãn, chỉ sợ bị Bắc Hải chi nhãn hút vào đi xuống. Nghe đồn Tử Vi Tinh Bắc Hải chi nhãn có thể thôn thiên phệ địa, luyện hóa thần ma, là một khối đại đế cổ đại trấn áp đại ác nhân tuyệt địa, không có người nguyện ý đi bên trong thể nghiệm một phen bị trấn áp tư vị. Chờ hết thể bình tĩnh trở lại, lúc này Trần Minh một đoàn người vẫn như cũ bị đông đảo các tu sĩ vây quanh, bọn hắn đều tầm mắt nóng bỏng mà nhìn xem lơ lửng tại Trần Minh hai bên Phù Tang bất tử thần thụ cùng Thánh Hoàng thạch tháp. Đối với cái này, Trần Minh mở miệng nói ra, như thế nào? Nghĩ theo ta trên tay giật đổ. Kim Ô Vương là một cái rất uy nghiêm người đàn ông trung niên, nguyên bản hắn đang bế quan xung kích đại thành vương giả cảnh, nhưng bởi vì lần này Phù Tang bất tử thần thụ sự tình quá là quan trọng, hơn nữa còn có Trần Minh như thế một cái sâu không lường được người tại, cho nên hắn mới đi đến nơi này. Chỉ gặp Kim Ô Vương mở miệng nói ra, cái khác không nói trước, Phù Tang bất tử thần thụ tất vì ta tộc đồ vật, đem lưu lại, ta thả ngươi đi. Thái Âm thần giáo giáo chủ sắc mặt lạnh lùng nói, không cần lôi thôi dài dòng. Thái Dương chân kinh truyền thừa, Thái Dương Thánh Hoàng Đế binh cùng Phù Tang bất tử thần thụ ba loại chí bảo đều ở trước mắt, mọi người cùng nhau xông lên, người nào cướp được liền là của người đó. Mà Quảng Hàn cung mỹ phụ công chủ, Nhân Vương điện lão nhân Vương cùng Trường Sinh nhìn thành cổ đạo nhân ngược lại là tạm thời không có tỏ thái độ, một bộ sống chết mặc bay thái độ. Bất quá, bọn hắn đã cùng một chỗ vây quanh Trần Minh đám người, như thế cướp đoạt chí bảo tâm tư khẳng định có. Đối với cái này, Trần Minh cũng không hứng thú cùng những thứ này tay cầm thánh binh cao giai các vương giả lãng phí thời gian. Hắn nói, các ngươi vẫn là trước tiếp được ta chiêu này, lại cân nhắc muốn hay không tiến lên chịu chết đi. Theo Trần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một trận cực đạo áp chế liền giáng lâm đến chung quanh tất cả tu sĩ trên thân. Mà những tu sĩ này thần lực đống nhiên bị áp chế, để bọn hắn như rơi như sủi cảo rơi xuống. Trong đó, nhường tại chỗ cao giai các vương giả không hiểu chính là, tại sao chính mình muốn có thánh binh không có tự chủ bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn dễ dàng bị trấn áp tất cả thần lực. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Trần Minh cực đạo áp chế rất có linh tính tránh khỏi bọn hắn thánh binh, cho nên bọn hắn thánh binh mới không có phản ứng. Bất quá, Trần Minh thả ra cực đạo áp chế cũng chỉ có thời gian rất ngắn, cho nên những tu sĩ này đều không có rơi vào Bắc Hải bên trong. Những thứ này lần nữa khôi phục thần lực các tu sĩ chưa tỉnh hồn, đều một mặt sợ nhìn về phía Trần Minh. Một chiêu liền Quỷ Kim Ô Vương cùng Thái Âm giáo chủ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì vừa rồi bọn hắn khiêu khích một cái có thể miểu sát bọn hắn cường giả. Trần Minh chậm rãi nói, ta tại Bắc Đầu Tinh đã từng liền tàn sát 10 trong đó cấp thấp thái cổ tộc thánh nhân vương, cho nên ta cũng lười khi dễ các ngươi những thứ này, liền thánh nhân cũng không phải tu sĩ. Lần này coi như là cái cảnh cáo, về sau đừng có lại khiêu khích ta. Nghe vậy, bốn phía các tu sĩ tự nhiên liên tục đáp ứng. Đến bước này, lần này Bắc Hải mưa gió liền hạ màn. Các phương tu sĩ lần lượt tản đi, mà Trần Minh mấy người cũng tại trở về lục địa. Trong lúc đó, Tiễn Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều thật tò mò Trần Minh lời nói đến cùng phải hay không thật. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bát cho bọn hắn nói Trần Minh thanh toán thái cổ thập đại ác tộc sự tích, dẫn tới bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục. Sau đó, làm bọn hắn biết được Bắc Đầu Tinh có được vượt qua 5 cây trở lên bất tử thần dự lúc, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bình thường đến nói, một chỗ sinh mệnh cổ tinh có thể sinh ra 1-2 gốc bất tử thần dược đã là cực hạn. Cũng tỉ như Tử Vi Tinh, Chân Long bất tử thần dược chính là ở đây sinh ra. Nhưng cũng chỉ có như thế một gốc, Phù Tang bất tử thần thụ kia là từ vô tận xa xưa thời đại trước lưu truyền tới nay. Mà lại Phù Tang bất tử thần thụ vẫn là thế giới giả thiên chuẩn thế giới thụ, đối thế giới giả thiên có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Trở lại lục địa về sau, Trần Minh đám người tiếp tục vượt qua, hướng đại lục đông nam phương hướng Thái Dương cổ giáo mà đi. Hỏa Dương vực, một mảnh phạm vi 100.000 dặm rộng địa vực, trong đó trải rộng hỏa tang thụ cùng địa mạch dung nham, Thái Dương lực lượng nồng đậm. Tuy nói đây chỉ là một tiểu vực, nhưng nó lại vô cùng cổ xưa, từ Tử Vi Tinh ra đời lúc lưu truyền đến nay. Mà lại nơi này vốn là Thái Dương cổ giáo lập phái nơi, sau đến lại bị bộ tộc Kim Ô đoạt đi. Khoảng cách Hỏa Dương vực 300.000 dặm bên ngoài một chỗ tên là Lê Dương Sơn Linh Sơn bên trong, bây giờ Thái Dương cổ giáo liền đứng ngồi ở đây. Làm Trần Minh một đoàn người mang theo Phù Tang bất tử thần thụ cùng Thái Dương đế tháp giáng lâm nơi này thời điểm, Phù Tang bất tử thần thụ cùng Thái Dương đế tháp đột nhiên có cảm giác tung xuống đầy trời Thái Dương lực lượng, dẫn tới bây giờ Thái Dương cổ giáo giáo chủ và một đám các cao tầng tự mình đón lấy. Bất quá, tuy nói có cái giáo chủ tên tuổi, nhưng kỳ thật vị này lão giáo chủ chỉ là một cái cao giai nửa bước đại năng, mà hắn đã là Thái Dương cổ giáo bên trong tu vi cao nhất người. Thái cổ giáo suy sụp đến bước này, cũng khó trách Bắc Hải xuất hiện Phù Tang bất tử thần thụ tung tích, mà bọn hắn cũng không dám đi lẫn vào. Đương nhiên, bọn hắn hôm nay cũng đi không được. Tại Thái Dương cổ giáo giáo chủ bên trong đại điện, Trần Minh đánh giá Thái Dương cổ giáo một đám cao tầng. Tại điểm ra mấy cái cùng ngoại địch thông dâm Thái Dương cổ giáo cao tầng về sau, Trần Minh mới đem Thái Dương đế tháp cùng hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh chuyển cho nơi này lao giáo chủ. Đêm đó, tại khoản đãi Trần Minh một đoàn người trên yến hội, Trần Minh đám người nhìn thấy một cái hài tử đặc thù. Tại Trần Minh đám người trong mắt, đứa nhỏ này tựa như là một viên mặt trời nhỏ bình thường. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tản ra mặt trời ánh sáng chói lọi. Trải qua lão giáo chủ giới thiệu, đây chính là cháu của hắn Lê Đồng, tên hiệu Tiểu Đồng Đồng. Mà Tiểu Đồng Đồng thể chất chính là giống như Thái Dương Thánh Hoàng là Thái Dương Thánh Thể. Thái Dương Thánh Thể, một loại thế giới giả thiên thứ hai đẳng cấp thể chất, có thể xương vạn cổ khó ra. Nếu là cùng Thái Âm chi thể hỗn phối, còn có thể sinh ra thụ nhất thế giới giả thiên sủng ái thứ nhất đẳng cấp thể chất, hỗn độn thể. Bất quá, đối với hiện tại Tiểu Đồng Đồng nói những thứ này còn quá sớm. Lúc này, Thái Dương Đế Tháp làm bạn Tiểu Đồng Đồng chính mại thanh mại khí hướng Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên Vân An, nhường Trần Minh năm người đều khuôn mặt tươi cười đối đãi. Bất quá, Tiểu Đồng Đồng tầm mắt chủ yếu vẫn là mắt lom lom nhìn Trần Minh đầu vai Phù Tang bất tử thần thụ. Đối với cái này, Trần Minh hướng Tiểu Đồng Đồng vẫy vẫy tay, cái này thiên sinh gân cường thể cường tráng hài tử liền nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trần Minh bên người. Trần Minh đem bị trồng ở hỗn độn thổ cây trong chậu Phù Tang bất tử thần thụ đưa tới Tiểu Đồng Đồng trên tay, để hắn cầm Phù Tang bất tử thần thụ qua một bên đi chơi. Sau đó, Thái Dương cổ giáo lao giáo chủ có ý nhường Trần Minh thu Tiểu Đồng Đồng làm đồ đệ, thế nhưng Trần Minh nguyện từ hắn. Trần Minh chỗ tu chính là hỗn độn chi đạo, cùng Tiểu Đồng Đồng nên tu Thái Dương chi đạo sai lầm quá xa. Bất quá, Trần Minh cho lão giáo chủ đề cử Diệp Phàm. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng tu luyện Thái Dương chân kinh dạy bảo Tiểu Đồng Đồng dư xài. Diệp Phàm tự nhiên không đúng cự tuyệt như thế một cái tiền đồ vô lượng đệ tử, thế là Tiểu Đồng Đồng cuối cùng bái tại Diệp Phàm môn hạ. Chương 149. Thứ ba chiến kiếm tiên tranh chương 149, thứ ba chiến kiếm tiên tranh trong những ngày tới, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền tạm thời lưu tại Thái Dương cổ giáo bên trong. Mà Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên lấy được Trần Minh đưa tặng Phù Tang bất tử thần thụ cảnh lá về sau, liền rời đi Thái Dương cổ giáo, tiếp tục bọn hắn luồn gió hành trình hoặc là bị đuổi giết hành trình. Hai tháng sau, Trần Minh tìm được lão giáo chủ, cùng hắn thương nghị một chút sự tình. Đối với cái này, lão giáo chủ mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đi nhà mình mộ tổ, mời ra một viên thánh nhân hóa đạo sau lưu lại xương đầu. Lại qua vài ngày nữa, tại Thái Cổ cổ giáo phía sau núi bên trong, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, lão giáo chủ cùng bị Thái Dương Đế Tháp cùng phụ tang bất tử thần thụ vẩn quanh tiểu đồng đồng bọn người tại. Lúc này, toàn thân màu tím bẩm thần quang sáng chói Trần Minh trước mặt chính lơ lửng một viên thánh nhân xương đầu, nó là Thái Dương cổ giáo vị cuối cùng thánh nhân tọa hóa lưu lại. Có thể nhìn thấy, viên này thánh nhân trên xương đầu trải rộng xốc xếch đạo văn, kia là Thái Dương giáo thánh nhân hóa đạo lúc châu ngưng tụ tại trên xương đầu toàn thân ảo diệu. Đáng tiếc bởi vì lộn xộn, cho nên hậu nhân khó mà từ trong lĩnh ngộ được Thái Dương giáo thánh nhân chỗ học kinh văn cùng bí thuật. Mà Trần Minh trong ngực linh đạo kính lặng lặng lơ lửng, Trần Minh chính mượn nhờ nó thi triển linh kinh thuật. Cái kia trong mặt gương ngay từ đầu hiện ra như sóng nước một dạng gợn sóng, nhưng một lúc lâu về sau, linh đạo kính chiếu rọi ra một năm già thánh nhân thân ảnh, hắn chính là Thái Dương giáo thánh nhân Lê Hưng Dương. Sau đó, linh đạo kính càng là từng bước chiếu rọi ra tôn này thánh nhân đạo lạc ấn. Làm tôn này Thái Dương giáo thánh nhân đạo lạc ấn bị hoàn chỉnh chiếu rọi mà ra, Trần Minh đưa nó đánh vào trước mặt thánh nhân bên trong xương sọ. Chỉ gặp thánh nhân đạo lạc ấn vừa tiến vào nó khi còn sống bên trong xương sọ, liền lộ ra vô cùng tự nhiên, phản phất là đầu kia xương thiên nhiên quốc văn. Sau đó, Trần Minh hướng phía chính giữa chừa mặt trời một chảo. Lập tức, phù cận thiên địa thất sắc, vô tận ánh nắng bị ngưng tụ thành Thái Dương lực lượng, luyện vào Trần Minh trước mặt thánh nhân bên trong xương sọ. Liên phù tang bất tử thần thụ cùng Thái Dương đế tháp cũng có cảm ứng, phát ra một trận nồng đậm Thái Dương lực lượng tương trợ Trần Minh. Theo Trần Minh đối thánh nhân xương đầu tế luyện, thánh nhân trên xương đầu xốc xếch đạo văn bắt đầu bị cái kia đạo lạc ấn hấp thu và chỉnh hợp. Làm thánh nhân trên xương đầu lại không một tia lộn xộn đạo văn, chỉ còn lại đạo lạc ấn lúc, cái này chính là bình thường thánh binh sinh ra thần linh thời điểm. Mà Trần Minh bắt lấy thời cơ này, lấy đạo này lạc ấn làm môi giới, thi triển nó đặc lưu gọi linh bí thuật. Thế là, thuộc về Thái Dương giáo thánh nhân Lê Hưng Dương bộ phận linh hạt được triệu hoán mà quay về, tại nó khi còn sống bên trong xương sọ từng bước ngưng tụ ra thần hồn. Ở trong quá trình này, bởi vì ngưng tụ thần hồn hoàn cảnh đặc thù, cho nên Lê Hưng Dương tàn hồn đem xem như một kiện thánh binh thần linh mà thu được tân sinh. Lúc này, bầu trời ầm ầm rung động, một mảnh biển lôi từng bước cô động mà ra, thánh binh sinh ra lôi kiếp đã đang nổi lên. Mà tại Trần Minh trung quanh, đột nhiên bắt đầu nổi lên không rõ gió đen, một chút hình thái dữ tợn sinh linh tàn ảnh nổi lên. Chỉ gặp chúng rất điên cuồng khóc lên, nhường trung quanh hoàn toàn là một bộ quỷ khóc sói gào bộ dáng. Những thứ này hỗn tạp linh hạt tại không cam lòng một cái đồng dạng đã chết đi sinh linh lấy một loại sinh mạng khác hình thức, thu hoạch được tân sinh. Thậm chí có chút quỷ ảnh muốn phải tràn vào Trần Minh trước mặt tân sinh thánh binh bên trong, tiến hành một loại đáng sợ ô nhiễm thức đoạt xá. Đáng tiếc, không nói trước thiên địa pháp tắc liền không cho phép, Trần Minh càng là ánh mắt ngưng lại, uy hiếp nói, "Hả?" Lời vừa nói ra, trung quanh quỷ khóc sói gào đều lập tức ngừng, những cái kia quỷ ảnh càng đừng để cập động gì đó ý đồ xấu. Về sau, vì đoán chừng Thái Dương cổ giáo, Trần Minh mang theo tân sinh đầu cốt thánh binh biến mất tại nguyên chỗ, đi tới một cái không một bóng người địa vực. Lúc này, che ngập bầu trời thánh binh kiếp dáng lâm xuống. Trần Minh dám cam đoan, cái này Lê Hưng Dương khi còn sống đều không có bị thiên địa coi trọng như vậy qua, từ đó rơi xuống khủng bố như vậy lôi kiếp. Tại đây chàng thiên kiếp bên trong, thậm chí xuất hiện mấy món đế binh hư ảnh đến oanh kích cái này tân sinh thánh binh. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì Lê Hưng Dương đạo lạc ấn, Lê Hưng Dương tân sinh tàn hồn cùng đầu xương hoàn toàn tương hợp, nhường cái này đầu cốt thánh binh sinh ra còn sống đặc tính, cho nên thiên địa mới có thể hạ xuống kinh khủng lôi kiếp khảo thi cái này còn sống thánh binh. Bất quá, lại mãnh liệt lôi kiếp tại Trần Minh cực đạo ảnh hưởng dưới, cũng không có lan đến gần phụ cận. Chỉ là thiên kiếp bên trong đầu cốt thánh binh, lại hoặc là có thể nói là phục sinh Lê Hưng Dương bị thiên kiếp đánh cho rất thảm là được. Lúc này, Trần Minh còn truyền trong cựu bí bí chữ binh cho Lê Hưng Dương, để hắn thật tốt rèn luyện một chút thân thể mới của mình. Cuối cùng, mặc dù trận này thiên kiếp rất đáng sợ, nhưng đầu cốt thánh binh vẫn là vượt qua. Sống sót sau hai nạn đầu cốt thánh binh hóa thành một năm già thân ảnh, đó chính là Lê Hưng Dương khi còn sống bộ dáng. Lúc này Lê Hưng Dương đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, đang cảm thán chính mình còn có thể lấy binh khí hình thức lại sống một thế, đồng thời, hắn cũng tới trước bái kiến Trần Minh cái này ban cho hắn tân sinh người sáng tạo. Làm Trần Minh cùng Lê Hưng Dương lại xuất hiện tại Thái Dương cổ giáo phía sau núi lúc, vừa nhìn thấy toàn thân thánh uy mênh mông quần quận Lê Hưng Dương, Thái Dương cổ giáo lao giáo chủ lúc này tiến lên thỉnh tội. Hưng Dương lao tổ, hậu bối con cháu bất hiếu, quấy rầy lao nhân ra người. Thực tế là ta Thái Dương cổ giáo quá mức suy thoái, còn bị Kim Ô tộc lấn ép quá rất. Vì cái này cùng Thánh Hoàng Tiên Tổ có đồng dạng thể chất hài tử, còn xin ngài lại vì chúng ta cổ giáo hộ đạo một thế. Lê Hưng Dương biến sắc, nghiêm nghị hỏi, Kim Ô tộc? Ước hiếp? Lao giáo chủ, chính là, từ ngươi vẫn lạc sau không lâu, Thái Dương chân kinh cũng thất truyền. Mà lại một cái Kim Ô tộc đại thánh từ vực ngoại mà đến, sáng lập Tử Vi tinh bên trên bộ tộc Kim Ô bọn hắn ngấp nghé ta giáo tổ địa, đem chúng ta cổ giáo xua đuổi ra tới. Về sau 5 tháng bên trong, bọn hắn còn một mực đối với chúng ta có nhiều chèn ép. Nếu không phải trước kia một chút bạn lần cận đại giáo đối với chúng ta có nhiều chiếu cố, chúng ta nhất mạch sớm đã cắt đứt, còn xin lão tổ làm chủ cho chúng ta. Lê Hưng Dương, tốt tốt tốt. Tốt một cái Kim Ô tộc, việc này không xong. Bất quá, đứa bé này, thật sự là bất phàm. Hải tử, ngươi tên gì? Nói, Lê Hưng Dương liền đã hiền lành lôi kéo tiểu đồng đồng làm nhảm được nhà. Cũng không trách hắn như thế, thực tế là Thái Dương Thánh Thể đối với Thái Dương cổ giáo nhất mạch đến nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Lúc này, đã là lúc hoàng hôn. Trần Minh không nhìn làm nhảm việc nhà Thái Dương cổ giáo đám người, ngược lại lấy ra từ Thái Âm thần tử nơi đó được đến Thái Âm cổ giáo thánh nhân xương đầu, bắt đầu điên lặng ma diệt mặt trên bị khắc lên đạo văn, mấy thứ này thực tế là quái rối. Nhìn xem Trần Minh động tác, Diệp Phàm bọn người ý thức được, Trần Minh còn phải lại luyện chế một kiện kỳ lạ thánh binh. Tối hôm đó đúng lúc là đêm trăng tròn, mà tới gần trăng lên giữa trời thời gian, Trần Minh bắt đầu động thủ. Đồng dạng là lấy linh kính thuật chiếu dọi ra Thái Âm giáo thánh nhân đạo là cấn, sau đó Trần Minh hút tới đầy trời ánh trăng, hóa thành Thái Âm lực lượng, luyện vào thánh nhân bên trong xương sọ, lại lấy đạo là cấn làm căn bản cắt tỉa thánh nhân xương đầu những cái kia xốc xếp đạo văn. Chờ đầu cốt thánh binh thần để sinh ra thời điểm, Trần Minh lấy gọi linh bí thuật gọi về Thái Âm giáo thánh nhân bộ phận linh hạt, nhường vị này hàm đoan mà chết Thái Âm giáo thánh nhân lấy thánh binh thần linh hình thức giành lấy cuộc sống mới. Mà cách đó không xa Lê Hưng Dương rất mới lạ mà nhìn xem quá trình này, rốt cuộc hắn cũng là như thế sống tới. Cuối cùng, Trần Minh mang theo tân sinh thánh binh đi đến ban ngày Lê Hưng Dương độ kiếp địa phương, nhường nó nên đón chính mình khủng bố thiên kiếp. Trần Minh đồng dạng đem bí chữ binh trao tặng cái này Thái Âm giáo thánh nhân, để hắn có thể an toàn vượt qua lần này thiên kiếp. Chờ thiên kiếp tàn đi, vị này Thái Âm giáo thánh nhân bái tại Trần Minh lúc, Trần Minh biết rõ tên của hắn, Âm Thủ Chính. Đến bước này, Trần Minh lần này luyện chế thánh binh liền chính thức kết thúc. Mà Trần Minh luyện chế cái này hai cái còn sống thánh binh, thứ nhất là vì cho Thái Dương cổ giáo lưu lại điểm bảo vệ lực lượng, thứ hai, Thái Âm cổ giáo sự tình Trần Minh cũng không thể xem mà mặc kệ, rốt cuộc hắn được rồi Thái Âm chân kinh truyền thừa. Thế là Trần Minh nhường Âm Thủ Chính lấy còn sống thánh binh bộ dáng sống lại, Âm Thủ Chính có cửu báo cửu là được. Có ý tứ chính là, bởi vì Trần Minh liên tiếp ở đây luyện chế mặt trời cùng Thái Âm hai loại thuộc tính thánh binh, cho nên nơi này đồng thời tồn tại lấy nồng đậm Thái Dương lực lượng cùng Thái Âm lực lượng. Hai loại lực lượng rất thần kỳ không có triệt tiêu lẫn nhau, mà là tự động trên mặt đất hình thành một trường âm dương thần đồ. Trong đó nửa bên là Thái Dương lực lượng nồng đậm dung nham, mà đổi thành bên ngoài nửa bên thì là Thái Âm lực lượng nồng đậm hồ băng, trung gian phân chia đường còn càng là hỗn độn khí tràn ngập, rất là bất phàm. Về sau lại qua 2 tháng, Lê Hưng Dương cùng Âm Thủ Chính đều củng cố cũng quen thuộc chính mình mới hình thái. Thế là, đã sớm nổi giận đùng đùng Lê Hưng Dương mang theo Thái Dương Đế Tháp thẳng đến Hỏa Dương vực mà đi, hắn đi tìm Kim Ô tộc tính sổ sách. Mà hận ý tận trời Âm Thủ Chính thì là thẳng đến Đại Lục phương hướng Tây Bắc Huyền Âm vực mà đi, đã từng Thái Âm cổ giáo cùng hiện nay Thái Âm thần giáo đều tọa lạc ở nơi đó. Lúc trước Đoan Mục nhà tiên tổ xoán nghịch sổ sách, đến thanh toán một chút. Bây giờ Kim Ô tộc cùng Thái Âm thần giáo đối mặt có được bí chữ binh thánh nhân cấp chiến lực, tự nhiên là vỡ tan ngàn dặm. Kim Ô tộc Kim Ô Vương bị Lê Hưng Dương giết chết, tộc này đại thánh binh Phượng Sí Lưu Kim đảng cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Mà lại Kim Ô tộc thập đại thái tử mang theo cái kia bị Thái Dương Thánh Hoàng hủy hơn phân nửa đại thánh sát trận tham chiến, cũng bị đánh giết. Đến bước này, Tử Vi tinh Kim Ô tộc triệt để xuống dốc, bọn hắn còn bị trục xuất Hỏa Dương vực, mà Thái Dương cổ giáo có thể trở về tổ địa. Một bên khác, Thái Âm thần giáo Thái Âm giáo chủ cũng bị Âm Thủ Chính đánh giết, nên dạy Trần giáo thánh binh viên Nguyệt Loan nhận bị Âm Thủ Chính đoạt lại. Đến mức cái khác Thái Âm thần giáo môn nhân, Âm Thủ Chính đánh giết một chút, thả một chút. Cuối cùng, Âm Thủ Chính xua tan may mắn còn sống sót Thái Âm thần giáo môn nhân, tại nguyên chỗ trùng kiến Thái Âm cổ giáo. Tử Vi tinh hai đại đỉnh cấp thế lực thay đổi, dẫn tới Tử Vi tinh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ trong đó, hai cái bị phục sinh người chết tức thì bị phá lệ chú ý, có ý tứ chính là, tương quan tin tức mặc dù bị Thái Dương cổ giáo che rất chặt, nhưng Tử Vi tinh các tu sĩ đều đem hiểu lầm mục tiêu nhắm ngay thần bí khó lường Trần Minh. Mà lúc này, đi tới Huyền Âm vực không lâu, Trần Minh ngay tại Âm Thủ Chính cùng đi dạo. Trần Minh lần này tới nơi này là bởi vì Âm Thủ Chính mời hắn ra tay, đem Viên Nguyệt Loan nhận nguyên bản thần trí xóa đi, nhường nó có thể bị Thái Âm cổ giáo truyền thừa tiếp. Kỳ thực Trần Minh bây giờ còn chưa bản sự này, bất quá dấu ở Trần Minh hồn hải thần tử phía trước đã đem Kim Ô tộc Phượng Sí Lưu Kim Thang xóa đi nguyên bản thần trí, để nó có thể bị Thái Dương cổ giáo truyền thừa tiếp, cho nên Âm Thủ Chính từ Lê Hưng Dương cái kia miệng rộng trong miệng nhận được tin tức về sau, mới có thể xin Trần Minh ra tay. Đáng giá nói chuyện chính là, Huyền Âm vực trải rộng màu bạc trắng nguyệt quế thụ, rất là mỹ lệ. Mà nơi này đại địa nhưng là bị thật dày màu đen huyền băng bao trùm lấy, trong đó Thái Âm lực lượng nồng đậm. Lại hoặc là nói, nơi này nguyên bản là một cái 100.000 dặm rộng cự hình hồ băng. Mà lại, cái này hồ băng tuyên cổ bất hóa. Tại nói chuyện phía bên trong, Trần Minh đột nhiên nói với Âm Thủ Chính, ta tại Bắc Đấu có cái em gái, nàng cứ gọi Khương Đình Đình, là Hàng Vũ Đại Đế hậu nhân, đồng thời nàng cũng là một tôn Thái Âm chi thể. Lời vừa nói ra, Âm Thủ Chính đông nhiên lên tinh thần. Về sau, hắn càng không ngừng hướng Trần Minh nghe ngóng lấy Khương Đình Đình tin tức. Thậm chí hắn còn hướng Trần Minh đưa ra, muốn cùng Trần Minh cùng đi Bắc Đầu Tinh, vì Khương Đình Đình hộ đạo. Thẳng đến Trần Minh nói cho hắn, Khương Đình Đình có thần vương Khương Thái Hư hộ đạo, mà lại Tử Vi tinh Thái Âm cổ giáo cũng không thể rời đi hắn về sau, Âm Thủ Chính mới nhớ mãi không quên bỏ đi hướng Bắc Đầu Tinh dự định. Bất quá coi như thế, Âm Thủ Chính vẫn là biểu thị, thế hệ này Thái Âm giáo chủ vị trí sẽ vì Khương Đình Đình giữ lại. Mặt khác, Âm Thủ Chính phía trước cũng đem hoàn chỉnh Thái Âm chân kinh truyền cho Trần Minh, Trần Minh trở lại Bắc Đầu Tinh sau vừa vặn có thể truyền cho Khương Đình Đình. Tại trở về Thái Dương cổ giáo trên đường, Trần Minh đi ngang qua Thiên Nguyên thành lúc, lần nữa cảm nhận được một trận bị thu hút cảm giác. Dừng ở giữa không trung, Trần Minh đột nhiên nghĩ đến, Thiên Nguyên thành thật giống đang ở tại Hỏa Dương vực cùng Huyền Âm vực liên tiếp tuyến trung ương. Lại liên tưởng đến Hỏa Dương vực cùng Huyền Âm vực phân đà đại lục hai đầu chẳng cảnh, từ tinh cung góc độ nhìn, hai cái này quả là như là Tử Vi tinh bên trên thiên nhiên âm dương hai huyệt bình thường, mà Thiên Nguyên thành thì là chúng chàng ngược luân phiên trung tâm. Nghĩ tới đây, Trần Minh ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp hắn thuận linh giác của mình, đi tới Thiên Nguyên thành trời cao một chỗ trong hư không. Ở đây, Trần Minh mi tâm tuôn ra bảy màu thần quang, sau đó Trần Minh xông phá không gian, tiến vào không gian mặt sau hư không chạy loạn bên trong. Đi qua một lúc lâu thăm dò về sau, Trần Minh tại hư không chạy loạn chỗ sâu tìm được một chỗ hỗn độn tiểu thế giới. Tại Trần Minh võ đạo thiên nhãn bên trong có thể nhìn thấy, tiểu thế giới này ngay tại thế giới giả thiên giới bích bên trong chậm rãi du động. Tại cảm thụ một phen chung quanh tràng vực về sau, Trần Minh phát hiện như hắn đoán, phương này hỗn độn tiểu thế giới bị Tử Vi tinh âm dương hai huyệt tràng được thu hút, một mực phất phới ở đây phụ cận. Làm Trần Minh tiến vào bên trong, phát hiện nơi này không trung phiêu đãng từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí, mà lòng bàn chân của hắn phía dưới thì lại là bất phàm thánh thổ cùng một khối lớn thánh hiền cấp thần tài. Trần Minh dõi mắt nhìn lại, phát hiện vương tiểu thế giới này trung ương, một mảng lớn huyền hoàng chi khí chậm chậm lưu động. Trong đó, còn có Trần Minh từng tại Thanh Đồng Tiên Điện thấy qua huyền hoàng mâu khí, lại hoặc là có thể gọi nó vạn vật mâu khí căn nguyên. Không hề nghi ngờ, nơi này không phải là bình thường hỗn độn tiểu thế giới, mà là một phương hỗn độn tiên thổ. Lúc này, Trần Minh chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn biết rõ là cái gì đang hấp dẫn hắn. Một lúc về sau, Trần Minh đi tới phương này hỗn độn tiên thổ trung ương, mà xuyên thấu qua chúng quanh bơi lội huyền hoàng chi khí, Trần Minh phát hiện trên đất hỗn độn thổ cùng ngũ đại khối tiên kim. Cái này năm khối tiên kim, theo thứ tự là Thần Ngân Tử Kim, Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim cùng Thiên Mệnh Tranh Kim. Trong đó, Thần Ngân Tử Kim, Long Văn Hắc Kim cùng Hoàng Huyết Xích Kim mặc dù Trần Minh đã có được, nhưng chúng quy là càng nhiều càng tốt. Mà Đạo Kiếp Hoàng Kim cùng Thiên Mệnh Tranh Kim xuất hiện, mang ý nghĩa Trần Minh cuối cùng tập hợp đủ 9 đại tiên kim. Quan trọng hơn chính là, Trần Minh thanh thứ 3 chiến kiếm, đồng thời cũng là cuối cùng một cái chiến kiếm có thể luyện chế. Chỉ gặp Trần Minh đem trên đất năm khối tiên kim từng cái rút lên, cũng thu vào chính mình hỗn độn tiên thổ bên trong. Cái này năm khối tiên kim đều có hai phương trái phải lớn nhỏ, đối với Trần Minh đến nói, đây cũng là cực lớn thu hoạch. Sau đó, Trần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vạn vật mâu khí căn nguyên. Nguyên bản, Trần Minh không có ý định hướng chính mình khí bên trong lại thêm vào vạn vật mâu khí căn nguyên, cho nên đối mặt Thanh Đồng Tiên Điện những vạn vật mâu khí đó căn nguyên lúc, Trần Minh căn bản không để ý tới. Nhưng bây giờ, đã cơ duyên đưa tới cửa, Trần Minh cũng không biết lãng phí. Nói đến, hỗn độn khí cùng huyền hoàng chi khí kỳ thực đều là âm dương chưa phân giai đoạn sản phẩm. Trong hai cái, mặc dù hỗn độn khí trước sinh ra, nhưng huyền hoàng chi khí tựa như hỗn độn khí song bảo thai em trai đồng dạng. Vừa nghĩ như thế, hỗn độn tiên tụy cùng huyền hoàng mẫu khí cần phải sẽ không xung đột, thế là Trần Minh đem nơi này mảng lớn huyền hoàng chi khí tính cả huyền hoàng mẫu khí thu vào chính mình hỗn độn tiên thổ bên trong, chỉ lưu lại một chút xem như nơi này thai nghén hạt giống. Sau đó, Trần Minh thuận tay đem phụ cận cái khác thần vật thu một chút, mới dừng lại tay tới. Lúc này, Trần Minh ý tưởng đột phát, nhường Long Văn cắt ra 9 đại tiên kim tất cả một hạt nhỏ. Cuối cùng, Trần Minh đem cái này 9 hạt tiên kim chôn ở trung quanh. Kể từ đó, tiếp qua mấy triệu năm sau, nơi này sợ là sẽ phải dựng dục ra khối lớn 9 đại tiên kim cùng mới huyền hoàng mẫu khí. Đến lúc đó, liền nhìn cái nào hậu bối may mắn. Làm tốt tất cả những thứ này, Trần Minh nhìn quanh một phen, liền rời đi nơi này. Lại xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành trên không, Trần Minh tâm tình sung sướng, làm hắn nhìn về phía dưới như là điểm nhỏ một dạng Thiên Nguyên Thành lúc, không khỏi nghĩ đến từng tại nơi đó dừng lại qua Thái Âm Thánh Hoàng. Nghĩ đến, lúc trước Thái Âm Thánh Hoàng cũng phát giác được Thiên Nguyên Thành đặc thù, thậm chí hắn có thể cũng từng tiến vào vừa rồi hỗn độn tiên thổ. Bất quá, Trần Minh phải cảm tạ Thái Âm Thánh Hoàng chính là, may mắn hắn không có đem bên trong tạo hóa lấy đi, bằng không liền không có Trần Minh chuyện gì. Tại trở lại Thái Dương cổ giáo về sau, Trần Minh lập tức bắt đầu thứ ba chiến kiếm luyện chế. Lần này, Trần Minh sử dụng nửa phương Thiên Mệnh Tranh Kim, một phần Hỗn Độn Tiên Tụy cùng một phần Huyền Hoàng Mẫu Khí xem như thanh thứ ba chiến kiếm cơ sở thần tài. Mà thanh thứ ba chiến kiếm kiểu dáng cùng Long Văn gần như giống nhau, đều là hán kiếm bát diện, chìm hình kiếm cách bên trên khắc có uy nghiêm mặt rồng văn, chuôi kiếm cuối cùng đầu kiếm là chân long bản châu bộ dáng. Chỉ bất quá, thanh thứ ba chiến kiếm trên thân kiếm dùng đế văn khắc rõ Thiên Tranh hai chữ. Mặt khác, Trần Minh đem một phần Huyền Hoàng Mẫu Khí luyện vào bên trong linh đạo kính. Mà Long Văn cùng thần tử lấy đi còn lại hai phần Huyền Hoàng Mẫu Khí, trùng luyện kiếm thể của mình. Tại trải qua Trần Minh hồn hải một tháng linh tính hoạt hóa về sau, Thiên Mệnh Tranh Kim Thiên Mệnh ra chỉ áo nghĩa cuối cùng sơ bộ thanh tỉnh lại. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Minh thanh thứ ba chiến kiếm cuối cùng đúc thành hoàn thành, hắn xem như một kiện còn sống đỉnh phong đại thánh binh đi tới trên đời. Chờ thần tử dẫn hắn đi vực ngoại độ kiếp sau khi trở về, Thiên Tranh chính thức hiện thế. Đến bước này, Trần Minh trong kế hoạch khí đã toàn bộ đúc thành hoàn thành. Mà lại, Trần Minh ba thanh chiến kiếm mệnh danh kỳ thực có thâm ý khác. Trong đó, Long Văn, thần tử cùng Thiên Tranh đại biểu chứng đạo trên đường ba phương diện nhân tố, cá nhân cố gắng, cá nhân thiên phú cùng thiên mệnh gia trì. Bây giờ Trần Minh cuối cùng như nguyện tập hợp đủ chính mình ba thanh chiến kiếm. Bất quá, có chút bất đắc dĩ là Long Văn cùng Thần Tử hiện tại đã là chuẩn đế ngũ trọng thiên chuẩn đế binh, mà Thiên Tranh muốn phải đuổi kịp bọn hắn, sợ là khó. Chương 150. Tiến lên cùng bí chữ giả chương 150, tiến lên cùng bí chữ giả tại Thiên Tranh ra mắt về sau, Trần Minh, Diệp Phàm cùng bảng bác ba người đều có mỗi bên lịch trình, bọn hắn hoặc là chờ tại Thái Dương cổ giáo, hoặc là ra ngoài du lịch, hay là về bắt cảnh cung đi. Như thế như vậy, thời gian hơn 4 năm trong chớp mắt, mà Trần Minh ba người cũng tại Tử Vi tinh bên trên lưu lại đông đảo dấu chân. Tại đây trong 4 năm, Trần Minh tấn thăng đến Tiên Tam Trạm Đạo Vương giả cái thứ 8 bậc thang nhỏ, mà lại hắn còn sáng tạo ra chính mình thứ 4, thứ 5 cùng thứ 6 bí thuật cấm kỵ. Trần Minh thứ 4 bí thuật cấm kỵ là Nguyên Thiên Vực, bí thuật này là nguyên thuật nhất mạch cực hạn bí thuật. Một ngày thi triển, Nguyên Thiên Vực có thể nhường tu sĩ cực điểm khống chế chung quanh lực lượng của đất trời. Có cái này bí thuật tại, có thể nói, Trần Minh vì Nguyên Thiên sư lại mở nhất mạch truyền thừa. Mà Trần Minh thứ 5 bí thuật cấm kỵ là Đại Đạo Bảo Kính, bí thuật này là Trần Minh đối chiếu rọi chi đạo lĩnh ngộ thành quả. Đại Đạo Bảo Kính có thể chiếu rọi ra người khác đạo là ấn. Tại thu hoạch kinh văn cùng bí thuật phương diện có hiệu quả. Cuối cùng chính là Trần Minh thứ 6 bí thuật cấm kỵ Hoán Linh Quyết, cái này một bí thuật cấm kỵ có thể gọi về đã qua đời người bộ phận linh hạt, là người mất phục sinh cần thiết thứ nhất yếu thuật. Tại Trần Minh mới sáng lập ra cái này ba loại bí thuật cấm kỵ bên trong, Đại Đạo Bảo Kính cùng Hoán Linh Quyết kết hợp lại sử dụng, chính là linh tính thuật hoàn thiện phiên bản, chúng có thể bị dùng cho phục sinh người mất. Một phương diện khác, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cái này thời gian hơn 4 năm bên trong cũng lớn có tiến bộ, bọn hắn đã trở thành Trảm Đạo Vương giả. Đầu tiên, bọn hắn nguyên bản liền không nguyện ý làm đoan chính mình tính cách, lại tăng thêm nhận Trần Minh hạt giống hoàn chỉnh luật ảnh hưởng, cho nên Diệp Phàm cùng Bàng Bác tại trước mặt Trảm Đạo vừa nhốt lúc, đều không có chém tới chính mình một phần. Mà dưới loại tình huống này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối mặt Trảm Đạo cửa ải lúc, lựa chọn không giống đột phá biện pháp. Đầu tiên, Diệp Phàm lựa chọn chém ngược đại đạo, xông phá Trảm Đạo cửa ải. Mặc dù độ kiếp thời điểm bị thiếu niên đại đế hình người tia chớp vây đánh cực kỳ thảm, nhưng có thần hoàng bất tử thuật Diệp Phàm tốt xấu chống đỡ đi qua. Mà Bàng Bác thao tác liền so sánh lẳng lơ, hắn bắt trước chân long có thể lớn có thể nhỏ, biến ảo vô tận đặc tính, bình an vượt qua Trảm Đạo cửa ải, cho nên hắn Trảm Đạo kiếp đối lập bình thản. Đáng giá nói chuyện chính là, Bàng Bác tại tiên hai đại năng thứ 9 bậc thang nhỏ thời điểm, phát động chân long huyết mạch ký ức truyền thừa. Bình thường đến nói, loại này truyền thừa có rất lớn phong hiểm, bởi vì tại khổng lồ ký ức xung kích phía dưới, tu sĩ nguyên bản tự mình có thể sẽ bị phá hủy, từ đó nhường tu sĩ tính tình đại biến. Thế nhưng có thần tử lưu lại một sợi nguyên thần tại, Bàng Bác lần này ký ức truyền thừa bị thần tử nguyên thần hóa thân chấn áp đến tương đương nhẹ nhàng. Cho nên, Bàng Bác rất dễ dàng vượt qua cửa này. Trở lại chuyện chính, lúc này Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên lần nữa tụ họp. Lần này, vẫn như cũng là Trần Minh báo tin đám người tới tham gia náo nhiệt. Vũ Hóa Thiên Ngai, ở vào Thần Châu Đông Bộ, tiếp giáp mênh mông biển xanh, là một chỗ rất có sắc thái thần bí địa phương. Theo cổ tịch ghi chép, tuổi già Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Thánh Hoàng đều là ở đây biến mất, cũng không còn thấy tung tích. Từ đối với nhân tộc Thánh Hoàng Vũ Hóa Phi Tiên mơ màng, cho nên nơi này được người xưng làm Vũ Hóa Thiên Ngai. Lúc này, tới gần hoàng hôn, mênh mông biển xanh bị chiếu sáng chói đến một mảnh vàng óng ánh. Mà ẩn nấp trong hư không Trần Minh một đoàn người thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, bùi ngùi mãi thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, một đêm này đúng lúc là đêm trăng tròn. Mà Vũ Hóa Tiên Ngai như là một chỗ óng ánh tiên đài, dẫn tới đầy trời ánh trăng cùng đầy sao ánh sao, chỗ bất phàm hiện ra hết. Tại đây cái vạn vật im tiếng trong đêm trăng, liền biển xanh cũng gió êm sóng lặng, hết thảy đều là như thế tường hòa. Thẳng đến 18 chiếc chiến thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mới đánh vỡ yên lặng của nơi này. Tiến Nhất Tịch hai mắt tỏa sáng, nói: "Đây là Nhân Vương Điện đại nhân vật xuất hành mới có phô trương, xem ra trước đây ta nghe được một điểm tiếng gió quả nhiên không giả." Lệ Thiên, gần nhất chỉ là lưu chuyển lên Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh trưởng sinh quan lại muốn trao đổi thần linh cổ kinh nghe đồn, cái kia đã là chuyện xưa nói chuyện bình thường, hơn nữa còn không có nâng lên nơi này. Bất quá, Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh trưởng sinh quan lần này sợ là làm thật, tin tức phong tỏa đến nghiêm mật như vậy. Vừa dứt lời, chỉ gặp một phương hướng khác bên trên, một tòa cổ xưa đạo quan cũng lặng yên bay tới. Tiến Nhất Tịch, đây là Minh Lĩnh trưởng sinh quan bản thể, không nghĩ tới liền nó đều bị điều khiển lấy đến nơi này. Minh Lĩnh trưởng sinh quan mặc dù mỗi đời đều chỉ có mấy người, nhưng chính là mấy người như vậy lại làm cho trưởng sinh quan đưa thân tử vi tinh đỉnh cấp thế lực hàng ngũ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Lúc này, Nhân Vương Điện chiến thuyền dừng ở Vũ Hóa Tiên Nhai trên không, mà Minh Lĩnh trưởng sinh quan dừng ở trên biển xanh, cả hai đứng đối mặt nhau, bầu không khí rất là khẩn trương. Nhân Vương Điện cái này 18 chiếc chiến thuyền thật không đơn giản, chúng có thể tạo thành một tòa thánh cấp sát trận, uy năng khủng bố. Mà Minh Lĩnh trưởng sinh quan bản thân cũng là một kiện thánh binh, hai phương bày ra loại chiến trận này, rõ ràng là tại phòng bị đối phương đen ăn đen. Rất nhanh, Nhân Vương Điện một chiếc chiến thuyền cực lớn bên trên đi ra một cái đầu đầy sư phát, rất có tinh thần lão giả. Tại Yến Nhất Tịch giới thiệu, Trần Minh đám người biết rõ thân phận của hắn, hắn chính là Nhân Vương Điện lao giáo chủ em ruột Phùng Viễn. Cái này Phùng Viễn lúc tuổi còn trẻ cũng đã là một đời thiết huyết nhân vật, đánh giết không ít nhân vật cấp độ giáo chủ, dù là sau đến tu thân dương tính, vừa xuất thế cũng biết nhấc lên sát phạt. Một bên khác, một cái xem ra rất trẻ trung đạo nhân cũng từ trưởng sinh quan bên trong đi ra. Người đạo nhân này đầu đội trúc trâm, người mặc bát quái đạo bào, mặc dù tuổi trẻ, nhưng có một luồng cao nhân đắc đạo vật bị. Mà hắn chính là phụ thân của Tam Khuyết đạo nhân, Chính Đức đạo nhân. Có ý tứ chính là, Chính Đức đạo nhân cơ hồ cùng Tam Khuyết đạo nhân giống nhau như lúc, nếu không cẩn thận phân biệt, người quen đều biết nhận sai. Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân sau khi xuất hiện, đều bước đi trong hư không mà ra, chậm rãi hướng Vũ Hóa Tiên Nhai bên trên đi tới. Thẳng đến hai người đồng thời leo lên Vũ Hóa Tiên Nhai, Nhân Vương Điện 18 chiếc chiến thuyền sắp xếp thành trận, thành cấp sát trận chính thức hình thành. Mà Trường Sinh Quan cũng tản mát ra một trận thánh uy, lúc này, song phương đều đến khẩn trương nhất thời điểm. Chỉ gặp Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân đi rất mau đến trước mặt đối phương. Không có quá nhiều lời nói, song phương đều lấy ra nửa tờ Hoàng Huyết Xích Kim. Nguyên bản bình thường Hoàng Huyết Xích Kim vừa xuất hiện nhất định là tia sáng bạc trượng, nhưng Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân trong tay Hoàng Huyết Xích Kim nhưng là xích hà nội liễm, chỉ chiếu sáng chừng 1 mét phạm vi, mà lại mặt trên vết dị loang lổ, có thể nghĩ chúng đã vượt qua cỡ nào xa xưa năm tháng. Mà Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân đối với cái này đều tập mãi thành thói quen, bọn hắn đồng thời đưa tay, thành công trao đổi cổ kinh, quá trình ngoài ý liệu nhẹ nhõm thuận lợi. Lúc này, Trần Minh tầm mắt bình tĩnh, kỳ thư hồn hải bên trong linh hồn thi triển đại đạo bảo kính, đem Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân song phương nửa tờ thần linh cổ kinh đều chiếu rọi ra tới. Đến bước này, hoàn chỉnh bí chữ giả đã bị Trần Minh nắm bắt tới tay. Tính toán ra, Trần Minh đã được đến lâm, vinh, đấu, giả, giai, sổ, hành chờ 7 loại cử bí, chỉ kém tổ cùng tiền 2 loại cử bí. Một bên khác, Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân trao đổi sau khi thành công, đều cẩn thận riêng phần mình lui lại. Thẳng đến hai người khoảng cách đủ xa, Nhân Vương Điện cùng Trường Sinh Quan nhân tài thoáng đưa giọng nói. Chỉ là, làm Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân muốn xoay người trở về riêng phần mình trận doanh lúc, một thân ảnh cao to từ trên trời giáng xuống, thoáng như sao băng rơi xuống đồng dạng chớp mắt liền tiếp cận Phùng Viễn. Không đợi vị này thiết huyết lão giả quá nhiều phản ứng, cái này cao lớn thân ảnh vồ một cái nát Phùng Viễn nửa người, nửa tờ thần linh cổ kinh lập tức thay chủ. Mà lại cái này cao lớn thân ảnh còn bù đắp một trường, đem Phùng Viễn tại chỗ đánh giết. Một bên khác, gần như giống nhau sự tình phát sinh. Chỉ gặp một cái nhỏ gầy khô cạn thân ảnh đột nhiên hiện lên ở Chính Đức đạo nhân trên không, đồng thời một trận tràng vực đem Chính Đức đạo nhân trói buộc, nhường Chính Đức đạo nhân không đường có thể trốn. Sau đó, cái này khô cạn thân ảnh nhỏ gầy một trường vỗ xuống, đem Chính Đức đạo nhân đánh cho chia năm xẻ bảy, chỉ còn một đạo thần hồn chạy trốn. Mà Chính Đức đạo nhân trong tay nửa tờ thần linh cổ kinh, tự nhiên là rơi xuống thân ảnh gầy nhỏ trong tay. Trong nháy mắt, hai cái chỉ kém nửa bước liền có thể chạm đạo đỉnh cao nhất thánh chủ một chết một tàn, mà lại hai mảnh thần linh cổ kinh càng là thay chủ, cái này khiến hai đại cổ giáo môn nhân giận không kìm được. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một đạo sáng chói thần quang đánh tới, đem thân ảnh gầy nhỏ đánh lui đồng thời, còn nghị cướp đoạt nó trong tay nửa tờ thần linh cổ kinh. Lúc này, Nhân Vương Điện cuối cùng làm ra phản ứng. Chỉ gặp 18 chiếc chiến thuyền tạo thành thánh cấp sát trận đống nhiên quyết trường, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ đi vào. Sau đó, Nhân Vương Điện lao giáo chủ Nhân Vương càng là giận mà ra tay, một cái Nhân Vương ấn trực chỉ cái kia cao lớn thân ảnh. Đối với cái này, cái kia cao lớn thân ảnh phun ra một cái tiên tiên tinh khí, hóa thành một cái bảo luân, ngăn trở Nhân Vương ấn. Bởi vậy, cái kia cao lớn thân ảnh thân phận liền bại lộ ra tới. Hắn chính là nghe đồn sớm đã tọa hóa Thiên Yêu Vương, một tôn so Thiên Yêu Mộ Mộ còn đáng sợ hơn rất nhiều thiên yêu thể. Có ý tứ chính là, kỳ thực Nhân Vương tại Bắc Hải xuất hiện phía trước, cũng là trong truyền thuyết đã tọa hóa nhân vật. Một bên khác, đánh lui nhỏ gầy bóng người bên trong thần quang hiện ra một thân ảnh, hắn chính là thành danh đã lâu một cái đại thành vương giả Quang Minh Vương. Mà cái kia nhỏ gầy bóng người vẫn không có hiện lộ thân phận, nhường đám người đoán không được đường đi. Lúc này, âm thầm quan chiến Trần Minh nói, cái kia nhỏ gầy bóng người là Doãn Thiên Đức biến thành. Tiễn Nhất Tịch kinh ngạc nói, ngươi không có nhận sai đi, Doãn Thiên Đức trở thành Trảm Đạo Vương giả. Lệ Thiên cũng không hoài nghi Trần Minh ánh mắt, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: "Thật hung ác à, cái này Doãn Thiên Đức ngay cả mình kết bái huynh đệ cha ruột đều hạ sát thủ, Chính Đức đạo nhân bộ dáng kia còn có thể hay không khôi phục lại đều nói không chính xác." Tại Trần Minh đám người nghị luận thời điểm, Doãn Thiên Đức biến thành nhỏ gầy bóng người đã bại lui, trên tay hắn cái kia nửa tờ thần linh cổ kinh bị Quang Minh Vương lấy vào tay bên trong. Đối với cái này, Trường Sinh Quan làm ra phản ứng. Chỉ gặp Trường Sinh Quan cái này thánh binh cái thế thánh uy trấn áp mà xuống, bao phủ toàn trường. Sau đó, một cái tướng mạo gầy gò đạo nhân từ trong cất bước mà ra. Không bao lâu liền đến Quang Minh Vương trước mặt, hắn chính là Minh Lĩnh Trưởng Sinh Quan Thanh Cổ đạo nhân. Thanh Cổ đạo nhân hướng Quang Minh Vương đòi lại nửa tờ thần linh cổ kinh không có kết quả về sau, hai người bọn họ cũng đánh lên. Lúc này, trên sân bốn cái đại thành vương giả tại toàn lực tương bác, dẫn tới đủ loại dị tượng xuất hiện. Ở trong mắt Trần Minh, loại này quyết đấu cùng thánh cấp quyết đấu không giống, nó cho phép tu sĩ cảnh giới thấp ở một bên quan chiến, mà lại trong đó tình hình rõ ràng. Nhưng thánh cấp quyết đấu liền không giống, tu sĩ cảnh giới thấp khẽ rửa gần cơ bản cũng là chết, chớ nói chi là thấy rõ trong đó tình hình. Trận này đại thành vương giả ở giữa đối chiến duy trì liên tục một lúc lâu, người ở chỗ này đều rất lo nghĩ, bởi vì nơi này tới gần hải ngoại, thời gian lâu dài sợ là có hải ngoại vương giả đến đây tham chiến. Thẳng đến Quang Minh Vương cùng Thanh Cổ đạo nhân lại một lần nữa toàn lực đối bính thời điểm, Quang Minh Vương trên người nửa tờ thần linh cổ kinh đột nhiên tỏa sáng hào quang, thoát ly Quang Minh Vương thân thể. Sau đó, cái kia nửa tờ thần linh cổ kinh bên trong càng là hiện ra một đạo mây lạnh. Mây lạnh hóa thành một bóng người, mang theo nửa tờ thần linh cổ kinh chạy trốn mà đi. Đây là Doãn Thiên Đức thi triển nhất khí hóa tam thanh lưu lại chuẩn bị ở sau. Mục đích đúng là chờ Quang Minh Vương cùng Thanh Cổ đạo nhân mệt nhọc thời điểm, ra tay cướp đi thần linh cổ kinh. Quang Minh Vương thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân ánh sáng khí sáng chói đuổi theo. Con vịt đã đun sôi thế mà bay, dù ai trên thân cũng chịu không được, mà Thanh Cổ đạo nhân cũng cùng nhau đuổi theo. Chỉ bất quá, lúc này lại có hai cái Trảm Đạo Vương giả bay tới, bọn hắn một cái là lão giả tóc trắng, một cái khác thì là dâu quay nón đại hán. Chỉ gặp hai cái này Trảm Đạo Vương giả không muốn sống ngăn lại Quang Minh Vương cùng Thanh Cổ đạo nhân, để bọn hắn vô pháp tiếp tục đuổi chạy trốn cái thân ảnh kia. Thế là cái thân ảnh kia thật từ Quang Minh Vương cùng Thanh Cổ đạo nhân trong tay cướp được nửa tờ thần linh cổ kinh. Bất quá, nhìn xem đi xa đạo thân ảnh kia, Diệp Phàm cùng Bàng Bát Xuẩn Xuẩn rụt động. Chỉ gặp bọn hắn hướng cái hướng kia đuổi tới, có được bí chữ hành bọn hắn tự nhiên có thể đuổi được đạo thân ảnh kia, mà Trần Minh thì là không có lẫn vào. Một lúc lâu về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bát hài lòng trở về. Coi như Doãn Thiên Đức trở thành Trảm Đạo Vương giả, nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bát ai không phải đây? Cho nên coi như cái kia nửa tờ thần linh cổ kinh đã đến Doãn Thiên Đức bản thể trong tay, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm bọn hắn đoạt trở về. Chương 151 trở về bắt đấu chương 151, trở về bắt đấu lần này, Doãn Thiên Đức có thể nói là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, trong lòng đối Diệp Phàm kia là càng thêm ghi hận. Một bên khác, Thiên Yêu Vương cuối cùng không kẻ địch vương, hắn bước xuống một nửa thiên yêu thể, chật vật trở ra. Mà Nhân Vương Điện giữ được chính mình cái kia nửa tờ thần linh cổ kinh, cứ như vậy, bọn hắn cũng nhận được hoàn chỉnh bí chữ giả. Đồng thời Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn chính tràn đầy phấn khởi ngắm nghĩa trong tay nửa tờ thần linh cổ kinh. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn trông mòn con mắt, cái kia nửa tờ thần linh cổ kinh nhưng là một loại nguyên thủy đạo lạc ấn. Loại này nguyên thủy đạo lạc ấn nếu không phải hoàn chỉnh, sẽ rất khó từ trong lĩnh ngộ được gì đó. Hiện tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn tự nhiên là uổng phí công phu. Bất quá, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đầu óc cũng linh quang, bọn hắn nghĩ đến cùng Trường Sinh Quan tiến hành lần nữa trao đổi chủ ý cứ như vậy, trong tay bọn họ nửa tờ thần linh cổ kinh tăng thêm Trường Sinh Quan tồn tại mặt khác nửa tờ bản dập, cũng là hoàn chỉnh bí chữ giả. Đương nhiên, bây giờ không phải là cùng Trường Sinh Quan tiến hành lần nữa trao đổi thời cơ, cho nên theo Nhân Vương Điện rút lui, Trần Minh bọn hắn cũng rời đi bị giao chiến ảnh hưởng còn lại vì đi Vũ Hóa Tiên Ngai. Thời gian qua đi hơn nửa tháng về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mới đi cùng Trường Sinh Quan trao đổi thần linh cổ kinh. Lần này, song phương trao đổi rất thuận lợi. Trường Sinh Quan mất mà được lại, mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác lấy được bí chữ giả song phương tất cả đều vui vẻ. Diệp Phàm bọn hắn sau khi trở về, đem bí chữ giả cho Trần Minh một phần, Trần Minh yên lặng nhận lấy, không có nâng chính mình sớm đã lấy được bí chữ giả sự tình đến làm bọn hắn tâm tính. Về sau, tính toán thời gian, kế hoạch trở về bắt đầu tinh thời gian đã tới gần. Mà Trần Minh đem Bát Cảnh Cung truyền thừa bảo vật lưu tại Bát Cảnh Cung, cũng bù đắp Bát Cảnh Cung phòng ngự lỗ thủng về sau, liền tới đến Thái Dương cổ giáo bên trong. Lúc này, Tiểu Đồng Đồng chính lôi kéo Diệp Phàm cùng Bàng Bác bắp đùi hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Trần Minh về sau, cũng chạy tới nước mắt đầm đìa mà nhìn xem hắn. Trần Minh sờ sờ đầu của hắn, nói: "Đối đãi ngươi lớn đến 13 tuổi thiếu niên thời điểm, thần tử sẽ tới tiếp ngươi, có cái gì tốt khóc, tiểu hài tử liền nhiều hơn cùng cha mẹ nha." Nói như vậy, Trần Minh còn hướng Tiểu Đồng Đồng cha mẹ lên tiếng chào. Mà Tiểu Đồng Đồng nghe vậy, trong mắt nước mắt mới bất phóng túng đi một chút. Lần này trở về Bắc Đầu Tinh, Tiễn Nhất Tịch cùng Lệ Thiên cũng biết đồng hành. Bởi vì hai cái này dâm tặc có được thần nữ lô sự tình vẫn là lộ tẩy, hiện tại liền Yến Nhất Tịch đều thành hổ cục đôi, những nơi đi qua nữ tính tránh lui. Cho nên đổi một phương thiên địa mới đi luồng gió, đối bọn hắn đến nói là rất không tệ lựa chọn. Cáo biệt Tiểu Đồng Đồng, Lê Hưng Dương cùng Âm Thủ Chính đám người về sau, Trần Minh mi tâm tuân ra chín màu thần quang, mang theo Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên năm người phóng lên tận trời, thẳng đến Bắc Đầu Tinh mà đi. Mặt khác, Trần Minh đem phủ tang bất tử thần thụ lưu tại Thái Dương cổ giáo, đổi bạn Tiểu Đồng Đồng trưởng thành. Đối với Trần Minh đến nói, hiện tại còn không phải sử dụng phù tang bất tử thần thụ thời điểm. Bầu trời sao lữ hành đối với Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người đến nói đều đã có chút quen thuộc, nhưng đối với Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đến nói rất là rất mới lạ. Tại bọn hắn trái xem phải xem bên trong, một lúc lâu về sau, Trần Minh năm người dừng ở một viên mênh mông tinh cầu trước. Bắc Đầu Tinh đã đến. Lúc này, Trần Minh một đoàn người ở vào Bắc Đấu Tinh vực ngoại chiến tràng biên giới, phía sau bọn hắn chính là rộng lớn vực ngoại chiến trường. Trong đó, trải rộng các loại binh khí mảnh vỡ, thánh nhân thi hải cùng chiến thuyền hải cốt các loại. Chờ Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên qua xem qua nghiện về sau, Trần Minh liền dẫn bọn hắn hướng Bắc Đầu Tinh bay xuống. Đi qua một đoạn thời gian vượt qua về sau, một đoàn người hạ xuống Đông Hoang Bắc vực thần thành phụ cận. Nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều ý thức được Trần Minh muốn phải đi trước thần thành một chuyến, tìm hiểu một chút Bắc Đấu bây giờ tình huống. Che lấp chính mình diện mục thật sự về sau, Trần Minh ba người mang theo Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên chậm rãi đi vào nổi tiếng Bắc Đấu thần thành. Tại bên trong tòa thần thành, một đoàn người xuyên đường phố đi ngõ hẻm, thỉnh thoảng còn biết tiến vào một chút phường thị, thời gian dần qua cũng biết đến đông đảo tin tức. Tại Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi hướng Tử Vi Tinh trong 5 năm, thái cổ tộc thế hệ tuổi trẻ nhóm từng bước bộc lộ tài năng. Trong đó, Huyết Hoàng Sơn Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Động Hỏa Lân Tử anh em, Nguyên Thủy Hầu Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, Thánh Hoàng Tử, Thần Tâm Linh Thần Tâm Đạo Nhân chờ mấy người đế tử cấp nhân vật càng là thanh danh vang dội, bọn hắn đều là đế lộ thiên tiêu. Bất quá, trừ Thánh Hoàng Tử bên ngoài, những thứ này sinh ra từ thái cổ 5 tháng thái cổ tộc thiên tiêu không có một cái đã dạo bước tiến lên Trảm Đạo Vương giả cảnh giới. Mà bắt đầu tinh nhân tộc đế lộ thiên tiêu bên trong, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Yêu Hoàng Tế Lân, Thương Giật Phi cùng Tây Bồ Tát Giác Hưu Tình bốn người đều bước vào Trảm Đạo Vương giả cảnh giới, còn lại Giao Quang Thánh Tử tại đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới cũng mạnh đến mức nổ tung, cùng cảnh giới thái cổ tộc thiên tiêu giao thủ chưa hề rơi vào thế yếu. Đến mức vương đẳng, gia hỏa này bởi vì Bắc Đế cái danh hiệu này, hiện tại đã ăn vào rất nhiều đau khổ. Có thể nói, thái cổ tộc nhân vật cấp độ đế tử cơ hồ đều tìm qua hắn phiền phức. Mà đối diện với mấy cái này cương địch, mỗi một cái cũng có thể làm cho hắn rơi vào khổ chiến, cuộc sống của hắn tự nhiên không dễ chịu. Hiện tại, liên Bắc Đế cái danh này đều không có người nào gọi. Thứ nhất là sợ gây phiền toái, thứ hai là bởi vì Vương Đằng biểu hiện là nhân tộc tất cả đế lộ thiên tiêu bên trong kém nhất. Đang nghị luận các phương thiên tiêu đồng thời, Trần Minh cái này vô pháp tránh đi tồn tại tự nhiên cũng bị mọi người nói chuyện say sưa. Cho đến ngày nay, lúc trước Trần Minh tu hành 18 năm liền du ngoạn Trảm Đạo Vương giả cảnh giới, độ kiếp sau khi thành công càng là liên chạm hai cái cổ tộc thánh nhân cấp tổ vương thế cờ. Cuối cùng Trần Minh trả hết tính thái cổ thập đại ác tộc, liền tàn sát thái cổ tộc thánh nhân vương cấp tổ vương các loại nổi tiếng sự tích còn bị mọi người thường xuyên nhắc lên, thậm chí Trần Minh tại Huyết Nguyệt Lĩnh bên ngoài xây lên kinh quan đến nay đều không người dám đụng. Nghe những thứ này chuyện phiếm, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên mới hiểu được Trần Minh tại Bắc Đầu Tinh thanh danh đến tột cùng có bao nhiêu vang dội. Bất quá, Bắc Đầu Tinh tu hành giới bây giờ nhưng cũng chạy tồn lấy một loại thuyết pháp. Truyền thuyết, Trần Minh sở dĩ tại thanh toán xong thái cổ thập đại ác tộc về sau liền đi hướng Tử Vi cổ tinh, là bởi vì nó tấn giai quá nhanh, đạo tâm không ổn định, sinh ma chướng, đến mức thích giết chóc thành tính, động thủ thanh toán thái cổ thập đại ác tộc. Mà Trần Minh đi Tử Vi cổ tinh là vì trấn áp tâm ma, tu thân dưỡng tính. Thuyết pháp này bị không ít tu sĩ tán thành, cho nên liền Trần Minh một đoàn người cũng nghe được. Đối với cái này, Trần Minh một đoàn người đều có chút dở khóc dở cười. Nếu là Trần Minh thích giết chóc thành tính, chết bởi Trần Minh tay Tử Vi tinh tu sĩ làm sao chỉ có như thế mấy người. Đi dạo một lúc lâu về sau, Trần Minh đám người liền hiện lộ chân dung, tìm được bên trong tòa thần thành Lý Hát Thủy. Về sau, một đoàn người càng là đi tới Thiên Yêu Bảo Cung mời Yêu Nguyệt Không đi tụ hội. Tại Thiên Yêu Bảo Cung trước cửa, Trần Minh gặp một cái nhận biết thủ tướng. Trần Minh nhớ tới, lúc trước hắn lần đầu tiên tới Thiên Yêu Bảo Cung thời điểm, cái này thủ tướng vẫn chỉ là một cái bình thường thị vệ. Cho tới bây giờ, đã từng thị vệ thành thủ tướng, mà Trần Minh cũng từ một cái đạo cung tu sĩ trở thành một cái Trảm Đạo Vương giả. Tại cùng cái này được sủng ái mà lo sợ thủ tướng tán gẫu vài câu về sau, Yêu Nguyệt Không liền cười lớn từ Thiên Yêu Bảo Cung bên trong đi ra. Thế là mấy người tiến về trước Nguyên An phủ tụ hội một phen. Đang tụ hội bên trong, Trần Minh cùng Diệp Phàm đám người hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Trong đó, có thần linh cốc thiếu chủ, Tử Thiên Đô đánh giết Tử Phủ Thánh Tử trở thái cổ tộc cùng nhân tộc xung đột, còn có Hứa Quỳnh cùng Lý Tiểu Mạn hai cái này Đông Hoang mới hiện lên tiên tri tiểu nữ gặp mặt liền đánh, đối chọi gay gắt chờ tin tức ngầm. Lúc ấy, Lý Hắc Thủy nói ra cái này tin tức ngầm thời điểm, đối Diệp Phàm nháy mắt ra hiệu cái kia sắc mặt cơ hồ khiến Diệp Phàm một quyền đánh tới. Tụ hội kết thúc về sau, Trần Minh bọn người ở tại Thần Thành ngưng lại mấy ngày. Nguyên bản là vì mang yến nhất tịch cùng Lệ Thiên mở mang kiến thức một chút Thần Thành phồn hoa, nhưng trong mấy ngày này, Trần Minh lại nên đón rất nhiều nhân tộc thế lực bái phỏng. Những thế lực này nhóm đầu tiên là cùng Trần Minh hàn huyên một phen, sau đó liền mời cầu Trần Minh ra mặt tổ chức vạn tộc thịnh hội, dùng cái này cùng Thái Cổ Vương tộc nhóm cân đối giữa hai bên tranh chấp. Tại Trần Minh rời đi cái kia 5 năm bên trong, Thái Cổ Vương tộc tuy nói không dám làm cản, nhưng bọn hắn cũng một mực liền lãnh thổ, tài nguyên các loại vấn đề cùng nhân tộc rất nhiều thế lực phát sinh xung đột. Thậm chí, một chút nhân tộc thế lực tiên tiêu xuất hành đều biến nguy hiểm. Hiện tại, có thể để cho nhân tộc cùng Thái Cổ Vương tộc ngồi xuống thương thảo các loại công việc vạn tộc thịnh hội là chúng vọng sở quy. Nhưng nhân tộc một phương bên trong, có tư cách tổ chức vạn tộc thịnh hội cũng chỉ có Trần Minh. Bởi vì Trần Minh bản thân thánh nhân vương cấp chiến lực còn tại đó, mà lại nhân tộc đại thánh cấp trở lên chiến lực cũng chỉ có hắn có thể mời đến. Thế là Trần Minh vừa trở về không bao lâu, những thế lực này liền tìm tới cửa. Đối với cái này, Trần Minh xem ở giao trì thánh địa, đại hạ hoàng triều cùng yêu tộc những thế lực này phân thượng, đáp ứng xuống. Bất quá, Trần Minh cũng nói rõ chính mình cần trước làm xong một ít chuyện, mới có thể ra mặt tổ chức vạn tộc thịnh hội. Ứng phó xong những thế lực này về sau, Trần Minh bái phỏng một chút thần thành vệ dịch đại thánh, liền rời đi thần thành, đi thanh giao vương tiểu thế giới tìm Nhan Như Ngọc. Đáng giá nói chuyện chính là, nguyên bản thanh giao vương đã đem gần vào hóa, nhưng 5 năm trước, Trần Minh trong lúc vô tình thành tựu cái tiêu kỳ lạ tiên địa mới ra, dạo bước tiến lên trạm đạo vương giả cảnh giới thanh giao vương cơ hồ sống ra tân sinh, hắn đã tạm thời không cần vì thọ nguyên mà lo lắng. Mà Diệp Phàm cũng rời đi thần thành, chứ đã tại thần thành nhìn thấy cơ tử nguyện, hắn còn cần phải đi thấy bốn nữ nhân. Đến mức bằng bát, hắn thì mang theo Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên khắp nơi du ngoạn, nhường Yến Nhất Tịch bọn hắn mở mang kiến thức một chút bắt đầu phong thủy nhân tình. Tại Thanh Giao Vương tiểu thế giới cùng Nhan Như Ngọc đuốt ve an ủi vài ngày sau, Trần Minh mới rời khỏi Thanh Giao Vương tiểu thế giới. Trước khi đi, Trần Minh thuận tay đem trấn áp tại Bất Lao Điện xuống cái kia thái cổ sinh vật cho diệt sát. Về sau, Trần Minh về Nguyên Tiên Sư Thạch Trại cùng Trung Châu Kỳ Sĩ phủ một chuyến. Tại Nguyên Tiên Sư Thạch Trại, Trần Minh đem hoàn chỉnh Thái Âm Chân Kinh truyền cho Khương Đình Đình. Sau đó, hắn còn bái phòng Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư cùng bà Lao Đại Thánh đám người, mới đi hướng Trung Châu Kỳ Sĩ phủ bái phòng Kỳ Sĩ phủ Lao phụ chủ. Như thế quanh đi quẩn lại xuống tới, lại là hơn 10 ngày đi qua, Trần Minh trở lại bắt đầu tình đã đem thời gian gần một tháng. Lúc này, Trần Minh mới bắt đầu vạn tộc thịnh hội sự tình. Đầu tiên, Trần Minh đầu tiên là cùng Giao Trì Thánh Địa thương nghị một phen. Xác định là tại Giao Trì Thánh Địa tổ chức vạn tộc thịnh hội về sau, Trần Minh liền bắt đầu thiệp mời sự tình. Thiệp mời thứ này liên quan đến vạn tộc thịnh hội có thể hay không thuận lợi tổ chức, tự nhiên không qua loa được. Đối mặt những cái kia có đại thánh cùng cổ hoàng binh tọa trấn thái cổ hoàng tộc nhóm, cho bọn hắn thiệp mời đương nhiên phải nhân tộc đại thánh biết mới có thể có hiệu, thế là Trần Minh xin bà lão đại thánh ra tay. Mà đối mặt những cái kia có thánh nhân vương tọa trấn cường đại thái cổ vương tộc nhóm, cho bọn hắn thiệp mời từ Trần Minh phụ trách. Chỉ gặp Trần Minh trực tiếp dùng cực đạo đan dệt ra thánh nhân vương cấp pháp tắc trật tự dây xích, dùng cái này tại thần thiết trên thiệp mời viết đạo văn. Cứ như vậy, một phần thậm chí có thể coi như thánh nhân vương cấp tấm tuấn thiệp mời liền viết xong, dù là cái này tấm tuấn chỉ là một lần tính. Lại đến chính là chỉ có thánh nhân cấp tổ vương tọa trấn yếu kém thái cổ vương tộc nhóm, bọn hắn thiệp mời từ Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư phụ trách. Đến mức còn lại cái khác nhân tộc thế lực nhóm, bọn hắn thiệp mời thì từ đã bước vào Trạm Đạo Vương giả cảnh giới Tây Vương Mâu phụ trách. Những thứ này vì những người tham gia đo thân mà làm thiệp mời phát ra ngoài về sau, cơ hồ tất cả được mời người đều đáp ứng lần này mời. Thế là, vạn tộc thịnh hội sự tình bị chính thức định xuống, mà tương quan tin tức cũng bị giao trì thánh địa truyền bá ra ngoài, chấn kinh toàn bộ bắt đầu tình tu hành giới. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các tu sĩ đang sôi nổi nghị luận đồng thời, cũng tại tìm kiếm nghị cách tham gia trận này thịnh hội. Chương 152. Đoạn mở đầu chương 152, đoạn mở đầu vạn tộc thịnh hội 2 tháng sau mới có thể tổ chức, tại trong lúc này, đầy đủ thiên hạ thế lực khắp nơi đổi tới giao trì thánh địa. Mà Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư đám người tạm thời lưu tại giao trì thánh địa, phòng ngừa thái cổ vương tộc nhóm tại giao trì thịnh hội tổ chức trước náo sự. Tại bọn hắn cơ hồ bế quan một dạng trạng thái dưới, hơn một tháng đi qua, chạy đến tham dự vạn tộc thịnh hội tu sĩ đã nhiều hơn. Thế là giao trì thánh địa vì Trần Minh chuẩn bị vắng vẻ chúc lâu lần lượt nên đón rất nhiều khách tới thăm, trong đó bao quát Diệp Phàm, Bàng Bác, Khương Giật Phi, Đồ Phi, Trung Hoàng, Yêu Hoàng cùng giao quang thánh tử các loại. Tại bọn hắn đã đến về sau, Trần Minh cũng bắt đầu ở giao trì trong thánh địa đi lại lên. Giao trì thánh địa xem như vạn tộc thịnh hội tổ chức địa điểm, tuy nói đại bộ phận địa vực tiếp tục bị tiên lệ lục kim tháp thần uy thủ hộ, cấm chỉ người khác tiến vào, nhưng mở ra địa vực cũng đã đầy đủ bao la. Trong đó, rừng cổ từng mảnh, mênh mông băng ngát, linh phong cùng linh hồ tô điểm trong đó, hiện ra hết hùng vĩ tú lệ. Ở đây, Trần Minh nhìn thấy càng nhiều quen thuộc gương mặt, bọn hắn phần lớn là kỳ sĩ phụ hoặc là đông hoàng tiên tiêu. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh cũng nhìn thấy Vương Đẳng, mà lại Trần Minh hồn hải bên trong linh hồn thi triển đại đạo bảo kính, đem Vương Đẳng đạo lạc ấn chiếu rọi ra tới. Từ trong, Trần Minh lấy được một trong cựu bí chữ tiền. Đến bước này, Trần Minh đã được đến trong cựu bí 8 loại. Mặt khác, Trần Minh cùng Diệp Phàm đám người còn kiến thức đến mọi người đầu thú thân thể đầu thú hay là nhiều mặt nhiều cánh tay thái cổ vương tộc nhóm. Thậm chí còn có một chút loại lượng tính hoặc là thân thể bộ vị hỗn loạn thái cổ vương tộc, thấy Trần Minh đám người sắc mặt cứng ngắc, hắn không thể tại chỗ dùng thần tuyển dịch tắm mắt. Bất quá cũng may phần lớn thái cổ vương tộc nhóm đều như thần như ma, xem ra rất là uy nghiêm, không đến mức nhường Trần Minh đám người khó chịu như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, giao chỉ thánh địa lần lượt nên đón không ít các tộc trạm đạo vương giả. Trong đó bao quát đại hạ hoàng chủ, thương gia gia chủ, Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Hỏa Lân động 13 động động chủ cùng Huyết Hoàng Sơn 17 núi sơn chủ các loại. Mà lại theo thời gian trôi qua, đại biểu cho nhân vật cao quý đã đến trung thần cảng là cơ hồ từ trước tới giờ không ngừng, giao chỉ Tây Vương mẫu cơ hồ loay hoay chân không chạm đất. Bất quá theo Trần Minh, ở thời đại này bên trong trạm đạo mỗi cái trạm đạo vương giả đều là như thế độc nhất vô nhị, không thể phục chế, trong đó dính đến kinh nghiệm của bọn hắn, tính cách cùng quan niệm các loại nhân tố. Nhưng những cái kia tại thời đại thái cổ trạm đạo thái cổ tộc nhóm trạm đạo vương giả, bọn hắn cùng chất hóa trình độ cũng quá cao. Mặt khác, theo thái cổ tộc nhóm trạm đạo vương giả đến, thái cổ hoàng tộc nhân vật cấp độ đế tử cũng bắt đầu trình diện, Trần Minh có thể tận mắt nhìn đến dung mạo của bọn hắn. Mà đối với Hoàng Hư đạo, Hỏa Lân tử, Hỏa Lân nhi, Nguyên cổ, Hoàng Kim tộc Hoàng Kim thiên nữ cùng bạn Long Sào Long nữ đến nói, bọn hắn cũng đối Trần Minh cái này đủ để kinh diễm xưa và nay nhân vật cảm thấy yêu kỳ. Bất quá bọn hắn phần lớn chỉ dám nhìn xa Trần Minh, chỉ có trước mắt cái này Hỏa Lân nhi cổ linh tinh quái, có can đảm mang theo Hỏa Lân tử tới gần Trần Minh. Chỉ gặp nàng cái kia ngang eo mái tóc dài màu xanh lam bóng loáng sáng tỏ, trên đó cắm có một nhánh màu lam ngọc trâm, cái kia châm đầu rủ xuống lấy một cái màu tím tiểu kỳ lân, phản chiếu nàng giống như là ngọc thạch gương mặt càng thêm trắng muốt. Đây chính là kỳ lân cổ hoàng nữ nhi Hỏa Lân nhi, mà bên người nàng Hỏa Lân tử dáng dấp anh tuấn thần võ, nhưng hắn đối mặt Trần Minh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, so sánh khẩn trương. Đối với cái này hai minh muội, Trần Minh không có gì ác cảm. Rốt cuộc cha của bọn hắn kỳ lân cổ hoàng mặc dù là cấm khu chí tôn, nhưng lại không có xuất thế phát động qua hắc ám náo động, tại cấm khu chí tôn bên trong cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, Hỏa Lân nhi chính tội nghiệp nói với Trần Minh, tôn quý linh đạo vương, chúng ta Hỏa Lân động nguyện ra cực đạo tiên liệu đem đổi lấy kỳ lân bất tử thần dược hạt giống, có thể hay không mời ngài dơ cao đánh khẽ, đem kỳ lân bất tử thần dược hạt giống đổi cùng chúng ta. Đó là chúng ta lão cha lưu cho chúng ta anh em bật duy nhất. Đối với cái này, Trần Minh trong lòng suy nghĩ chuyển một cái, quyết định trêu chọc nàng. Chỉ gặp hắn sâu kín mở miệng nói ra, Hỏa Lân động cổ hoàng binh kỳ lân trượng không phải cũng là cha các ngươi lưu cho các ngươi anh em sao? Hỏa Lân nhi nghe vậy, sắc mặt biểu tình rõ ràng đờ đẫn một cái mắt, nhưng rất nhanh, nàng lắc một đầu mềm mại mái tóc dài màu xanh lam, nói, cái kia không giống nhau, hoàng binh là phụ hoàng ta lưu cho tộc quần, phụ hoàng ta lưu cho chúng ta anh em đổ vật chỉ có kỳ lân bất tử thần dược. Hỏa Lân nhi nói hết lời, nói đến miệng đều làm, một lòng một dạ muốn phải kỳ lân bất tử thần dược hạt giống. Nhưng Trần Minh căn bản không hề bị lay động, khắp nơi nắm lấy nàng lời nói lôi thủng cùng nàng tranh cãi. Nói đùa, hiện tại kỳ lân bất tử thần dược đều đã lớn lên một cái tiểu kỳ lân, vẫn là có được chuẩn đế chiến lực cái chủng loại kia, Trần Minh làm sao có thể đem kỳ lân bất tử thần dược đổi đi? Cuối cùng, Hỏa Lân nhi mọc lên ngột ngạt rời đi, lúc gần đi nàng còn âm thầm lẩm bẩm lấy không hiểu phong tình như vậy lời nói. Một bên khác, khoảng cách vạn tộc thịnh hội tổ chức còn có 10 ngày thời điểm, giao chỉ trong thánh địa đại biểu cho thánh nhân cấp nhân vật đã đến trung thần tiếng vang lên. Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư mới cùng Tây Vương Mẫu cùng một chỗ tiến về trước nên đón, xem như cho Tây Vương Mẫu chia sẻ một chút áp lực. Hai vị này sừng sững tại đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, cùng cảnh vô địch tồn tại không tiêu ngạo không tự ti, thật tốt hiện ra nhân tộc phong độ, nhường cái thứ nhất đã đến thái cổ tộc đầu rồng tổ vương trong lòng đối nhân tộc nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mà cái thứ hai đã đến thánh nhân cấp nhân vật là một cái huyền uy, nó là Nam Lĩnh Man tộc cung phụng thánh thú, xem như nhân tộc một phương thánh nhân. Lúc này, nó chính nằm sấp nằm tại Man tộc Man Vương trên đầu, đối mặt Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư đều chỉ là khoan thai lắc lắc móng vuốt, một bộ người một nhà bộ dạng nhường Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư đều có chút tiến lặng. Về sau trong vòng vài ngày, giao chỉ thánh địa lần lượt nên đón rất nhiều thánh nhân cấp nhân vật. Trong đó thái cổ vạn tộc thánh nhân cấp tổ vương có vài chục cái, mà nhân tộc một phương thánh nhân cấp nhân vật chỉ có Bắc vực thứ nhất đại khấu lao bất tử cùng Trung Châu kỳ sĩ phủ lao phủ chủ hai cái, có thể nói cực điểm kiêu kiệt. Mà thái cổ tộc đám tổ vương thấy thế đưa ra luật bàn, bọn hắn dự định trước ép một chút nhân tộc quy phong. Kỳ thực cái gọi là vạn tộc thịnh hội bản chất cũng là chuyện như vậy, mọi người đều là đến tú cơ bắp, tranh lợi ích cùng quy phong. Bất quá, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, không chỉ Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư mạnh đến mức nổ tung, đối đầu bất kỳ một cái nào thánh nhân cấp tổ vương đều là nghiền ép xu thế, mà lại liền huyền quy yêu thánh, lao bất tử cùng kỳ sĩ phủ lao phủ chủ đều mạnh đến mức đáng sợ. Càng làm cho bao quát cái kia đầu rồng cổ vương ở bên trong một chút tổ vương vẫn bách chính là, bọn hắn bị huyền quy yêu thánh tự sáng tạo bá vương thần quyền đánh cho cả người là ấn, khó mà tiêu trừ, trong lòng đừng đề cập cái kia phiền muộn. Đối với một mực quan chiến Trần Minh đến nói, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình chỉ là chân chân bãi, không có chuyện gì khác cần làm phiền hắn. Nhưng hắn rõ ràng quên đi một việc, hắn cũng là vạn tộc thịnh hội người tổ chức một trong. Nếu là thái cổ tộc thánh nhân vương đến đây, hắn cũng phải nên đón. Đây đối với nhìn phần lớn thái cổ vương tộc không vừa mắt Trần Minh đến nói, rõ ràng không phải là một kiện thuận tâm sự tình. Thế là khoảng cách vạn tộc thịnh hội tổ chức còn lại 3 ngày, biểu thị thái cổ tộc thánh nhân vương đã đến trung thần tiếng vang lên lúc, Trần Minh bản lấy một gương mặt đi tới giao chỉ thánh địa trước sân môn, giống như người nào thiếu hắn nhị ngũ bắt vạn đồng dạng. Mà lại hắn toàn thân từ cực đạo đúc thành thánh nhân vương uy áp mãnh liệt, hỗn độn đạo âm nổ vang, đem cái thứ nhất đến đây thiên cẩu tộc thánh nhân vương lão tổ dọa cho đến quá sức. Chỉ gặp cái này thiên cẩu tộc lão tổ thân thể đầu chó, gánh vác một đôi trắng loáng cánh chim, mà lại trên đầu còn bao phủ một đạo thần hoàn, xem ra như cái đầu chó thiên sứ. Lúc này, thiên cẩu tộc thánh nhân vương lão tổ trong lòng kinh hô, xưa nay nhất thích giết chóc trạm đạo vương giả, quả thật danh bất hư truyền. Ta hiện tại muốn hay không chạy trốn? Trang diện trong lúc nhất thời giống như cầm cự được, thẳng đến Trần Minh lạnh lùng nói ra hoang nên lời nói, một thân thánh nhân vương uy áp bị áp chế đến chính mình trung quanh thiên cẩu tộc lão tổ mới kiên trì đi vào giao chỉ thánh địa. Lúc này, hắn rất hối hận không có cùng cái khác thái cổ tộc thánh nhân vương nhóm cùng một chỗ tổ đội đến đây. Cùng một ngày, giao chỉ thánh địa còn nên đón 4 vị thánh nhân vương cấp tổ vương đồng thời giáng lâm, bọn hắn theo thứ tự là thái cổ tộc huyết điện tổ vương, thái minh tổ vương, đàng thành tổ vương cùng hạo dương tổ vương. Trong đó, thái minh tổ vương sinh ra một đôi cánh rơi, toàn thân minh thổ ma khí ngút trời, như là một tôn tử minh thổ chạy ra tà thần. Mà đàng thành tổ vương thân mang màu xanh truyền thế thánh y liễu, toàn thân có đại đạo cùng gieo vang hình dạng. Đáng giá nói chuyện chính là, mặc dù mỗi cái cổ thánh đều có thể luyện chế thánh binh, nhưng có khả năng chuyển thế thánh binh chung quy là số ít, cho nên chuyển thế thánh binh có thể nói là một loại cường đại biểu tượng. Đến mức Hạo Dương tổ vương, hắn toàn thân mãnh liệt ánh sáng thiêu đốt, như là một tôn thái dương thần bình thường, cái này tổ vương biểu tình rõ ràng có chút không thân thiện. Sau cùng huyết điện tổ vương là một cái sinh ra luống mì màu da, hình thái khỏe đẹp cân đối, như là một cái báo cái tử đồng dạng nữ thánh nhân vương, 4 vị tổ vương bên trong nàng nhất là khí thế hùng hổ. Chỉ gặp tay nàng cầm một cán màu máu long thương, như một đạo đỏ như máu như chớp giật đi tới giao chỉ thánh địa bên ngoài. Khi nhìn thấy Trần Minh một khắc đó, cái này sừng sững tại thánh nhân vương cái thứ tư bậc thang nhỏ nữ tổ vương không khách khí chút nào nói, ngươi chính là cái kia Trần Minh. Một cái trảm đạo vương giả ở đây giả mạo gì đó thánh nhân vương vi phòng, người khác không dám động ngươi, cũng không đại biểu ta không dám động tới ngươi. Đối với cái này, Trần Minh lạnh lùng nói, vậy ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Lời vừa nói ra, huyết điện tổ vương lập tức giận, quát lớn, lớn mật. Ai cho phép ngươi đối một cái thánh nhân vương như thế bất kính, để mạng lại. Chỉ gặp huyết điện tổ vương tay cầm màu máu long thương, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngỏ hướng Trần Minh đâm tới, mà Trần Minh cũng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bị màu tím bầm cực đạo vực bao phủ Trần Minh xuất hiện tại cái tia đạo huyết màu tia chớp phía trước, hắn một phát bắt được màu máu long thương sắc nhọn mũi thương, đem huyết điện tổ vương bức dừng ở giữa không trung. Sau đó tại mọi người cũng vì đó biến sắc một nháy mắt, Trần Minh dùng sức chấn động, huyết điện tổ vương trong tay long thương liền hóa thành mảnh vỡ nổ bể ra tới. Mà lại, Trần Minh một cái khác bàn tay lớn cũng đã vươn hướng huyết điện tổ vương cổ. Lúc này, thần vương Khương Thái Hư thanh âm đàm thoại mới truyền đến Trần Minh trong tai. Dưới tay lưu người, thế là Trần Minh chuyển bắt thành trưởng, một trưởng liền đem huyết điện tổ vương đánh bay đến vạn dặm ở trên. Lúc này huyết điện tổ vương đã toàn thân gân cốt đứt hết, một bộ thê thảm vô cùng bộ dáng. Tại vỡ vụn trong hư không chậm rãi thu về bàn tay về sau, Trần Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại Thái Minh tổ vương, Đàng Thanh tổ vương cùng Hạo Dương tổ vương, nói: "Mọi người đều biết, gần nhất ta sinh ma chứng, sát khí khó tránh khỏi hơi bị lớn. Ba vị, cái này rất bình thường đi." Nghe lời này, Thái Minh tổ vương, Đàng Thanh tổ vương cùng Hạo Dương tổ vương đều sắc mặt cứng đờ nói: "Rất bình thường, rất bình thường." Sau đó, Trần Minh khôi phục bình tĩnh, đối ba vị này tổ vương làm cái hoan nghênh thủ thế, nói: "Như thế liền mời đi." Cuối cùng, ba vị này tổ vương sắc mặt cứng đờ đi vào giao chỉ thánh địa, mà cùng nhau ra nên tiếp đám người thần sắc khác nhau nhìn về phía Trần Minh, trong đó, Thiên hoàng tử, Hoàng Kim Thiên nữ cùng Nguyên Cổ đám người toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, Hoàng Hư đạo, Hỏa Lân Nhi cùng Hỏa Lân tử đám người trong mắt thì xen lẫn kính sợ cùng càng nồng nặc hiếu kỳ. Đồng dạng là tu sĩ, Trần Minh cái này chạm đạo vương giả khó tránh quá kỳ quái. Đến mức bị đánh bay cái kia huyết điện tổ vương, nàng còn có hay không lá gan trở về đều là ẩn số. Sau đó trong 2 ngày, cũng lần lượt đến 10 cái thánh nhân vương. Nhất là khoảng cách vạn tộc thịnh hội tổ chức trước ngày cuối cùng, càng là đến mấy cái thái cổ tộc tiên vương cấp tổ vương. Loại này tiên vương đều sừng sững tại thánh nhân vương trên bậc thang nhỏ thứ 9, nhìn lại thánh cảnh giới, cho nên mới bị thái cổ tộc tôn xưng là tiên vương. Trong đó cái thứ nhất đã đến đọa tiên vương toàn thân xương mù bao phủ, chỉ có một đôi mắt màu xanh có thể thấy rõ ràng, một thân thánh nhân vương uy áp càng là có thể cùng Trần Minh chung quanh thánh nhân vương uy địch nổi. Làm chín đầu vương giả đại thành hung thú lôi kéo cổ chiến xa, đem hắn trở đến giao chỉ thánh địa bên ngoài lúc, yêu ngạo như hắn thái cổ tộc thánh nhân vương cấp tổ vương đều nhất nhất tiến lên bái kiến, có thể nghĩ uy vọng của hắn nặng bao nhiêu. Lúc này, đi theo phía sau huyết điện tổ vương đọa tiên vương chính tinh tế đánh giá trước mắt Trần Minh. Mà Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti đối mặt ánh mắt của hắn. Chương 153. Vạn tộc thịnh hội cùng thần thiết truy chương 153, vạn tộc thịnh hội cùng thần thiết truy tại đây loại yên tĩnh tràng diện bên trong, Đoạ Thiên Vương mở miệng nói ra, thật sự là kinh người à, xưa nay đều không có xuất hiện qua ngươi nhân vật như vậy, không biết có thể hướng tiểu hữu linh giáo 12. Trần Minh bình tĩnh nói, có thể, mời đi. Lời vừa nói ra, cùng Trần Minh cùng nhau nên đón Đoạ Thiên Vương đám người ào ào tản ra. Huyết điện nữ vương lần kia đột nhiên ra tay, nhường đám người rõ ràng, chờ tại Trần Minh bên người là có phong hiểm. Mà Đoạ Thiên Vương cũng không có khách khí, chỉ gặp hắn đưa tay hóa ra 9 cái tràn ngập xa đoạ vận vị hung thú. Cái này 9 cái hung thú cùng cho Đoạ Thiên Vương kéo xe hung thú tương tự, nhưng chỉnh thể hình dạng đối với bọn họ nguyên thể ít nhiều có chút hỗn loạn ý tứ. Bất quá, trong đó tràn ngập thánh nhân vương cấp xa đoạ pháp tắc. Thậm chí tại hắn trên thân, thánh nhân vương cấp trật tự pháp tắc dây xích đều mơ hồ có thể thấy được, không thể khinh thường. 9 cái hung thú gào thét hướng Trần Minh đánh tới, đối với cái này, Trần Minh lấy cực đạo thôi động loạn thiên quyết bên trong bao hàm bộ phận thánh nhân vương cấp hỗn loạn pháp tắc, phát ra một tiếng hét, loạn. Tại đây âm thanh nhằm vào sa đoạ hung thú đạo uống bên trong, Đoạ Thiên Vương tiện tay hóa ra sa đoạ hung thú lập tức hình dáng hỗn loạn, cuối cùng gào thét tiêu tán tại không trung. Hiệp này song phương đều chỉ là hơi thi thủ đoạn, nhưng nhìn tiến diện, cái này đã có khả năng nhìn ra hai người bộ phận thực lực. Đoạ Thiên Vương càng là phát hiện, Trần Minh vừa rồi thi triển thủ đoạn tựa hồ có chút khắc chế hắn, cái này khiến hắn thần sắc ngưng trọng lên. Mà Trần Minh lúc này nhìn Đoạ Thiên Vương như là một khối trên thất thịt, lúc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ liền không thua những thứ này thái cổ tộc thiên vương, hiện tại gặp gỡ một cái bị hắn khắc chế thiên vương, vậy đối phó lên liền càng nhẹ nhõm. Nói đến cũng là Đoạ Thiên Vương không may, hắn chỗ tu đạo là Sa Đoạ chi đạo, mà Sa Đoạ chỉ là hỗn loạn hạ cấp khái niệm, tự nhiên biết bị Trần Minh Loạn Thiên Quyết khắc chế. Mặc dù Đoạ Thiên Vương trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, nhưng hắn còn là dáng chống đỡ lấy phong độ, nói: "Tiểu hữu quả thật không tầm thường, chúng ta đi vào lại tự." Cuối cùng, Trần Minh đem Đoạ Thiên Vương nên vào giao chỉ thánh địa. Đã cái này Đoạ Thiên Vương sợ, như thế tại loại trường hợp này xuống hắn cũng không tốt thật đem Đoạ Thiên Vương hành hung một trận. Về sau, Thần Tầm công chúa, Huyết Hoàng Sơn Cửu Hoàng Vương, Hỏa Lân Động Lân Thiên Vương cùng Ngân Nguyệt Thiên Vương trở thái cổ tộc Thiên Vương cũng theo nhau mà tới. Trong đó, Ngân Nguyệt Thiên Vương đối Trần Minh ẩn có ý, mà Trần Minh đối với hắn cũng là như thế. Tuy nói cả hai phía trước chưa bao giờ thấy qua, nhưng Ngân Nguyệt Thiên Vương sư tôn Côn Trụ Đại Thánh suýt nữa tại thời đại thái cổ đem Thần Tầm công chúa hoàn toàn đóng đinh. Mà Trần Minh phía trước tại thần thành cứu sống Thần Tầm công chúa, đồng thời cùng Thần Tầm công chúa trở thành bằng hữu, những chuyện này cơ hồ người tận đều biết. Cho nên, xem như Thần Tầm công chúa địch nhân nhất mạch, Ngân Nguyệt Thiên Vương tự nhiên đối Trần Minh có chứa địch ý một phương diện khác, Trần Minh cũng nhìn cái này mọc ra mái tóc dài màu trắng Ngân Nguyệt Thiên Vương không vừa mắt. Thế là, hai người tại giao trì thánh địa sơn môn gặp nhau thời điểm, bầu không khí rất là khẩn trương, song phương rất nhiều một lời không hợp liền đánh lên xu thế. Nhưng Đoạ Thiên Vương trở thái cổ tộc tổ vương nhanh tay lẹ mắt đem Ngân Nguyệt Thiên Vương đón bảo, nhường một trận đại chiến chết tử trong trứng nước. Đại Thông Thiên, một tòa cao ngàn trượng đoạn sơn. Tục truyền, nó từng là Đông Hoang Bắc vực đệ nhất cao sơn, nhưng lại bị Tây Hoàng chặn ngang cắt đứt, thành bây giờ như vậy bắt ngát một cái bình đài. Bởi vì Đại Thông Thiên bên trên khắc có Tây Hoàng đế văn, cho nên nơi này tức có thể coi như đài diễn võ, cũng có thể làm nghị sự quảng trường, không cần nói bao nhiêu người cũng chứa được. Lúc trước giao chỉ thánh địa thế nhưng là tốn công phu rất lớn, mới đem Đại Thông Thiên từ giao chỉ cựu địa đem đến cái này địa chỉ mới bên trong. Mà tất cả có tư cách tham dự nghị sự giáo chủ cấp trở lên nhân vật lúc này liền hội tụ ở đây, có thể nhìn thấy, mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc một phương người đông thế mạnh, nhưng từ thánh nhân cấp trở lên tu sĩ số lượng đến xem, thái cổ tộc không thể nghi ngờ cường thế đến cực điểm. Bất quá, nhân tộc cùng yêu tộc một phương thánh nhân cấp trở lên chiến lược cơ hồ đều là cùng cảnh vô địch tồn tại, cho nên thái cổ tộc cũng không dám làm cản. Thời gian tại hai phương tĩnh tọa bên trong chậm rãi đi qua, cuối cùng, giao chỉ thánh địa nên đón vạn tộc thịnh hội triệu tập đến họp ngày đầu tiên. Một ngày này, đầu tiên đã đến đại thánh là thái cổ hoàng tộc Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Vương. Mà bà lão đại thánh đem hắn nên vào giao trì trong thánh địa, song phương trong lúc nói cười bầu không khí hòa hợp, như là nhiều năm không thấy lão hữu. Nếu không phải biết rõ Hoàng Kim nhất tộc đối nhân tộc ôm lấy ác ý người, chỉ sợ cũng không biết song phương đều chỉ là lá mặt lá trái. Sau đó, Vạn Long xảo Càn Luân đại thánh, Hỏa Lân Động Viêm Kỳ đại thánh, Côn Trụ đại thánh cùng Hồn Thác đại thánh trở thái cổ tộc đại thánh theo nhau mà tới. Trong đó, Hồn Thác đại thánh nhất làm cho thái cổ tộc đám tổ vương kính trọng, rốt cuộc cái này thế nhưng là một cái có can đảm hướng đấu chiến thánh hoàng khiêu chiến ngon nhân. Mà nhân tộc vệ dịch đại thánh, nhân ma lão gia tử cùng giả dạng làm bệnh lão nhân cái cửu lũ cũng lần lượt đã đến, trong đó cái cửu lũ tồn tại nhường Hồn Thác đại thánh vì thế mà kinh ngạc, hắn tựa hồ phát giác được gì đó, đối cái cửu lũ rất là kính sợ. Đáng giá nói chuyện chính là nhiều như vậy nhân vật tuyệt đỉnh tập hợp một chỗ, giữa lẫn nhau ân oán tình cửu tự nhiên thiếu không được, nhưng tất cả mọi người rất khắc chế, xem cửu địch tại không có gì, bởi vì bọn hắn đều biết trận này vạn tộc thịnh hội chân chính áp trục nhân vật còn không có đăng tràng. Thẳng đến mặt trời lên cao trung thiên thời gian, một trận đủ có thể chấn áp thiên địa đế uy từ phương xa truyền đến, cơ hồ kinh động đại thông thiên bên trên tất cả mọi người, liền Tây Hoàng Tháp đều lên phản ứng, hiện hóa ra một cái cực lớn tháp cái bóng che chở lấy toàn bộ giao trì thánh địa. Xa xa, có thể nhìn thấy một cái tản ra chín màu thần quang oai hùng thân ảnh tại hư không cất bước đi tới, hắn thân bên cạnh đại đạo cùng reo vang, hỗn độn khí tràn ngập. Trung quanh càng là bởi vì hắn đã đến mà điểm lạnh từ trên trời hạ xuống, tuôn ra cam tuyển. Tại đây ánh sáng đầy trời tường hòa cảnh bên trong, một cái cực giống Trần Minh, nhưng lại giống như là trong đó năm bộ dáng thân ảnh đi tới giao trì thánh địa bên ngoài, đây chính là sừng sững tại chuẩn đế 5 tầng thiên cảnh giới lại có được bất phàm chiến lực thần tử. Chỉ gặp thần tử tại giao trì thánh địa bên ngoài ngừng lại, cũng thu liễm trên người vì thế. Về sau, thần tử hướng Tây Hoàng Tháp biểu đạt thiện ý, mà lại Tây Vương Mẫu cũng tích cực cùng Tây Hoàng Tháp câu thông, mới làm cho Tây Hoàng Tháp thu liễm tự thân thần uy. Đối mặt thần tử tôn này chuẩn đế đến, giao trì trong thánh địa cơ hồ tất cả mọi người đường hẻm cùng nên, càng có tiên nữ tán hoa, thủy thú cùng bay các loại, giao trì thánh địa dùng cao nhất quy cách cấp bậc lễ nghĩa đem thần tử đón vào trong đó. Đáng giá nói chuyện chính là, từ mọi người thấy thần tử đầu tiên nhìn bắt đầu, đến thần tử tại đài thông thiên hàng đầu ngồi xuống, tại chỗ nhân vật tuyệt đỉnh nhóm tầm mắt phần lớn tại Trần Minh cùng thần tử ở giữa bồi hồi. Rất rõ ràng, bọn hắn lại hiểu lầm một chút gì đó. Mà Trần Minh đối với cái này mà không biểu tình, thần tử hiện tại hiện ra bộ dáng là hắn trung niên nhân thân nên có bộ dáng, người khác hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao Trần Minh cùng thần tử đích thật là quan hệ mật thiết. Không đợi đám người quá nhiều suy nghĩ lung tung, từ thần tử nói vài câu lời xã giao, vạn tộc thịnh hội liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên, cái cửu lũ đưa ra hai đầu đề nghị. Thứ nhất, thánh nhân cấp trở lên tu sĩ không được đối tu sĩ cảnh giới thấp ra tay. Thứ hai, thánh nhân cấp trở lên tu sĩ không được tham dự hiện nay tộc đàn cùng thái cổ tộc nhóm tài nguyên, lãnh thổ trở tranh chấp. Mà thái cổ tộc nhóm đại thánh đối cái này hai đầu đề nghị ngược lại là không có ý kiến gì, lại nhìn những người khác cũng không có ý kiến gì về sau, song phương liền định ra cái này hai đầu ước định. Có cái này hai đầu ước định, có thể suy đoán là tương lai trong một đoạn thời gian, bắt đầu tinh sẽ là nhóm Trạm Đạo Vương giả làm chủ thời đại. Đồng thời cái này cũng chính là song phương đế lộ thiên tiêu ánh sáng rực rỡ thời đại. Mặt khác, đối với Trần Minh cái này tồn tại đặc thù, song phương phát sinh một chút tranh luận. Thái cổ tộc một phương cho là Trần Minh có thể so với thánh nhân thiên vương thực lực, nên ở trên nói ra hai đầu ước định quản thúc phạm vi bên trong. Mà Trần Minh nói thẳng, bởi vì kể trên hai đầu ước định, ta có thể không tùy ý thi triển thánh nhân cấp trở lên thực lực, nhưng ta vẫn chỉ là một cái Trạm Đạo Vương giả, còn cần trưởng thành lịch luyện. cho nên những chuyện khác kể trên hai đầu ước định quản thúc không đến ta. Mà lại nếu là không có ta tại, các ngươi những cái này có thể thi triển ra bộ phận thánh uy bán thánh chẳng phải là gần như không người có thể chế. Lời vừa nói ra, nhường một ít đập vào tính toán nhỏ nhặt thái cổ tộc nhân vật tuyệt đỉnh ngượng ngùng ngậm miệng lại. Thế là có quan hệ Trần Minh sự tình liền như thế định xuống. Về sau song phương liền một chút chuyện trọng yếu thích hợp thảo luận một phen, lần lượt định ra không ít ước định. Trong đó có tranh cãi địa phương thì giao cho thần tử quyết định. Thẳng đến song phương để tài nghị luận biến vụn bắt lúc, thần tử mở miệng nói ra, là được, chuyện kế tiếp chính các ngươi quyết định liền tốt. Bản tọa cũng là thời điểm rời đi, tránh khỏi các ngươi không được tự nhiên. Mặt khác, giống như trước đây ta nói, đương thời vạn tộc vấn đề chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là vạn tộc cộng sinh, một điểm này hy vọng các ngươi ghi nhớ. Thế là tại mọi người cung tiễn phía dưới, thần tử ở bề ngoài rời đi giao chỉ thánh địa. Mà trên thực tế, thần tử tự nhiên là trở lại Trần Minh hồn hải bên trong tiếp nhận đoạn dưỡng. Tại Long Văn, thần tử cùng Thiên Tranh những thứ này chiến kiếm xem ra, không có gì địa phương so trở tại Trần Minh hồn hải bên trong thoải mái hơn. Thần tử sau khi đi, vạn tộc thịnh hội bên trên tranh luận rất nhanh kịch liệt lên. Một chút nhân vật tuyệt đỉnh càng là cãi lộn đến đặc biệt lợi hại, bọn hắn náo ra động tinh thường xuyên nhường bên ngoài sân tuổi trẻ thiên tiêu nhóm hiếu kỳ nhìn quanh. Lúc này, Trần Minh cũng đã từ đài thông thiên bên trên rời chỗ, đi tới giao chỉ thánh địa khoản đãi các phương tiên tiêu địa phương. Ở đây, Tiến Nhất Tịch tên tiểu bạch kiểm này đang cùng Hỏa Lân Nhi đối ẩm, dẫn tới Hỏa Lân Tử một mặt không lành cùng Lệ Thiên ước ao ghen tị. Một bên khác, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Đồ Phi đám người chính tập hợp một chỗ nâng ly, cách đó không xa thì là bầu không khí nhìn như vui vẻ hòa thuận Cơ Tử Nguyệt, Tần Giao, Hứa Bình, Lý Tiểu Mạn, An Diệu Y Lìa đám người, mà Nhan Như Ngọc, Giao Chỉ Thánh Nữ, Trung Hoàng, Yêu Hoàng cùng Khương Giật Phi bọn người ở tại Đàm Kinh Luận Đạo. Đến mức Hắc Hoàng, nó nguyên bản trở đi tiểu niết niết đi dạo. Thằng đến trông thấy Tử Phủ Thánh Địa một đoàn người về sau, Hắc Hoàng lập tức kích động. Chỉ gặp nó tiến đến Tử Phủ Thánh Địa các trưởng lao trước mặt, hùng nhiên nói: "Chư vị, ta nhận Vô Thủy Đại Đế lệnh rời núi, tìm kiếm Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai xem như đại đế người thừa kế. Đúng lúc gặp đương thời có Thánh Thể Diệp Phàm cùng Tiên Tiên Đạo Thai Tử Hà xuất thế, nếu là ngươi nhà Tử Hà cùng nhà ta Diệp Phàm vui kết liên cảnh, sinh ra Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai đến, Vô Thủy thứ hai liền ở trong tầm tay." Hắc Hoàng càng nói càng kích động, bôi lên chấm nhỏ cũng bay ra tới, mọi người xung quanh cũng bị thu hút lực chú ý mà Tử Phủ Thánh Địa các trưởng lao nghe vậy, rõ ràng có vẻ siêu lòng. Một vị Tử Phủ Thánh Địa lao hóa thạch mở miệng hỏi: "Các hạ không phải là nói đùa?" Hắc Hoàng lời thề son sắt nói: "Đương nhiên sẽ không, nói thật cho các ngươi biết đi. Vô Thủy Đại Đế chính là một tôn Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai, bằng không tại sao tung hoành tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ? Chư vị thử nghĩ một chút, như thật có thể sinh ra một cái Vô Thủy thứ hai, đối ngươi ta song phương lớn bao nhiêu chỗ tốt." Lúc này, Trần Minh chính say sưa ngon lành mà nhìn xem tất cả những thứ này, liền hắn cũng không nhịn được cảm thán: "Hắc Hoàng đây là học tinh, phía trước nó du thuyết Tử Hà không thành công, hiện tại liền nghĩ đến du thuyết Tử Phủ Thánh Địa chủ ý bất quá, mặc dù Hắc Hoàng bản tính đánh cho đinh đương vang, nhưng có người cũng không vui lòng." Chỉ gặp Hắc Hoàng còn tại kích tình diễn thuyết thời điểm, năm trôi to bằng đầu người thần thiết truy từ trên trời giáng xuống, đem Hắc Hoàng đánh cho đầu đầy là bao, trực tiếp ngất đi. Sau đó, Cơ Tử Nguyệt, Tần Giao, Hứa Bình, Lý Tiểu Mạn cùng An Diệu Y Y năm nữ chậm rãi thu hồi thần thiết truy, Cơ Tử Nguyệt càng là hướng ca ca của nàng kêu gọi nói: "Ca, đem chúng ta chó nuôi trong nhà kéo về nhà, ném vào bên trong kho củi." Nhưng mặt đen Cơ Hạo Nguyệt còn không có động thủ, Đoàn Đức liền đã không biết từ nơi nào xông ra. Mập mạp này mở miệng nói ra: "Để cho ta tới đi, Đoàn ca cũng là ca nhà." Thấy thế, Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Lấy Đoàn Đức tham tiền tính tình, cái này rõ ràng là muốn đem Hắc Hoàng lột sạch. Muốn thật làm cho hắn đạt được, Hắc Hoàng phải đem toàn bộ Bắc vực huyên náo người ngã ngựa đổ không thể. Có ý tứ chính là, Đoàn Đức cùng Hắc Hoàng cũng là quen biết đã lâu. Hai tên khốn kiếp này tham tài mà lại thích giết quen tập hợp một chỗ, thế nhưng là thường xuyên náo ra trò cười tới. Mà một bên Trần Minh lại chú ý tới, Cơ Tử Nguyệt cùng Tần Giao đám người thần thiết truy đều là chính mình móc ra. Như vậy vấn đề đến, cái này thần thiết truy vốn là vì ai chuẩn bị đây này? Chương 154. Truy Ưng Nhai cùng Chư Vương cùng xuất hiện. Chương 154. Truy Ưng Nhai cùng Chư Vương cùng xuất hiện. Tại mọi người vội vàng xử lý ngất Hắc Hoàng lúc, đi theo một bên tiểu niếp niếp tại quan sát tỉ mỉ Tử Hà tiên tử một phen về sau, nhỏ giọng thầm nói: "Vị tỷ tỷ này xem ra mắn đẻ, hẳn là nhóm thầm thầm nói cưới vợ lương với đây." Thanh âm này mặc dù yếu ớt, nhưng đối với hai thính mắt sáng các tu sĩ đến nói, nhưng là nghe được dị thường rõ ràng. Thế là trung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đám người lấy đầu đập đất, cười vang không ngừng, mà Tử Hà tiên tử vạn sự không kinh trên mặt cũng bay lên một chút đỏ bừng. Trần Minh ngạc nhiên nhìn xem tiểu Niếp Niếp, nàng đều theo Nguyên Thiên sư thạch trại những cái kia đại nương nhóm học chút gì a? Lúc này, Cơ Tử Nguyệt, Tần Giao, Hứa Bình, Lý Tiểu Mạn cùng An Diệu Y Y năm nữ đối tiểu Niếp Niếp lộ ra vô cùng ánh mắt u oán. Cái này khiến tiểu Niếp Niếp ý thức được chính mình có lẽ nói sai, thế là nàng vội vàng nói: "Ai nha, ý tứ của ta đó là, tại chỗ thật nhiều tỷ tỷ đều mắn đẻ, Tử Nguyệt tỷ tỷ các ngươi cũng giống như vậy." Lời vừa nói ra, bao quát Cơ Tử Nguyệt năm nữ ở bên trong càng nhiều nữ tu sĩ đều đỏ bừng mặt, nhưng các nàng cũng không tốt cùng tiểu Niếp Niếp đứa trẻ này tính toán gì đó. Chỉ gặp Diệp Phàm vội vàng che lại tiểu Niếp Niếp miệng, phòng ngừa nàng càng tô càng đen. Sau đó, hắn mới thật không tốt ý tứ hướng bốn phía nhóm nữ tu sĩ bồi tội. Vạn tộc thịnh hội vẫn còn tiếp tục, mà trận này từ đồng luôn vô kỵ đưa tới vui chơi cũng trôi qua rất nhanh. Đối với thế lực khắp nơi nhân vật tuyệt đỉnh đến nói, vạn tộc thịnh hội là tranh lợi ích thịnh hội. Mà đối với thế hệ tuổi trẻ nhóm đến nói, vạn tộc thịnh hội thì là gặp nhau cùng kết giao thịnh hội. Dưới tình huống như vậy, hai ngày sau, lần này vạn tộc thịnh hội hạ màn, tham dự thịnh hội rất nhiều các tu sĩ lần lượt rời đi, mà Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mấy người cũng trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại tiếp tục tu luyện. Lúc đầu Diệp Phàm cùng Bàng Bác còn tưởng rằng tiếp xuống sẽ là một đoạn bình tĩnh lúc tu luyện kỳ, nhưng mà người khác bình không bình tĩnh cũng biết, nhưng bọn hắn rõ ràng là không bình tĩnh. Vừa trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại không có mấy ngày, đã gia nhập Nguyên Tiên sư nhất mạch Âm Minh Nhãn Lý Đức Sinh tìm đến Trần Minh ba người. Lúc này, Lý Đức Sinh bên người còn đứng lấy một cái mặt mũi nếp nhăn lao nông, hắn chính là lúc trước cùng Trần Minh đám người xông xáo Thái Sơ cổ mộ lão đao bà tử. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này lão đao bà tử lúc trước cũng đã là một cái đại năng. Sở dĩ tại Thái Sơ cổ mộ không có triển lộ ra, là bởi vì hắn cùng núp trong bóng tối giao qua người hộ đạo kiêng kỵ lẫn nhau. Chỉ gặp lão đao bà tử mở miệng nói ra, "Tổ phụ của ta muốn gặp các ngươi." "Diệp Phàm, tại sao?" "Lão đao bà tử, bởi vì hắn đến từ Thiên Đình, mà các ngươi tựa hồ lấy được Thiên Đình truyền thừa." Diệp Phàm cùng Bàng Bác đưa mắt nhìn nhau. Thiên Đình tên sát thủ này thần triều thế mà còn không có hoàn toàn diệt tuyệt, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Bất quá bọn hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đi gặp một hồi cái này lao đao bà tử ông nội. Mà Trần Minh lại nói, người ông nội Tề La tìm chúng ta mục đích, ta đã trước giờ tính tới. Ta vô ý trở thành các ngươi Thiên Đình chi chủ, cho nên Diệp Phàm cùng Bàng Bác các ngươi cùng hắn đến liền tốt. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng lao đao bà tử bọn người mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem Trần Minh, Bàng Bác càng là hỏi, Trần Minh, các ngươi lúc nào học xong đoán mệnh? Trần Minh bình tĩnh nói, ta tại Tử Vi Tinh lấy được số chữ bí, trước mấy ngày tâm huyết dâng trào. Tính toán liền biết. Đối với cái này, Diệp Phàm bọn người hâm mộ nhìn xem Trần Minh. Trong mắt bọn họ, Trần Minh đều là lợi hại như vậy và bận may. Về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác rời đi Nguyên Tiên sư thạch trại, đi thần thành thấy Thiên Đình bán thánh Tề La. Chuyến này chính là Diệp Phàm lại thương Thiên Đình bắt đầu. Mà cái này Thiên Đình cũng không phải sát thủ thần triều đơn giản như vậy, nó sẽ là ngày sau thống ngự thế giới giả thiên một cái vô thượng thế lực, đủ có thể cùng Đế Tôn Cổ Thiên Đình hoặc là Hoàng Thiên Đế Cổ Thiên Đình chờ hai cái cổ thiên đình sánh vai. Bất quá Trần Minh không có sáng tạo thế lực, thống ngự người khác dự định, cho nên hắn mới cự tuyệt trở thành Thiên Đình chi chủ. Lúc này, Trần Minh cũng có chính mình lữ trình. Truy Ưng Ngai, Bắc vực có tên một cái hung địa. Nó vách đá thẳng từ trên xuống dưới, càng là cao tới bạt trượng, như là một cái trống trời ống khói. Bất quá cái này ống khói bị cường giả máu nhuộm dần đến toàn thân đỏ như máu, từ thời đại thái cổ sừng sững đến nay, là một chỗ rất không rõ địa phương. Tại thời đại thái cổ vạn tộc từng phát sinh qua đại chiến thảm liệt, vẫn lạc cường giả thi cốt chồng chất thành núi. Trong đó, thậm chí có mấy trăm vị thánh nhân cấp trở lên tu sĩ. Năm đó người chết trận thực tế là nhiều lắm, dẫn tới toàn bộ chiến trường cả ngày gió lạnh từng trận, quỷ khóc sói gào, lệ khí tận trời, như là một bọn người ở giữa địa ngục. Cuối cùng, một vị không biết tên cổ hoàng ra tay, đem chọn mảnh thái cổ chiến trường luyện vào một tòa nhỏ hẹp dưới sân gốc, thành tựu bây giờ Truy Ưng Ngai. Đáng giá nói chuyện chính là, nơi này đã từng còn sinh ra một cái thánh linh, bất quá lại bị đấu chiến thánh hoàng chém giết tại đây. Chỉ gặp Trần Minh từ Truy Ưng Ngai trên vách đá nhảy xuống, tiến vào cái này hung danh hiển hách chỗ không may. Lúc này, hắn chính lấy một loại không giống với tốc độ bình thường sa xuống, dẫn tới bên người tràn đầy gió lạnh cùng sát khí tiếng rít. Theo Trần Minh hạ xuống, có thể nhìn thấy nguyên bản nhỏ hẹp sơn cốc biến trống trải, phía dưới càng là có một mảnh bát ngát thế giới, đó chính là thái cổ chiến trường. Chờ Trần Minh đáp xuống đất, tại hắn màu vàng võ đạo thiên nhãn bên trong, nơi này giống như là một mảnh hoàng hôn xuống hoang vu nơi, hơn nữa còn có tạo thành từng dải hắc vụ quấn, rất là tịch mịch cùng âm trầm. Trần Minh cất bước đi thẳng về phía trước, sau đó không lâu liền nhìn thấy mảng lớn phần mộ. Những thứ này phần mộ từng cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ, từ bên trên nhìn căn bản nhìn không ra là phần mộ. Vượt qua mảng lớn phần mộ về sau, Trần Minh mới đi đến một nơi trống trải. Nơi này có thể nói là chân chính thi hài hải, thậm chí trong đó đại bộ phận thi hài đều đã thành hóa thạch. Nhưng đây vẫn chỉ là thái cổ chiến trường một góc, khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng chết bao nhiêu người. Trần Minh cất bước tại thi hài hải bên trong, cảm thụ được nơi này là tù. Nơi này âm sát khí quá nồng nặc, đến mức ở đây không gian mặt sau sinh ra một cái khác trọng minh thổ không gian. Mà dạng này minh thổ không gian là bố trí âm thuộc tính truyền tống pháp trận nơi tuyệt hảo. Đã có sẵn âm sát khí có thể dùng, truyền tống pháp trận cũng không cần hao phí thần nguyên các loại chân quý vật tư. Địa phủ chính là mượn nhờ dạng này minh thổ không gian, đem khắp nơi cách xa nhau xa xôi minh thổ liên tiếp, cho nên nơi này rất dễ phát sinh âm binh mượn đường chờ quỷ dị sự tình. Cái khác phát sinh qua thảm liệt đại chiến cổ chiến trường xuất hiện âm binh mượn đường, cũng là nguyên nhân này. Bất quá Trần Minh đến không phải lúc, cho nên cho đến hắn tiếp cận mảnh này thái cổ chiến trường hạch tâm, cũng không có gặp được âm binh mượn đường. Làm Trần Minh xuyên qua một mảnh nồng đậm hắc vụ về sau, phía trước lập tức biến sáng lên. Chỉ gặp phía trước các loại thần quang tung bay, rất nhiều cổ binh lẫn nhau xung kích, còn có đủ loại pháp tắc trật tự dây xích lấp loé không yên. Nếu là trong chàng có bóng người, thường nhân đều biết coi là nơi này chính phát sinh một trận thánh nhân cấp trở lên hỗn chiến. Mà trên thực chất, nơi này hết thảy chỉ là thái cổ tổ vương chiến sau khi chết lưu lại pháp tắc tạo thành. Những thứ này thánh nhân cấp trở lên pháp tắc tụ tập thiên địa tinh khí, tuần hoàn qua lại giao chiến. Thế là, một trận hung hiểm đến cực điểm thái cổ hỗn chiến liền một mực tiếp tục kéo dài. Lúc này, Trần Minh tại hỗn chiến khu vực biên giới ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu nơi này đạo vận, mà linh đạo kính thì treo tại đỉnh đầu của hắn. Theo thời gian trôi qua, linh đạo kính lưng gương bên trên từng bước thêm ra một đạo thái cổ chiến trường hình chẳng khác. Trong đó, trung tâm chiến trường hỗn chiến bị nổi bật đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Sau một thời gian ngắn, Trần Minh đứng dậy rời đi nơi này. Nguyên bản hắn tới đây cũng chỉ là vì tìm hiểu một chút nơi này đạo vận, mặc dù nơi này dưới mặt đất còn có chôn một tòa tế đàn năm màu, nhưng Trần Minh đối với nó không có hứng thú. Chờ Trần Minh lần nữa trở lại Nguyên Thiên sư thạch trại, cùng Nhan Như Ngọc cùng một chỗ làm bạn tu luyện, trong những ngày tới hắn cũng rất ít ra ngoài. Mà một tháng sau, Diệp Phàm đám người trở lại thạch trại. Tại Hàn Huyên bên trong, Trần Minh biết được hắn đã trở thành sát thủ thần triều Thiên Đình thần tử. Đồng thời, cùng hắn đối lập còn có một cái một năm nhiều tiểu nữ hài thần nữ, tên là Tiểu Tức Nhi. Đồng thời Diệp Phàm cũng hướng Trần Minh nhắc lên hắn mới sáng lập Thiên Đình, cũng hy vọng Trần Minh trở thành Thiên Đình khách khanh trưởng lão. Đã Diệp Phàm mở miệng, Trần Minh liền đáp ứng xuống, dù sao khách khanh trưởng lão là rất tự do. Đáng giá nói chuyện chính là, Hắc Hoàng hướng về phía Lôi Bột cùng Vương Xu một trận lắc lư, thành công đem bọn hắn kéo vào mới Thiên Đình bên trong. Bất quá nhường Vương Xu cùng Lôi Bột không nghĩ tới chính là, tại trở lại Thiên Đình vị trí Thiên Chi thôn về sau, Hắc Hoàng rất nhanh liền đổi sắc mặt. Chỉ gặp nó lấy Vương Xu cùng Lôi Bột hai người thực lực quá kém làm tên, đối bọn hắn tiến hành như ma quỷ tôi luyện, để bọn hắn tiếng kêu khóc vang vọng toàn bộ Thiên Chi thôn. Mà phía ngoài tu hành giới mây gió biến ảo, mỗi cách một đoạn thời gian liền có chấn động một thời sự tình phát sinh. Hai tháng sau, Vương Đằng lọt vào địa ngục cùng nhân thế gian trước sau ám sát, người xuất thủ đều là hai đại sát thủ thần triều thần tử cùng thần nữ. Mà lại, Vương Đằng đến tiếp sau còn lọt vào nguyên cổ cùng thiên hoàng tử chờ thái cổ tộc đỉnh cấp thiên kiêu truy sát, nó nguyên nhân ngay tại ở Vương Đằng có bí chữ tiền. Vương Đằng có được bí chữ tiền chuyện này, đã sớm tại cùng Trần Minh đám người đỏ sức bên trong bại lộ ra tới. Lại tăng thêm vạn tộc thịnh hội về sau, các phe thánh nhân cấp trở lên tu sĩ gần như không thể lại cắm tay thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Thế là, Vương Đằng càng thêm xui xẻo thời điểm đến. Tại đây một trận trong đuổi giết, Vương Đằng vài lần bị đánh cho chia năm xẻ bảy, cuối cùng gian nan chạy thoát. Bất quá, Vương Đằng chân chính bảo mệnh lá bài tẩy loạn cổ đế phù đều không có bị buộc ra tới, lần này truy sát đối với Vương Đằng đến nói cũng không tính được tuyệt cảnh. Đáng giá nói chuyện chính là, loạn cổ đế phù là chân chính bảo mệnh thần khí. Dù là tu sĩ bị vanh sát thành tạt bã, chỉ cần loạn cổ đế phù không hủy, tu sĩ đều có thể nhờ vào đó đoàn tụ thân thể, sống lại, loại này công dụng có thể xưng lý tiên. Tiếp qua một tháng, Giao Quang Thánh Tử cuối cùng chạm đạo thành công, cũng tại trước mắt bao người vượt qua chạm đạo thiên kiếp, trở thành một vị chạm đạo vương giả. Về sau Giao Quang Thánh Tử dẫn tới Đế Binh Long Văn Hắc Kim đỉnh tới cộng mình, Giao Quang Thánh Chủ cũng thuận thế truyền vị cho Giao Quang Thánh Tử. Không chỉ có một, Đại Hạ Hoàng Chủ tại sau đó không lâu cũng truyền vị cho Đại Hạ Hoàng Tử Hạ Nhất Minh, Cung Thiên Yêu Cung Thiếu Chủ Yêu Nguyệt Không cũng chính thức chấp trưởng Cung Thiên Yêu. Dạng này truyền vị sự tích lần lượt phát sinh, mang ý nghĩa thế hệ tuổi trẻ làm chủ thời đại chính thức đã đến. Đáng giá nói chuyện chính là, từ khi thế hệ tuổi trẻ bên trong Trần Minh trở thành chạm đạo vương giả, bắt đầu các tu sĩ từng dự liệu được, chư vương cùng xuất hiện đại thế liền đã đến. Chỉ bất quá, thế hệ tuổi trẻ nhóm bây giờ mới lần lượt chấp trưởng một phương. Lại hai tháng sau đó, Diệp Phàm tại Thái Cổ tộc làm ra Thiên Phường bên trong náo ra động tĩnh lớn. Thiên Phường, kỳ thực chính là ở trên bầu trời khắp nơi di động một cái cự hình phường thị, nó đồng dạng sẽ tại có tên trên tòa thành lớn chống không dừng lại một đoạn thời gian, sau đó lại hướng cái khác thành lớn di động. Mà Diệp Phàm tại bầu trời phường bên trong không chỉ vì cơ tử nguyệt đổi được một gốc bất lao tiên hoa, còn cắt ra một đầu dài một mét long thu. Phải biết, dài một thước long thu liền có thể so với một gốc dược vương, dài một mét long thu càng là tương đương với ba cây dược vương. Bất quá đầu kia long thu đã chết rồi, dược hiệu sẽ coi yếu bớt, chỉ có thể làm người kéo dài mạng sống 800 năm trái phải. Cuối cùng, Diệp Phàm cầm đầu kia long thu cùng hồn thác đại thánh cháu đích tôn vị bán thánh đổi lấy chín khiếu thông linh thần dịch. Cái gọi là chín khiếu thông linh thần dịch, chính là tại thánh linh dựng dục ban sơ giai đoạn, còn chưa triệt để thành hình thời điểm, nó trong cơ thể tích chứa một loại tạo hóa thần dịch. Loại này thần dịch đối trưởng thành tu sĩ cơ hồ không dùng được, nhưng có thể vì hài nhi hoặc là đứa bé đúc thành vô thượng căn cơ, là bồi dưỡng ngút trời kỳ tài thần vật. Mà Diệp Phàm đổi lấy chín khiếu thông linh thần dịch, là vì cho Tiểu Tức Nhi, Tiểu Đồng Đồng cùng hai cái linh đồng sử dụng. Cái kia hai cái linh đồng là Trung Châu thần toán tử giao phó cho Diệp Phàm, cái này một đời tiết lộ quá nhiều thiên cơ, mà gần lọt vào thiên địa thanh toán lão nhân tựa hồ suy tính đến gì đó, mới làm ra quyết định như vậy. Theo Trần Minh, Trung Châu thần toán tử nhất mạch đoán chừng phải đến không chọn vẹn số chữ bí truyền thừa, cho nên bọn hắn mới có suy tính thiên cơ bản sự. Mặt khác, Tiểu Đồng Đồng cái kia một phần chín khiếu thông linh thần dịch, Trần Minh nhường thiên tranh phái cái nguyên thần hóa thân đưa qua. Chương 155. Yêu thần hoa cùng hoang cổ cấm địa chiến. Chương 155. Yêu thần hoa cùng hoang cổ cấm địa chiến. Thời gian vội vàng mà qua, chờ vạn tộc thịnh hội 6 tháng sau, Diệp Phàm cùng cơ tử nguyệt đám người du lịch thời điểm, nội nhập Đông Hoang Nam vực Vũ Hóa Tiên Cốc. Tại Vũ Hóa Tiên Cốc bên ngoài, Diệp Phàm cùng cơ tử nguyệt đám người đầu tiên là lấy được một cái thiểm điện hoàng điều chứng. Cái này viên thiểm điện hoàng điều chứng mẫu thân thật vĩ đại, tại đây cái tu hành chật vật thời đại bên trong, nó dựa vào chính mình chạm đạo thành công không nói, còn vì con của mình mà đi sông Vũ Hóa Tiên Cốc. Mặc dù cuối cùng nó bị Vũ Hóa Tiên Cốc bên trong chuẩn đế quỷ tượng trọng thương, nhưng vị mẫu thân này vẫn là dây rủa trở lại con của mình bên người. Cuối cùng, vị mẫu thân này lấy chính mình hóa đạo lực lượng tẩm bổ viên kia chim trứng, để nó có thành tựu yêu thánh tư chất. Lại tăng thêm viên kia thiểm điện hoàng điều chứng tại Vũ Hóa Tiên Cốc ở bên trong lấy được yêu thần hoa tẩm bổ, tương lai một cái đế lộ tiên tiêu liền như vậy xuất hiện. Rốt cuộc yêu thần hoa là thiên hạ tam đại kỳ hoa một trong, có thể nhường yêu tộc cấu linh có được yêu thần phong thái. Mà lên một cái lấy được yêu thần hoa tẩm bổ yêu tộc cấu linh, cuối cùng từ một con thỏ tuyết hóa thành một đầu chân long, nó chính là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh. Đợi đến Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt đám người từ Vũ Hóa Tiên Cốc rời đi, lại là hơn nửa tháng sau. Diệp Phàm tâm huyết dâng trào phía dưới, dứt khoát trở lại hoang cổ cấm địa phụ cận, lại đi một lượt nơi cũ. Bất quá, làm bọn hắn lúc đến nơi này, phát hiện Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc đã ở chỗ này chờ bọn hắn. Không đợi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Phàm đám người hỏi nhiều gì đó, chung quanh mảnh này mãng hoang rừng cổ đột nhiên động núi rung, càng có đáng sợ tiếng oanh minh từ đằng xa hoang cổ cấm địa truyền ra. Chỉ gặp đầy trời thần quang cùng pháp tắc trật tự dây xích từ hoang cổ thánh địa phương hướng bắn ra, lúc này hoang cổ thánh địa đã bị hàng tỷ ánh sáng thần thánh bao phủ. Chờ đám người thăng lên trời cao, trông về phía xa hoang cổ cấm địa lúc, có thể nhìn thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh như ánh sáng tại hoang cổ cấm địa 9 tòa thánh sơn phụ cận xê dịch, nàng thỉnh thoảng xuất hiện tại trên thánh sơn, thỉnh thoảng chui vào bên trong ngọn thánh sơn ở giữa trong vực sâu, cao ngất là đang cùng 8 vị hoang nô giao chiến thần tầm công chúa. Lúc này, thần tầm công chúa người khoác một kiện chiến thứ nhất 9 màu, liền đầu lâu đều bị che khuất, kia là thần tầm cổ hoàng binh thần tầm chiến y lý cũng chính bởi vì cái này cổ hoàng binh, thần tầm công chúa mới có thể tại trấn áp tu sĩ đạo tắc thần lực trong hoang cổ cấm địa phát huy ra như thế thần uy. Trần Minh xem chừng, cái kia đã là đại thánh cấp trở lên giao chiến bọn sóng. Mà cùng thần tầm công chúa giao chiến 8 vị hoang nô bên trong, trừ 6000 năm trước phong thái tuyệt thế thiên tuyển thánh nữ bên ngoài, cái khác đều là càng xa xưa niên đại nhân vật tuyệt đỉnh. Theo 9 người này không ngừng giao chiến, rất nhanh Trần Minh đám người liền phát hiện hoang cổ cấm địa cái kia cổ thôn vệ sinh mệnh lực lượng càng thêm cường thịnh. Thần tầm công chúa từng bước bị nó áp chế không nói, thậm chí cố lực lượng này bắt đầu hướng hoang cổ cấm địa bên ngoài tràn ngập ra. Thế là đám người cách xa hoang cổ cấm địa, sau đó dùng thiên nhãn hoặc là thần nhãn tiếp tục quan chiến. Mà thần tầm công chúa cùng hoang nô giao chiến không tiếp tục bao lâu, tại nàng bị 8 vị hoang nô liên thủ đánh xuống hoang cổ vực sâu về sau, hoang cổ trong vực sâu đột nhiên bắn ra một trận lòng trời lở đất đế cấp pháp lực ba động. Tại đây trận pháp lực gợn sóng phía dưới, liền xa xa Trần Minh đều đội vàng che chở đám người tiếp tục lui lại, mà nhóm hoang nô toàn bộ nhảy vào hoang cổ trong vực sâu, không dám đối mặt loại này đế cấp lực lượng. Lúc này, Diệp Phàm bọn người mới phát hiện thần tầm công chúa thân phận, đồng thời ý thức được, thần tầm công chúa tiến đánh hoang cổ cấm địa, thứ nhất là vì lấy đi cựu diệu bất tử thần dược cái này gốc thần tầm nhất tộc đã từng thần vận, thứ hai là vì bức bách một mực trốn ở Tu Di Sơn bên trong đấu chiến thắng Phật đến chỗ này. Rốt cuộc thần tầm công chúa biết rõ trong hoang cổ cấm địa tồn tại ngoan nhân đại đế cùng một tôn đại thành thánh thể, cho nên nàng rất rõ ràng, chính mình không có phần thắng chút nào. Mà trận này đế cấp pháp lực ba động rất nhanh kinh động ngoan nhân đại đế, mặc dù nàng lúc này cơ hồ không có cái gì nguyên thần lưu tại trong cơ thể, nhưng nàng xem như một tôn nghịch còn sống 5 đời trở lên đại đế, nói nhục thân chiến lực liền đủ có thể đơn giản chụp chết đồng dạng đại đế. Nương theo lấy một trận xiềng xích vũ động âm thanh, chỉ gặp một trận hắc vụ phóng lên tận trời, thần tầm công chúa nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài. Trần Minh nhìn xem trận kia hắc vụ khỏe mắt nhảy lên, bởi vì đó chính là hoang cổ cấm địa thôn vệ sinh mệnh lực lượng đầu nguồn, một loại nhằm vào cửu bí chữa giả mà khai sáng bí thuật cấm kỵ đoạn trường sinh. Thậm chí loại này hắc vụ đều chỉ là đoạn trường sinh bí thuật này rõ ràng lợi dụng, chân chính đáng sợ là làm tu sĩ bị đoạn trường sinh đánh vào người lúc, trên người hắn sẽ rất điên cuồng mọc ra một loại thôn vệ sinh mệnh đóa hoa màu đen, làm hoa nở thời khắc, thần tính tinh khí theo nhụy hoa nở rộ mà tràn ngập ra, đó chính là tu sĩ mất mạng thời điểm. Đối mặt trận này hắc vụ, nếu không phải thần tầm công chúa có thần tầm chiến ý để bảo hộ, chỉ sợ lúc này đều khô kiệt thành hũ cốt. Mà tại hắc vụ bên trong, một thân ảnh mông lung chậm rãi cất bước mà lên, hắn thân bên cạnh mấy trăm thậm chí dài mấy ngàn trượng xiển xích bay múa, như là một tôn từ địa ngục thoát khốn ma thần. Lại nhìn thần tầm công chúa, theo ngoan nhân đại đế hiện thân, rơi xuống tại dưới thánh sơn nàng bị chấn động đến liên tục thổ huyết, chớ nói chi là còn có sức đánh một trận. Lúc này, tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía hoang cổ cấm địa, bởi vì ngoan nhân đại đế đi ra hoang cổ vực sâu về sau, liền chậm rãi hướng thần tầm công chúa tới gần. Nhưng cũng may đấu chiến thắng Phật cũng đã đến phụ cận, tại thu đến thần tầm công chúa muốn tiến công hoang cổ cấm địa đưa tin về sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Chỉ gặp hoang cổ cấm địa bên ngoài một phe khác hướng lên, một trận cổ hoàng uy phóng lên tận trời, một cán màu đen tiên thiết côn nương theo lấy long trời lở đất chiến đấu khí tức, đánh về phía hoang cổ cấm địa 9 tòa thánh sơn. Đối mặt cái này tiên thiết côn, hắc vụ bên trong ngoan nhân đại đế phun ra một cái tiên thiên tinh khí, hóa thành một đạo tiên quang, đem tiên thiết côn đánh bay ra ngoài. Nhưng cả hai giao kích ảnh hưởng còn lại, nhưng là nhường trải rộng đại đế trận văn hoang cổ cấm địa cũng phát sinh lớn sụp đổ. Trừ trung tâm bộ vị 9 tòa thánh sơn bị đại đế trận văn bảo vệ thật tốt bên ngoài, những nơi khác lúc này đã một mảnh hỗn độn. Một bên khác, tiên thiết côn nện vào một mảnh trong núi hoang. Trên đó lượn lờ một chút ngoan nhân đại đế khí tức, lập tức nhường phụ cận sinh linh chết hết. Mà sừng sững tại trên thánh sơn ngoan nhân đại đế cúi đầu nhìn về phía thần tầm công chúa, nó trong mắt phát ra ánh mắt liền đem thần tầm công chúa lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Đối với cái này, Trần Minh, Diệp Phàm cùng hầu tử bọn người âu sầu trong lòng, cảm thấy thần tầm công chúa thật là quá mức lỗ mãng, để cho mình đối mặt một tôn đại đế, dù là vị đại đế này ý thức không thanh tỉnh. Lúc này, đấu chiến thắng Phật tiếp tục ra tay. Hắn vung mạnh lấy như là cây cột chống trời tiên thiết côn, lại một lần đánh về phía trong hoang cổ cấm địa ương thánh sơn. Tại đấu chiến thánh Phật cái này, đấu chiến thánh hoàng bảo đệ thôi động phía dưới, tiên thiết côn đang nhanh chóng khôi phục, một thân màu sắc rực rỡ ánh sáng càng thêm mãnh liệt, mà lại càng có từng cái như cự long hỗn độn khí lượn lờ. Hầu tử kích động nhìn xem chính mình thúc thúc anh tư, như là nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng lại xuất hiện. Đối mặt với chân chính khôi phục tiên thiết côn, ngoan nhân đại đế bản năng nghiêm túc lên. Chỉ gặp nàng đưa tay vạch ra một mảnh đại đạo thần văn, đón lấy như trụ trời rủ xuống tiên thiết côn. Cả hai giao chiến dẫn tới đầy trời cực đạo thần tắc không ngừng sinh diệt, còn có chân long, thần hoàng cùng kỳ lân các loại tiên linh dị tượng xuất hiện. Mà tiên thiết côn cái này đấu chiến thánh hoàng cổ hoàng binh cuối cùng toàn diện khôi phục, đánh ra chân chính cổ hoàng ngoại cùng ngoan nhân đại đế đối kháng. Lúc này, quan chiến cơ tử Nguyệt cùng Lý Hắc Thủy đám người thấy kinh hồn bạt vía. Dạng này giao chiến sơ ý một chút, toàn bộ nam vực cũng phải bị đánh không có. Bất quá, cũng may trong hoang cổ cấm địa đại đế trận văn vẫn là rất cho lực, liền bọn hắn những thứ này khoảng cách gần như thế người quan chiến đều không có nhận đế cấp đại chiến nhiều ít lan đến. Mà thân ở nam vực cơ gia cùng giao quang thánh địa chờ hai đại cực đạo thế lực đối với cái này cũng có phản ứng, chỉ gặp hư không kính tự phát từ cơ gia dâng lên, mang theo toàn bộ cơ gia biến mất trong hư không. Giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng rủ xuống vạn đạo hỗn độn long khí, bảo vệ toàn bộ giao quang thánh địa. Lúc này, chân thân tại hoang cổ cấm địa bên ngoài đấu chiến thánh Phật giống to một tiếng, toàn bộ nam vực tu sĩ cũng nghe được trận này đại đạo thanh âm. chỉ gặp đấu chiến thánh Phật thi triển ra một loại pháp thiên tượng địa cổ thuật, ngưng tụ ra một đạo đỉnh thiên lập địa pháp thân. Lúc này hắn một thân chiến thiên đấu địa chiến ý, oai hùng kiếp người đến cực điểm, lại không ngày xưa cổ Phật khí tức. Thấy cảnh này, Thần Tầm công chúa nước mắt lưng tròng, tự lẩm bẩm, ta liền biết, dù là ngươi biến không ít, nhưng ngươi cái kia một thân chiến máu sẽ không thay đổi. Đấu chiến thánh Phật pháp thân một thành, liền phun ra một đạo tiên thiên tinh khí, hóa thành một bức huyền ảo đạo đồ. Lại từ tiên thiết côn thần linh đánh ra một đạo thiên quang, ra chỉ tại đạo đồ bên trên, một cái cổ hoàng cấp một kích liền hình thành. Tại đạo đồ hướng về ngoan nhân đại đế chân áp xuống đồng thời, Thần Tầm công chúa cũng ra nan thôi động thần tầm chiến y lý, chỉ gặp cái kia thần tầm chiến y lý phát ra tràn ngập chín loại tiên linh chân ý tiên linh dị tượng, cùng đấu chiến thánh Phật đạo đồ cùng một chỗ công hướng ngoan nhân đại đế. Đối với cái này, ngoan nhân đại đế đầu tiên là trong mắt phát ra chín màu thần quang, đem bao quát chân long, thần hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ ở bên trong chín loại tiên linh dị tượng băng diệt. Sau đó ngón tay nàng gạch một cái, liền phá vỡ đấu chiến thánh Phật đạo đồ. Mà lại nàng tay trắng một khép, càng là đem đạo đồ tiêu tán mà ra chiến đấu tiên quang hợp tụ, cũng đánh vào không biết trong không gian thứ nguyên. Lúc này, ngoan nhân đại đế đã càng phát ra thanh tỉnh, cả người cũng càng phát ra đáng sợ lên. Mà đấu chiến thắng Phật một thân dâng trào chiến ý không giảm, hắn lấy quyết tử ý chí, chân thân bước vào trong hoàng cổ cấm địa, dẫn tới hầu tử kinh hô, không muốn. Không để ý xa xa kinh hô, đấu chiến thánh Phật lấy pháp thân toàn lực vung mạnh lấy tiên thiết côn, lần thứ ba đánh về phía hoang cổ thánh sơn. Đồng thời tiên thiết côn cùng thần tầm chiến y thì tại người nắm giữ thôi động phía dưới, còn sinh ra cộng minh. Bởi vậy, tiên thiết côn cùng thần tầm chiến y thì ở riêng phần mình phát ra 9 cái cổ hoàng văn, đem hoang cổ thánh sơn cho phong tỏa lên. Ra ngoài ý định chính là, nhìn như đánh út về phía hoang cổ thánh sơn tiên thiết côn nhưng là nửa đường chuyển một cái, hóa thành một cái thông đạo thẳng vào hoang cổ dưới thánh sơn. Cái này chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc biến ảo khó lường thủ đoạn. Mà đấu chiến thánh Phật tại màu đen tiên sắc trong thông đạo chạy như điên, nháy mắt liền đến hoang cổ thánh sơn trước mắt. Chỉ gặp hắn hét dài một tiếng, liền thân hóa ngàn vạn. Tại hắn nhóm hóa thân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên thánh sơn lúc, đấu chiến thánh Phật chân thân ôm lấy thần tầm công chúa liền hướng hoang cổ cấm địa bên ngoài cực tốc trở ra. Bất quá, bị người quấy rầy ngoan nhân đại đế cũng không có tâm tình tốt bỏ qua bọn hắn. Chỉ gặp ngoan nhân đại đế đưa tay đem ngàn vạn hóa thân đánh tan, lại hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng về đấu chiến thánh Phật cùng thần tầm công chúa chụp tới. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được đấu chiến thánh Phật cùng thần tầm công chúa đã có mất mạng nguy hiểm. Ngay tại hầu tử mắt muốn nước thời khắc, Trần Minh Mi tâm tuân ra chín màu thần quang. Hắn tại Long Văn gia chỉ phía dưới, tham dò tính hướng hoang cổ cấm địa đánh ra một cái vạn hóa thanh quyết. Mà đấu chiến thánh Phật nguyên bản đang định đem thần tầm công chúa ném ra ngoài hoang cổ cấm địa, sau đó xoay người cùng ngoan nhân đại đế liều mạng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện một cái không thể khinh thường chuẩn hoàng một kích đột nhiên từ hoang cổ cấm địa một bên khác xuất hiện, cũng hóa thành một màn ánh sáng ngăn ở ngoan nhân đại đế bàn tay khổng lồ trước. Ngoan nhân đại đế tại cảm nhận được vạn hóa thánh quyết cái kia quen thuộc bí thuật gợn sóng, cũng không khỏi ngừng tay tới. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa Trần Minh một bọn người. Đầu tiên bị ngoan nhân đại đế nhìn chăm chú Trần Minh một trận không được tự nhiên, bởi vì hắn cảm giác lai lịch của mình giống như đều bị xem thấu đồng dạng. Mà ngoan nhân đại đế một tiếng nhỏ xíu tự lẩm bẩm càng là chuẩn xác truyền đến Trần Minh trong tai, thú vị. Là ngoan nhân đại đế đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm lúc, cái kia sâu kín ánh mắt nhìn đến Diệp Phàm tê cả da đầu, so Trần Minh còn khó chịu hơn. Cuối cùng, ngoan nhân đại đế thu hồi tầm mắt, bình tĩnh trở lại hoang cổ trong vực sâu. Trần Minh, Diệp Phàm, đấu chiến thánh Phật cùng thần tầm công chúa mấy người cũng từ đáy lòng nhẹ thở ra. Chương 156. Dự định cùng Trung Châu tổ miếu chương 156. Dự định cùng Trung Châu tổ miếu chờ Trần Minh một đoàn người đi tới đấu chiến thánh Phật cùng thần tầm công chúa trước mặt, bàng bác cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Chỉ gặp hắn như là đồ phi phụ thể, lốt bốt đem Tây Du ký đại khái kịch bản nói ra, cũng biểu thị chính mình lúc trước tại địa cầu lúc sùng bái nhất chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc. Đối với cái này, đấu chiến thánh Phật, một cái toàn thân tóc vàng óng ánh gầy yếu lao khỉ biểu thị chính mình căn bản không có bị trấn áp qua 500 năm, cũng không có rời đi thế giới này, bàng bác nói tới cố sự rõ ràng có chút sai lệch. Hầu tử cũng sắc mặt bất thiện nói, thúc thúc ta anh hùng một thế, làm sao lại bị người trấn áp? Bất quá đấu chiến thánh Phật lại đột nhiên nói, ta ngược lại là thật gặp qua Thích Ca Mâu Ni, cùng hắn nói chuyện lâu qua một đêm, mà lại pháp danh của ta hoàn toàn chính xác gọi Ngộ Không. Đấu chiến thắng Phật cho Diệp Phàm đám người giảng thuật chính mình cùng Thích Ca Mâu Ni gặp nhau, còn có năm đó Thích Ca Mâu Ni đầu tiên là nhập chủ Tu Di Sơn, sau bởi vì lý niệm cùng Tu Di Sơn nhất mạch không hợp, mà bị Tu Di Sơn nhất mạch khu trục các loại sự tích. Kỳ thực nói là khu trục, còn không bằng nói là Thích Ca Mâu Ni chủ động rời đi, rốt cuộc lúc trước Tu Di Sơn nhất mạch có thể không làm gì được hắn vị này chuẩn đế. Về sau, đấu chiến thánh Phật nhường hầu tử thành thánh sau đi Tu Di Sơn tìm hắn, hắn sẽ đem tiên thiết côn chuyển cho hầu tử, đồng thời hắn hướng Hắc Hoàng nói xin lỗi. Năm đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lúc trước đấu chiến thắng Phật từng tiến vào Tử Sơn, tại Vô Thủy Đạo Đài nơi đó cùng Cổ Thiên Thư, Hắc Hoàng tranh đấu qua, mới lấy hái đi vài quả dược vương. Hắc Hoàng bị thần tử trị tốt đuôi trọng, cũng là khi đó bị đấu chiến thánh Phật lưu lại vết sẹo. Cho nên đối mặt đấu chiến thánh Phật đạo xin lỗi, Hắc Hoàng không có sắc mặt tốt mà đem mặt xoay đến một bên. Bang Bắc còn nếm thử hướng đấu chiến thắng Phật nghe ngóng Khải Đức tin tức. Rốt cuộc lúc trước Khải Đức là bị Tây Mạc một cái dạo chơi tăng nhân mang đi, kết quả đấu chiến thắng Phật thật đúng là biết rõ Khải Đức vị trí. Bởi vì Khải Đức tóc vàng kim mi bộ dáng cùng đấu chiến thánh viên nhất tộc có chút giống nhau, cho nên Khải Đức hiện tại là hầu hạ tại hắn nơi bế quan mang tóc đầu đà. Mà lại Khải Đức còn bị xem như kim cương hộ pháp bồi dưỡng, rất thụ Phật giáo coi trọng. Bất quá có ý tứ chính là, Khải Đức mỗi ngày rời giường đều biết nói thầm một câu đặc biệt cầu nguyện từ, đến mức không chỉ đấu chiến thánh Phật biết rõ, hơn nữa còn tại trên Tu Di Sơn đông đảo lưu truyền. Thượng đế đại gia ngươi, đem ta vứt bỏ, ta khinh bị ngươi. Ca ngợi Phật đà, đợi ta tu thành chính quả, liền tự mình trở về xin xạ tản uống xong ngọ trà, thượng đế ngươi đi gặp quỷ đi. Cuối cùng, đấu chiến thắng Phật tự mình rời đi, dẫn tới thần tầm công chúa gấp gáp đuổi theo. Bất quá lường trước lần này, hai người bọn họ sẽ đem vấn đề tình cảm nói rõ. Mặt khác, Trần Minh đột nhiên nghĩ đến, đấu chiến thánh Phật lấy đại thánh thân cùng ngoan nhân đại đế vị này năm đời trở lên đại đế giao thủ ba cái hiệp, dù là trong đó đại bộ phận là cổ hoàng binh công lao, chuyện này về sau đều đáng giá đấu chiến thánh Phật cả một đời nói khoát. Về sau, làm Trần Minh trở lại bắt đầu tinh khoảng 11 tháng thời điểm, một cái đến từ Trung Châu tin tức kinh động toàn bộ bắt đầu tu hành giới. Nói lên Trung Châu, liền không thể không nói Trung Châu đã từng huy hoàng nhất một cái hoàng triều Vũ Hóa thần triều. Năm đó tứ đại thần triều còn không có sinh ra, Vũ Hóa thần triều liền đã thống trị Trung Châu hơn phân nửa cương vực. Đây là một cái thần bí hoàng triều, một đời chỉ cầu Vũ Hóa phi tiên. Mà Vũ Hóa thần triều tổ miếu xem như bọn hắn vùng đất thần thánh nhất, tọa lạc tại Trung Châu đệ nhất tổ mạch bên trên, mà lại càng là ở vào đầu này tổ mạch trái tim bộ vị. Trong đó chất chứa có Vũ Hóa thần triều chỗ thu thập đủ loại tiên chân, cổ kinh, tiên hiền tu hành cảm ngộ hay là liên quan tới bí mật thành tiên điện tịch cùng tranh vẽ trên tường các loại. Năm đó, Vũ Hóa thần triều bị ngoan nhân đại đế một trưởng hủy diệt liên đối lấy Trung Châu đệ nhất tổ mạch đều đứt gây ra. Cả người long khí tan hết, sau đến mới tại cái khác địa phương sống lại thành mấy đầu tổ long mạch. Hiện tại, đột nhiên có tin tức truyền ra, Vũ Hóa thần triều tổ miếu thế mà không có theo Vũ Hóa thần triều hủy diệt mà bị hủy, cái này tự nhiên dẫn tới thiên hạ tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Bất quá, cái thứ nhất phát hiện Vũ Hóa thần triều tổ miếu còn chưa bị hủy nhưng là Ngũ Phương Cực Đạo thế lực, bọn hắn là Trung Châu tứ đại thần triều cùng Giao Quang Thánh Địa. Hiện tại, tứ đại thần triều cùng Giao Quang Thánh Địa canh giữ ở Trung Châu tổ miếu trước bên trong tiểu thế giới. Bọn hắn tức không nghĩ để người khác đi vào, chính mình cũng bởi vậy không có quá nhiều lực lượng thừa đi tổ miếu bên trong thăm dò, tràn diện cứ như vậy giằng co. Mà đối với Trần Minh đến nói, lúc này hắn vừa tấn thăng đến tiên đài tam trọng thiên thứ 9 bậc thang nhỏ, chính thức trở thành một cái đại thành vương giả. Vài ngày sau, Diệp Phàm tìm tới Trần Minh, chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, cái kia hai cái linh đồng tiên đoán, ta cần về địa cầu một chuyến, đi lan truyền tiên đình uy danh. Trần Minh, ngươi thấy thế nào? Trần Minh, vậy liền trở về thôi, vừa bạn có thể đi núi Côn Lôn nơi thành tiên đi một chuyến, trên tay ngươi tấm kia tiên chân sách cổ, thế nhưng là nơi thành tiên địa đồ cùng qua lại bằng chứng. Diệp Phàm nghe vậy gật gật đầu, hắn từng tại Vạn Long xảo ngoan nhân quan tài nơi đó lấy được một chương sách cổ. Sau đến, Trần Minh càng là trong âm thầm đem tấm này sách cổ nội tình nói cho hắn. Đã quyết định muốn trở về một chuyến, mà lại lần này đoán chừng sẽ rời đi thời gian dài hơn, như thế Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc đương nhiên phải lần nữa hướng các bằng hữu tạm biệt. Bất quá đối với Trần Minh bọn hắn rời đi, Nhan Như Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt bọn người có chút quen thuộc. Rốt cuộc người tu hành đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đều tại riêng phần mình trên con đường trưởng thành, dù sao kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Mặt khác, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc dự định rời đi tiến đến Trung Châu tổ miếu một chuyến, tham dự trận này tu hành giới thịnh hội sau lại rời đi. Thế là, ba người bọn họ tức tại làm lấy Trung Châu tổ miếu chuyến đi chuẩn bị, cũng tại làm lấy trở về địa cầu chuẩn bị. Như thế như vậy, thời gian đi tới hơn phân nửa tháng sau, ngăn ở Trung Châu tổ miếu trước tứ đại thần triều cùng Giao Quang Thánh Địa cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đi qua thế lực khắp nơi cùng hiệp thương, quyết định tiến vào Trung Châu tổ miếu dự định danh ngạch 4 thành về tứ đại thần triều cùng Giao Quang Thánh Địa, còn lại 6 thành thì do nó hắn thế lực chia cắt. Trong đó, không ít đại giáo đều chỉ có thể phân đến một cái danh ngạch. Đến mức cái khác muốn phải vào tổ miếu tu sĩ, thì cần đi qua mấy đạo khó khăn khảo nghiệm, chứng minh mình thực lực mới có tư cách cùng dự định tu sĩ cùng một chỗ tiến vào tổ miếu. Mặt khác, thế lực khắp nơi còn có hiệp định, ai cũng không cho phép mang thánh binh thậm chí là đế binh tiến vào Trung Châu tổ miếu, để tránh hư hao tổ miếu. Nhưng dạng này hiệp định, có mấy người sẽ tuân thủ có thể thành nói không chừng. Lúc này, bắt đầu năm bực mưa gió tề tụ Trung Châu, các phương nhân vật đều lần lượt đuổi tới Trung Châu đệ nhất tổ mạch, tranh đoạt tiến vào Trung Châu tổ miếu tư cách, mà Trần Minh, Diệp Phàm, Đồ Phi, Đông Phương Giá cùng Thánh Hoàng Tử mấy người cũng đến nơi này. Trung Châu tổ miếu còn có mấy ngày mới có thể mở thả, làm Trần Minh đám người đi tới nơi này về sau, liền bị người báo tin, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Thánh Hoàng Tử đều có thể trực tiếp đi vào, mặt khác Khương Giật Phi, Giao Quang Thánh Tử, Trung Hoàng, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Tử anh em cùng nguyên cổ các loại một đám đế lộ thiên tiêu cũng là như thế. Đáng giá nói chuyện chính là, nguyên bản Khương Giật Phi dự định tranh cử Khương gia đương thời tộc trưởng, đáng tiếc lại gặp đến thần vương Khương Thái Hư cùng một đám Khương gia trưởng lao phản đối, Khương gia thật vất vả ra cái nổi tiếng thiên hạ đế lộ thiên tiêu, tự nhiên không nguyện ý hắn bị tục sự phiền nhiễu. Bất quá coi như thế, Khương Giật Phi đối Khương gia tình cảm vẫn là rất thâm hậu, sẽ viện trợ Khương gia xử lý không ít chuyện. Lần này tiến vào Trung Châu tổ miếu, Khương gia đám người liền từ Khương Giật Phi dẫn đội. Trần Minh cùng Diệp Phàm đám người đi tới nơi này về sau, cũng cùng Khương Giật Phi gặp nhau một phen. Mà những lúc khác bên trong, trừ cần chờ Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đám người tranh đến tiến vào tổ miếu tư cách bên ngoài, Trần Minh mấy người cũng lại ở chỗ này phụ cận phiên chợ bên trên dạo chơi. Rốt cuộc thiên hạ các phương nhân vật đều hội tụ đến nơi này, một chút tu sĩ trao đổi cần thiết phiên chợ liền một cách tự nhiên hình thành. Nhất là Đoạn Đức cái tên mập mạp này, hắn trộm mộ thủ đoạn cần đủ loại thiên môn tài liệu, trong đó một mực Diêm La đất càng là ở đây mới trao đổi tới tay. Vài ngày sau, Trung Châu tổ miếu chính thức mở ra, mà đông đảo có tư cách tiến vào tổ miếu các tu sĩ cùng nhau tiến vào Trung Châu tổ miếu trước bên trong tiểu thế giới. Nơi này là một cái đã từng bị phong ấn tiểu thế giới, gần nhất nhưng là bị đế binh phá vỡ, tứ đại thần triều cùng người của Giao Quang Thánh Địa vượt lên trước nhập chủ nơi này. Chỉ gặp nơi này một mảnh u ám, có tạo thành từng dải hắc vụ vấn, như là một phương minh giới. Trước mọi người mới, một mảnh thần miếu đứng vững, tỏa ra nồng đậm năm tháng khí tức. Lúc này, mảnh này phủ bụi hai mươi mấy vạn năm thần miếu nên đón rất nhiều tu sĩ. Thần miếu có cửa chính có thể vào, nhưng cũng có từng dãy cửa nhỏ có thể cung cấp đám người đồng thời đi vào. Nhóm đầu tiên vượt lên trước đi vào tu sĩ có tới mấy trăm người, tất cả đều tu vi không tầm thường, nhưng liền tại bọn hắn đi vào sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết nhưng là liên tiếp. Trung Châu tổ miếu bên trong tựa hồ càng thêm hắc ám, ở trong đó có lít nha lít nhít con mắt màu xanh sáng lên, sau đó nhóm đầu tiên tiến vào bên trong người liền vẫn diệt hơn phân nửa, trong đó không thiếu cấp độ đại năng nhân vật. Không chỉ như thế, trong thần miếu còn chậm rãi bay ra một chút thật mỏng da người. Những thứ này da người không có vết thương, nhưng bên trong huyết nhục xương cốt toàn không còn, thật giống như bông dưng vũ hóa rơi bình thường, cả kinh bộ phận tu sĩ thậm chí bước bỏ tiến vào tổ miếu bên trong. Nhưng mà đại bộ phận tu sĩ vẫn là tiếp tục đi vào, chỉ bất quá tất cả mọi người thi triển thủ đoạn, cẩn thận đề phòng bốn phía. Trần Minh một đoàn người cũng bước vào hắc ám tổ miếu bên trong, tiến vào nơi này về sau, có thể phát hiện nơi này mỗi một tầng sân nhỏ đều là một tầng miếu thờ thế giới, trong đó phân ra tiểu viện cũng là một phương tiểu thế giới, mà Trần Minh bọn hắn hiện tại chính đi tại tầng thứ nhất miếu thờ thế giới bên trong. Có Trần Minh tỏa ra uy hiếp khí tức tại, một đoàn người thuận lợi đi qua tầng thứ nhất miếu thờ thế giới, đi tới tầng thứ hai miếu thờ thế giới. Ở đây, một đoàn người cũng phát hiện không ít ra người cùng một chút giải giáp tái thi, xem ra đi ở phía trước tu sĩ ở đây cũng gặp nạn. Tay cầm nhân thân quỷ diện đang đoạn đức có chút không nghĩ ra, tự lẩm bẩm, những người này đến cùng chết như thế nào? Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi nhìn phía trước liền biết. Thế là một đoàn người cơ hồ đều ngẩng đầu nhìn, bọn hắn kinh ngạc phát hiện trùng quanh mái hiên cùng tường viện bên trên treo ngược lấy vô số vật kỳ quái. Mấy thứ này tóc thai bù xù, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, rõ ràng không phải là loại lương thiện. Chỉ bất quá Diệp Phàm đám người tỉ mỉ phát hiện, chúng lúc này đều nhắm chặt hai mắt, có chút run rẩy, đây là cho Trần Minh linh hồn khí tức dọa cho. Đoạn Đức cẩn thận ngắm nghĩa chúng, một lúc lâu sau hắn mới vô đuổi, nói, ta biết rồi, những vật này là âm thần hậu nhân. Cái gọi là âm thần, chính là cường đại tu sĩ sau khi chết thi thể bất hủ, sau đó bọn hắn lại trùng hợp táng ở địa mạch âm nhãn bên trong. Chờ tháng năm dài đằng đẵng đi qua, những cường giả này thi thể sẽ một lần nữa xuống tới, trở thành một loại tên là âm thần sinh mệnh mới thể. Cùng thi thể thông linh tình huống khác biệt, âm thần đã là một loại chủng tộc mới, mà cường giả thi thể thông linh còn biết kéo dài trước kia huyết mạch cùng chủng tộc. Tại đoạn Đức giảng giải phía dưới, mọi người mới rõ ràng phía trước tu sĩ là thế nào chết. Âm thần hậu nhân loại vật này có thể phát ra một loại chói tai sóng âm, nhường người hành động chậm chạp, sau đó chúng lại miệng đối miệng hút đi người khác một thân huyết nhục xương cốt, quả nhiên là tà dị vô cùng. Mà âm thần càng thêm đáng sợ, bọn hắn nếu là học được tu hành, đem một ngày ngàn dặm. Trần Minh một đoàn người liên tiếp xuyên qua thứ ba cùng tầng thứ tư miếu thờ thế giới về sau, đi tới tầng thứ năm miếu thờ thế giới. Nơi này là một mảnh ánh sáng thế giới, có không ít cung điện, mà mỗi tòa trong cung điện đều có một chút khắc đá. Có thể nhìn thấy, có người ngay tại trong cung điện khắc đá trước đường chân, tựa hồ bị hoàn toàn hấp dẫn lấy. Ngay tại Diệp Phàm đám người coi là kia là chân quý tiên hiền cảm ngộ, cũng tới gần trong đó một tòa đại điện lúc, bọn hắn mang theo gió mát thổi tan những người kia thân ảnh, để bọn hắn hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán ra. Chương 157. Vũ Hóa Thiên binh cùng bán thần trùng chương 157. Vũ Hóa Thiên binh cùng bán thần trùng Diệp Phàm đám người nhất thời ngừng lại bước chân, mà Trần Minh mở miệng nói ra, những hình khắc đá này có vấn đề. Có một loại đường người vũ hóa quỷ dị lực lượng, mà lại vừa rồi những tu sĩ kia vũ hóa lực lượng thuận trên tường đường vân bị cái kia tượng đá hấp thu. Thuận Trần Minh tầm mắt, đám người phát hiện trước mắt ở giữa đại điện này có một cái điện thờ, trong đó thờ phụng một cái lão nông bộ dáng thô ráp tượng đá, mà cái này tượng đá hoàn toàn chính xác tại hấp thu lấy mấy cái kia tu sĩ hóa thành mưa ánh sáng. Thấy cảnh này, Diệp Phàm bọn người có chút tê cả da đầu, đây cũng quá tà tính, để bọn hắn không khỏi đối loại thủ đoạn này nghị luận ầm ĩ. Chờ một đoàn người rời đi tòa đại điện này về sau, phát hiện cái khác cung điện cũng có một dạng điện thờ. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hóa thần triều tuyệt đối mưu đồ không nhỏ. Kỳ thực, những thứ này tượng đá đều là Vũ Hóa đại đế tượng đá, mà Vũ Hóa thần triều thu thập tu sĩ vũ hóa lực lượng, dùng cho chỗ khác thủ đoạn, là Trung Châu tổ miếu phòng ngự cơ chế một phần, càng là từ Vũ Hóa đại đế sáng tạo mà ra. Vũ Hóa đại đế vị đại đế này vẫn có chút bản lãnh, hắn tại đời thứ 2 tuổi già dùng thủ đoạn nghịch thiên hướng thánh linh chuyển hóa, mắt thấy sống ra đời thứ 3 có hy vọng, cũng là một cái đi tại hồng trần tiên trên đường đại đế. Mặt khác, Vũ Hóa đại đế có lẽ còn là đế tôn cổ tiên đỉnh hậu nhân, tại sau khi chứng đạo, hắn liền tổ kiến Vũ Hóa thần triều, bắt đầu chữa trị vạn vật nguyên đỉnh, tính toán kéo dài đế tôn cổ thiên đỉnh cả giáo phi thăng kế hoạch. Bất quá, Vũ Hóa thần triều đã đem chính mình đùa chơi chết, Vũ Hóa đại đế kế hoạch rõ ràng là thất bại. Mà lại Vũ Hóa đại đế càng là đắc tội ngoan nhân đại đế, cuộc sống sau này không có hắn quả ngon để ăn. Nếu biết nơi này là cái hố người địa phương, Diệp Phàm đám người liền đi theo Trần Minh rời khỏi nơi này. Tại liên tiếp xuyên qua 5 tầng miếu thờ thế giới về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới tầng thứ 11 miếu thờ thế giới. Bắt đầu từ nơi này, miếu thờ thế giới biến rộng lớn vô cùng, trong đó núi non sông ngòi, rừng cổ thảo nguyên tất cả hình dạng mặt đất đều đủ, mà lại Trần Minh một đoàn người ở đây càng là gặp rất nhiều khổng lồ như núi hoang cổ man thú, chúng đều là hộ miếu thần thú đời sau, dáng dấp rất là dữ tợn. Đối diện với mấy cái này bình thường sinh mệnh, Trần Minh không có lại dùng linh hồn khí tức hù dọa chúng, ngược lại là chúng đội vàng đi tìm cái chết, kết quả bị Trần Minh một đoàn người đánh giết đông đảo man thú cùng mấy cái trạm đạo vương giả cấp thú vương về sau, xám xịt trốn. Một lúc về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới tầng thứ 13 tiểu thế giới, nơi này có một cái trên trăm trượng cao tượng đá cực lớn, toàn thân tản ra thần thánh tường hòa ánh sáng. Mặt trên còn có khắc mười mấy cái thần văn, mỗi một cái đều có thể cùng đạo cộng minh, dẫn tới không ít người ngừng chân lĩnh hội. Một đoàn người cũng tới đến tượng đá phía trước, đem những thứ này có thể thúc đẩy linh thú thần văn đi xuống. Một lúc về sau, Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá trong miệng, cũng đưa tay từ trong nhếp ra một cái năm màu thiết tinh đúc thành cái dương. Lúc này, chung quanh các tu sĩ mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, rốt cuộc năm màu thiết tinh thế nhưng là cùng đại la ngân tinh đồng giá thánh hiển cấp thần tài, nhưng cũng không ai dám tại từ Trần Minh trong tay giật đổ. Mà Trần Minh cầm tới năm màu bảo dương sau cũng không nóng lòng kéo ra, mà là nhìn về phía Nhan Như Ngọc trên ngón tay một cái tiểu long giới chỉ. Kỳ thực đây không phải là chiếc nhẫn, mà là Nhan Như Ngọc tự mình nuôi nấng ra một cái bán thần trùng. Bán thần trùng là huyết mạch tiếp cận thuần huyết một loại thí thần trùng, tuy nói so ra kém thuần huyết tổ trùng, nhưng đối phó bình thường thánh hiển cấp tu sĩ đã dư xài. Ban đầu ở tiên phủ thế giới, Trần Minh một đoàn người lấy được 5 cái bán thần trùng chứng trùng, Nhan Như Ngọc cuối cùng được chia trong đó một cái. Sau đến, Trần Minh thanh toán thái cổ thập đại ác tộc về sau, lấy được bộ phận thánh nhân cấp thi thể liền giao cho Nhan Như Ngọc, dùng cho bồi dưỡng bán thần trùng. Có thánh nhân cấp huyết đục xem như chất dinh dưỡng, bán thần trùng rất nhanh liền bị nở ra tới, đồng thời cái này màu vàng không có sừng tiểu long đồng dạng bán thần trùng vừa ra đời liền có bán thánh cấp thực lực, là Nhan Như Ngọc hiện tại một sự giúp đỡ lớn. Chỉ gặp Nhan Như Ngọc trên ngón tay bán thần trùng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, tự chủ từ Nhan Như Ngọc trên ngón tay thoát ly xuống. Sau đó, cái này bán thần trùng để cho mình biến lớn đến có tới dài một thước, mới bao quanh Trần Minh trong tay năm màu bảo dương xoay quanh lên. Trần Minh đem năm màu bảo dương đưa đến địa phương xa một chút, mới kéo ra năm màu bảo dương. Theo năm màu bảo dương kéo ra, bên trong vô số thí thần trùng liền như là màu vàng sa hà đồng dạng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chỉ gặp những thứ này thí thần trùng có một ngón tay dài, như là từng đầu không có sừng nhỏ dao long, ánh mắt đặc biệt hung lệ. Bất quá những thứ này phần lớn huyết mạch mỏng manh thí thần trùng rất nhanh liền chú ý tới xoay quanh bên ngoài bán thần trùng, tại trải qua một trận đặc biệt câu thông về sau, những thứ này thí thần trùng cuối cùng đem huyết mạch càng thêm tinh khiết, thực lực mạnh hơn bán thần trùng tôn làm bọn họ chủ vương. Lúc này, chung quanh nhận ra thí thần trùng tu sĩ thấy đầu tiên là một trận kinh hoàng, nhưng nhìn thấy bán thần trùng thu nạp nhóm thí thần trùng, còn đem nhóm thí thần trùng toàn bộ rời đi năm màu bảo dương đưa đến Nhan Như Ngọc trước mặt, những tu sĩ kia đều là một trận nhãn đỏ. Liên Đoạn Đức cùng Đồ Phi mấy người cũng là một trận áo ước, mặc dù bọn hắn cũng nhận được bán thần trùng chứng, nhưng bọn hắn nhưng không có máu thánh nhân thịt đến trực tiếp nở ra bán thần trùng. Nhan Như Ngọc kéo ra năm màu bảo dương, phát hiện bên trong không nhỏ không gian. Trong đó, một cái thí thần trùng tổ rất là dễ thấy. Tại một phen dò xét về sau, đám người phát hiện bên trong có 13 viên huyết mạch đạt tới bán thần trùng cấp bậc chứng trùng, đây đã là cái thu hoạch không nhỏ. Sau đó, Đoạn Đức hướng Nhan Như Ngọc đưa ra, dùng một thiên có thể nuôi dưỡng được thuần huyết thí thần trùng cổ văn đổi lấy 3 cái bán thần trùng chứng. Lúc này, Trần Minh một đoàn người đã đi tới tầng thứ 14 miếu thờ thế giới, đồng thời vẫn còn tiếp tục đi sâu vào. Bất quá tiếp xuống miếu thờ thế giới nhưng là ít đi rất nhiều nguy hiểm, tựa hồ là bị người quét dọn qua. Kết hợp một chút dấu vết để lại, có thể xác định tứ đại thần triều cùng người của Giao Quang Thánh địa phía trước đã đi vào. Ngay tại Đoạn Đức đám người lo lắng tổ miếu đã bị ngũ đại cực đạo thế lực chuyển chống không tình huống dưới, một đoàn người đi tới thứ 30 tầng miếu thờ thế giới, hiện tại cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị ngăn ở nơi này. Ngay tại Diệp Phàm đám người nghi hoặc thời khắc, bọn hắn đẩy ra thông hướng thứ 31 tầng miếu thờ thế giới cửa đá, phát hiện bên trong là một mảnh đêm mưa dâng trào thế giới, trong đó có thân ảnh mơ hồ đang đi lại. Bất quá thứ 31 tầng miếu thờ trong thế giới có một loại ngăn cản thiên nhãn thần thông cấm chế, cho nên trừ Trần Minh bên ngoài, đám người nhất thời đều không có thấy rõ những thân ảnh kia bộ dáng. Thẳng đến trên bầu trời mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua, Diệp Phàm bọn người mới phát hiện bên trong lại có quân sĩ tại thành đội tuần tra. Chỉ gặp bọn hắn thân mang cổ xưa giáp trụ, tay cầm cổ xưa thiết qua hoặc là chiến mâu, quân dung chỉnh tề, sát khí bức người. Đóng lại cửa đá, tạm thời dừng bước về sau, Diệp Phàm bọn người có chút đoán không được những thứ này quân sĩ đường lối. Mà Cơ Tử Nguyệt nói, những cái kia giáp trụ là 20 mấy vạn năm trước Vũ Hóa Thần Triều Thiên binh giáp trụ, ta ở gia tộc trong điện tịch gặp qua. Lời vừa nói ra, càng là dẫn tới Diệp Phàm đám người phỏng đoán liên tục. Sau đó, một đoàn người đến liền nhau bên trong tiểu thế giới, dò xét cái khác thông hướng thứ 31 tầng miếu thở thế giới cửa đá. Kết quả cũng tại những cái kia sau cửa đá, phát hiện các thiên binh bóng dáng. Đã không có cách nào lách qua những thứ này quỷ dị thiên binh, cái kia Trần Minh một đoàn người dứt khoát cũng không quấn. Chỉ gặp Trần Minh một đoàn người thẳng tắp đi vào thứ 31 tầng miếu thờ thế giới bên trong, đồng thời rất nhanh dẫn tới rất nhiều các thiên binh vây quét. Mặc dù những thiên binh này mỗi cái đều chỉ là đại năng tiêu chuẩn, không làm gì được Trần Minh một đoàn người, nhưng đối với người khác mà nói đã rất đáng sợ. Theo Trần Minh một đoàn người đẩy tới, Diệp Phàm đám người rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì những thiên binh này khó tránh nhiều lắm, thậm chí bọn hắn còn gặp 500 ngày binh tạo thành phương trận. Một cái thần triều lại thế nào cường thịnh, cũng không đến nỗi có thể đồng thời đản sinh ra nhiều như vậy đại năng. Thật làm đại năng là rau cải trắng đâu. Một cái đại năng đều có thể làm một phương giáo chủ. Thẳng đến đám người đi ngang qua một cái mộ địa phần lớn đã sụp đổ rách nát nghĩa trang, Diệp Phàm đám người hoảng sợ phát hiện, cái này trong nghĩa trang đang không ngừng leo ra từng cỗ bạch cốt. Những thứ này bạch cốt đang bỏ ra bản thân phần mộ về sau, liền nhanh chóng mọc ra huyết đục, trở thành từng cái sống sờ sờ quân sĩ. Sau đó, những thứ này quân sĩ tùy ý bỗng dưng sinh thành tiên binh giáp trụ ra thân. Bọn hắn chỉ là chết lặng cầm lấy trước kia đao binh, tạo thành phương trận liền xuất phát tuần tra. Tất cả mọi người ý thức được, đây chính là các thiên binh nơi phát ra, mà cái này nghĩa trang thì là Vũ Hóa Thần Triều các đời thiên binh nghĩa trang. Đồng thời đám người cũng không khỏi đối với cái này ảo, nhưng cơ hồ đều là không có đầu mối. Thế là đám người tiếp tục tiến lên, cũng phát hiện một chút phát sáng cung điện. Tại quét ngang đông đảo cản đường thiên binh về sau, một đoàn người tiến vào một tòa phát sáng cung điện, từ trong lần nữa phát hiện điện thờ cùng Vũ Hóa Đại Đế tượng đá. Có thể nhìn thấy, Vũ Hóa Đại Đế tượng đá chính ra bên ngoài chuyển vận một chút lực lượng, chuyển hướng vừa rồi nghĩa trang phương hướng. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt cuối cùng nhớ ra cái gì đó, nói, đây là Vũ Hóa Tha Nhân, dùng làm nơi khác một loại thủ đoạn, ở trong sách cổ có một chút mơ hồ ghi chép. Nhưng loại phương pháp này có cực lớn tệ nạn, đã bị xác định không thể được. Diệp Phàm đám người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, đem Vũ Hóa Tha Nhân lực lượng dùng tại chết đi thiên binh trên thân, cũng khó trách những thiên binh này có khả năng quỷ dị phục sinh. Mà tệ nạn chỉ là để bọn hắn trong thức hải, trừ muốn giết chết kẻ ngoại lai ý niệm bên ngoài cái gì cũng không có, đây đối với nay đã chết đi các thiên binh đến nói không tính là gì. Trần Minh một đoàn người rất mau tìm đến thông hướng thứ 32 tầng miếu thờ thế giới cửa đá, cùng tiến vào trong đó. Đến sau này, một đoàn người gặp đơn độc đánh tới bóng ma, kia là Trảm Đạo Vương giả cấp bậc thiên tướng. Mà lại những thứ này thiên tướng từng cái đều không đơn giản, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Thánh Hoàng tử ba người giải quyết bọn hắn đều có chút tổn sức. Tại đây một tầng thế giới bên trong, rất nhiều thế lực đội ngũ đều lâm vào khẩu chiến, bị hủy diệt đều có không ít. Bất quá Trần Minh một đoàn người phí một chút công phu liền thông qua nơi này, mà lại Diệp Phàm ba người còn chơi miễn phí không ít thiên tướng bồi luyện. Đi tới tầng thứ 33 miếu thờ thế giới về sau, chỉ gặp nơi này đứng vững một cái bia đá, trên viết 33 trọng thiên. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Hóa thần triều ngày xưa khí phách, bọn hắn đem sau cùng mấy tầng tổ miếu bao trùm tại 33 trọng thiên phía trên, biểu đạt bọn hắn vấn đỉnh tiên giới vô thượng thế lực hy vọng. Tại 33 tầng miếu thờ thế giới trung tâm, có một mảnh quang minh điện không gian. Tới gần nơi này về sau, đám người phát hiện cung điện trước đứng thẳng lấy một tòa hùng vĩ tế đàn. Cái này tế đàn kiểu dáng cổ xưa, mặt trên che kín danh máu, đến nay vẫn chưa khô cạn. Có thể nghĩ, lúc trước Vũ Hóa thần triều nhất định ở đây tiến hành hùng vĩ tế tự. Mà tại tế đàn trên cùng, còn trưng bày mấy thứ đồ, nơi này tia sáng liền đến bắt nguồn từ chúng. Một loại trong đó đồ vật toàn thân xanh biếc, có chứa nước mắt dấu ấn, chính là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Lúc này, cơ hồ tất cả tụ tập ở đây tu sĩ đều tầm mắt nóng bỏng mà nhìn xem khối kia tiên lệ lục kim. Nó bị phong tồn tại khối thần nguyên bên trong, trải qua hai mươi mấy vạn năm năm tháng mà óng ánh vẫn như cũ. Trừ cái đó ra, trên tế đài còn có bốn quả xem ra bình thường không có gì lạ quả cầu đá. Nhưng ở Trần Minh cùng Diệp Phàm chờ có được thiên nhãn hoặc là thần nhãn trong mắt người, cái kia trong quả cầu đá cũng là khối thần nguyên. Chỉ bất quá, trong đó phong tồn nhưng là bốn cái bán thần trùng. Cùng nhan như ngọc nuôi nấng ra bán thần trùng đồng dạng, cái này bốn cái bán thần trùng cũng là không có sừng tiểu long bộ dáng. Chúng cơ hồ chật ních quả cầu đá nội bộ không gian, rất dễ bị kinh động. Lúc này, thái cổ tộc đội ngũ nhịn không được động thủ trước, mà những phe khác thế lực cũng tranh nhau ra tay. Hỗn chiến bên trong, giao chiến ảnh hưởng còn lại chấn động trên tế đài bốn quả cầu đá, trong đó bán thần trùng lập tức phá phong mà ra. Chỉ gặp cái này bốn cái bán thần trùng bản thể liền có dài một thước, so bình thường thí thần trùng nhóm lớn nhiều lắm. Mà bán thánh cấp chúng vừa xuất hiện, liền dẫn sát khí ngất trời thẳng hướng đám người. Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tất cả tu sĩ đối đầu chúng cơ hồ đều bị một kích diệt sát. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, cái này bốn cái bán thần trùng cũng đánh qua Trần Minh một đoàn người chú ý, nhưng chúng chỉ là hơi hướng một đoàn người vị trí tới gần một chút. Trần Minh một cái sâu kín ánh mắt nhìn sang, cái này bốn cái bán thần trùng liền bị dọa đến xoay người mà chạy, cho nên Trần Minh một đoàn người phụ cận cũng thành không ít tu sĩ chỗ tránh nạn. Chương 158. Thần linh quan tài cùng thi quỷ tuyệt diệt. Chương 158. Thần linh quan tài cùng thi quỷ tuyệt diệt, mà không ít thế lực cũng có ứng đối cái này bốn cái bán thần trùng biện pháp, chỉ gặp bọn hắn nào ào lộ ra thánh minh, chấn nhiếp bán thần trùng, nhường chúng chút bước, không dám tới gần. Bất quá, cứ như vậy bọn hắn cũng coi là triệt để đem phía trước ước định cho đạp tại dưới chân. Lúc này, đến từ nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ thần triều hai cái đại thành vương giả tới gần tế đàn. Bọn hắn một cái dùng truyền thế thánh binh ngăn trở truy kích mà đến bán thần trùng, một cái khác thì vận dụng tụ bảo buồn, đem khối kia tiên lệ lục kim thu hút trong chậu. Cái này nhưng làm vừa mới chuẩn bị vận dụng tụ bảo buồn đoạn đức tức giận đến quá sức, trên tay hắn tụ bảo buồn không thể so hai đại sát thủ thần triều món kia kém. Đương nhiên, cùng hai đại sát thủ thần triều không hợp nhau Diệp Phàm cũng sẽ không nhường cái kia hai cái đại thành vương giả xính tâm như ý chỉ gặp hắn kéo lên đoạn đức, Bàng Bắc cùng Thánh Hoàng tử đám người vì hắn cung cấp pháp lực, sau đó Diệp Phàm thi triển chữ binh quyết, trực tiếp đem còn chưa trở lại cái kia hai cái đại thành vương giả trong tay tụ bảo buồn cho đánh vào dưới mặt đất. Đối mặt như thế biến cố, cái kia hai cái đại thành vương giả cũng là vội vàng rơi xuống đất, hướng về phía tụ bảo buồn rơi vào địa phương cùng đảo. Mà người của thế lực khác ngựa thấy thế, ào ào hướng cái kia hai cái đại thành vương giả công tới, càng có mấy món thánh binh đè ép mà đến, làm cho địa ngục cùng nhân thế gian hai cái đại thành vương giả chật vật trở ra. Mấy cái kia món thánh binh cuối cùng không có chân chính rơi xuống, chúng chỉ là đem tầng đất xốc lên, nhường đất bên dưới tụ bảo buồn bại lộ ra tới. Nhưng cơ hồ ai cũng không có chú ý tới, Diệp Phàm trong tay ánh sáng chợt lóe lên, hắn đem cái kia khối tiên lệ lục kim âm thầm độ đi qua. Phát giác được tiên lệ lục kim tới tay Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thật tốt chúc mừng một phen, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn xuống. Cuối cùng, cái kia hai cái đại thành vương giả dùng bí pháp thu hồi tụ bảo buồn, xoay người trốn ra phía ngoài đi, mà nhiều phương đội ngũ cùng cái kia bốn cái bán thần trùng đều đuổi theo. Sau đó không lâu, Trần Minh một đoàn người liền nghe được cái kia hai cái đại thành vương giả gầm thét, xem ra bọn hắn cần phải phát hiện tiên lệ lục kim không thấy, đáng tiếc truy kích nhân mã của bọn hắn cùng cái kia bốn cái bán thần trùng cũng sẽ không nghe bọn hắn giải thích. Âm thầm hố nhân thế gian cùng địa ngục một cái Diệp Phàm bọn người đang cười trộm, mà Trần Minh cũng nhíu mày, trên mặt hiện ra mỉm cười. Về sau, chung quanh các tu sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này tế đàn bản thân. Tất cả mọi người ý thức được, cái này tế đàn sợ là cũng không đơn giản. Bởi vì lúc trước tại trên tế đài chết không ít tu sĩ, bọn hắn lưu lại máu tươi nhường tế đàn bết khắp tươi sáng lên. Đám người lúc này mới phát hiện, mặt trên khắc họa rất nhiều thí thần trùng. Mà các tu sĩ máu tươi cuối cùng hướng chạy tế đàn nội bộ, nhường đám người có chút nghi ngờ không thôi. Có chút bạo tỳ khí tu sĩ cho là đây là một cái thai hoàng ẩm, cho nên rất dứt khoát đối tỏa tế đàn này độc thủ. Tại một trận bạo lực hủy nhà về sau, tế đàn nội bộ hiện lộ ra. Trong đó một cái cao một thước bằng đá cung điện rất là dễ thấy, máu tươi cuối cùng đều hội tụ đến nơi đó. Một cái tu sĩ tiến lên đạp lăn cung điện bằng đá, nhường mọi người thấy rõ trong đó tình hình. Chỉ là cái này vừa nhìn, chung quanh các tu sĩ phần lớn vai cả linh hồn, xoay người mà chạy. Ông trời a, như thế lớn thí thần trùng, tuyệt đối là thuần huyết tổ trùng, mau trốn a. Lúc này, trong chàng chỉ còn Trần Minh một đoàn người còn dám tại lưu tại chỗ. Chỉ gặp cái kia trong cung điện bằng đá hai cái đại khái dài 1 mét thí thần trùng cổ giao nhau mà ngủ, chúng bị phong tại thần nguyên bên trong, cùng thủ hộ lấy một cái thần bí hộp đá. Kỳ thực nói là hộp đá cũng không phù hợp, như thế thức rõ ràng là một cái quan tài đá. Có thể nhìn thấy, hội tụ đến trong cung điện bằng đá máu tươi thuận cung điện bằng đá hoa văn, cuối cùng tụ tập đến quan tài đá chung quanh. Bởi vì có Trần Minh ở bên, cho nên Diệp Phàm bọn người yên lòng đánh giá tất cả những thứ này. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện bên trong thần nguyên cái kia hai cái thí thần trùng là chết, mà khối thần nguyên bên trên còn có hai cái không rõ ràng cửa hang. Rõ ràng, cái kia hai cái thí thần trùng đã từng ra tới qua, mặc dù sau đến chúng trở lại khối thần nguyên bên trong, nhưng đã phá khối thần nguyên đã vô pháp bảo hộ chúng, cuối cùng chúng chết già ở 5 tháng bên trong. Trong đám người Tề La tiến lên đem khối thần nguyên lộ ra, đem bên trong thí thần trùng thi thể lấy ra ngoài. Như thế lớn thí thần trùng, mặc dù vẫn là không có sừng tiểu long bộ dáng bán thần trùng, nhưng cả người thực lực tuyệt đối có thánh nhân cấp. Mà thánh nhân cấp bán thần trùng thi thể, thế nhưng là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo tài liệu, rốt cuộc thí thần trùng thân thể phổ biến rất cứng, liền bán thánh cấp bán thần trùng thân thể độ cứng đều so ra mà vượt thánh nhân cấp tu sĩ, huống chi thánh nhân cấp bán thần trùng. Về sau, Đoạn Đức đem trong cung điện bằng đá quan tài đã lấy ra ngoài, cầm ở trong tay cẩn thận ngắm nghía. Càng xem, Đoạn Mập Mạp liền càng giật mình. Hắn tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết không có khe hở thần linh quan tài, thế mà để ta cho gặp. Diệp Phàm, cái gì là thần linh quan tài? Đoạn Đức, trong thần thoại truyền thuyết, thần linh sạch không tì vết, khi còn sống như thế, sau khi chết cũng nên như vậy. Cho nên bọn hắn quan tài không thể nhiễm phàm thổ, cần phải chôn ở trên 9 tầng trời, loại này quan tài chính là thần linh quan tài. Mà cố này thần linh quan tài sở dĩ xuất hiện ở đây, hẳn là Vũ Hóa thần triều giở cho quỷ. Bàng Bác như có điều suy nghĩ nói, thần linh, không phải là bất tử thiên hoàng loại kia cổ hoàng cấp tồn tại đi. Đoạn Đức trầm ngâm một chút, nói, hẳn là, kém nhất hẳn là cũng tiếp cận. Đổi chúng ta nhân tộc thuyết pháp, trong đó sợ là có chôn đại đế cấp tồn tại. Lúc này, Trần Minh cuối cùng mở miệng nói ra, ta có thể cảm giác được, bên trong chôn có một vị cổ hoàng. Loại cảm giác này cùng thần tầm nhất mạnh rất giống, bên trong hẳn là thần tầm cổ hoàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhất là thánh hoàng tử phản ứng lớn nhất. Hắn nói, ngươi không có nói đùa chớ. Trần Minh, ngươi biết, ta sẽ không mở loại này cho đùa. Mà lại, bên trong thần tầm cổ hoàng tựa hồ không chết, hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Rốt cuộc thần tầm nhất mạnh đến cùng thuế biến tinh túy, bọn hắn thần tầm cửu biến liền đã long trời lở đất, thần tầm cổ hoàng càng là thập biến mà thành tiểu cổ hoàng chí tôn. Hiện tại lại biến, sợ là sẽ phải chạm đến tiên đạo lĩnh vực. Lúc này, Thánh hoàng tử cùng Diệp Phàm đám người thật lâu không nói, bọn hắn đã bị chấn kinh đến hơi choáng. Sau đó bọn hắn suy nghĩ một chút còn tại nhân thế ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế đám người, đột nhiên cảm thấy thần tầm cổ hoàng còn sống cũng không phải không thể tiếp nhận. Cuối cùng, có chôn thần tầm cổ hoàng thần linh quan tài bị Thánh hoàng tử thu hồi, về sau hắn sẽ đem cái này thần linh quan tài trả lại cho thần tầm lĩnh. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, mà phía sau đại hạ hoàng triều cùng giao quang thánh địa chờ cực đạo thế lực tay cầm đế binh trở về. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức tầng thứ 33 miếu thờ thế giới có thánh nhân cấp thí thần trùng xuất hiện, lần này bọn hắn có thể đập vào đi vào cứu viện danh hiệu, quang minh chính đại đem đế binh lộ ra tới. Cuối cùng, các phương đội ngũ hội tụ đến thứ 34 tầng miếu thờ thế giới. Vừa mới đi vào, đám người liền biến sắc. Bởi vì trước mặt mọi người, là một mảnh khắp nơi trên đất là quỷ thế giới. Chỉ gặp phía trước là một tòa màu đen núi lửa, nó miệng núi lửa hắc vụ dâng lên, có vô số thi thể đang không ngừng từ trong leo ra. Những thi thể này hình dáng tiểu tụy, nhanh nuốt dữ tợn, cần phải xưng là thi quỷ càng thêm phù hợp. Lúc này, các phương đội ngũ đều bị vô số thi quỷ bộ nhào tập. Trong đó bất phàm trạm đạo vương giả cấp quỷ vương, chúng hình thể to lớn, tại thi quỷ bên trong nhất là dễ thấy. Mà các tu sĩ cũng lá bài tẩy ra hết, tại đây mảnh quỷ giới bên trong đánh cho khí thế ngất trời. Trần Minh một đoàn người ngược lại là rất nhàn nhã, giống như là thủy triều căn bản không dám tới gần có được nhân thân quỷ diện đang bọn hắn. Mà lại nhân thân quỷ diện đang càng là tự chủ khôi phục, nó treo cao tại Trần Minh một đoàn người đỉnh đầu, tỏa sáng màu xanh lục ánh sáng, mà Trần Minh mấy người cũng vì nó chuyển vận lấy pháp lực. Những thi quỷ đó tại màu xanh lục ánh sáng chiếu rọi xuống, ào ào bị ngọn lửa xanh lục đốt diệt. Mà lại nhân thân quỷ diện đăng cái kia quỷ dị tiểu lão đầu thần linh càng là hiện ra tại quỷ trên đèn, trong miệng nhẹ tụng lấy độ nhân kinh. Theo nhân thân quỷ diện đăng tỏa hào quang mạnh cùng tối nghĩa khó hiểu kinh văn tụng ngâm thanh âm, vô số thi quỷ ào ào hủy diệt, cho đến chỉnh tầng miếu thờ thế giới mặt đất lại không một chỉ thi quỷ, nhân thân quỷ diện đăng ánh sáng mới ảm đạm một chút. Nhưng nó tiếp tục treo cao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Lúc này, các phương đội ngũ đều tầm mắt vô cùng nóng mà nhìn xem cái này trận kỳ đăng. Có cái này trận kỳ đăng tại xuống mộ thám hiểm quả là mọi việc đều thuận lợi. Ai trước kia bọn hắn mặc dù biết Đoạn Đức thường xuyên cầm cái này chẳng kỳ đăng, nhưng cũng không biết nhân thân quỷ diện đăng có được uy năng như thế. Mà Trần Minh không khỏi cảm thán, không hổ là vì trấn áp thi họa mà luyện chế đế cấp bí bảo, gặp được thi họa còn biết tự mình làm khôi phục. Bất quá chỉ là đáng tiếc Đoạn Đức một phen chuẩn bị, hắn ngoài định mức chuẩn bị thủ đoạn là triệt để không dùng được. Hủy diệt thi thủy triều về sau, đám người không khỏi đối thi thủy triều lai lịch nghị luận ở mỹ. Đoạn Đức nhìn xem tòa kia màu đen núi lửa, chửi bới nói, vô lượng thiên tôn hắn đại gia, năm đó Vũ Hóa thần triều sợ không phải đem chính mình tạo chết. Toa kia dưới núi lửa chính là Trung Châu đệ nhất tổ mạch, mà những thứ này thi quỷ hẳn là Vũ Hóa thần triều năm đó chinh chiến thiên hạ quân đội, bọn hắn đến cùng đã làm gì mới đem Đang Yên Đang Lành Long Mạch làm cho thành quỷ mạch. Diệp Phàm mấy người cũng là không nghĩ ra, một lúc về sau, Đoạn Đức vỗ đùi, nói, ta biết rồi, Vũ Hóa Thần Triều năm đó khẳng định tại trói buộc toàn bộ Trung Châu Đại Long, sau đến có thể là thất bại hoặc là bị đánh gãy, mới đưa đến kết quả như vậy. Đoạn Đức chửi mắng không ngừng liên đối lấy Hắc Hoàng đều hát đẹp lên, bởi vì vừa rồi nó toàn bộ chó đều bị dọa đến lông tơ đứng thẳng. Đám người tiếp tục tiến lên, mà Trần Minh một đoàn người đi ở phía trước. Hiện tại, các phương đội ngũ đều nghĩ đến dựa vào nhân thân quỷ diện đang đem nơi này nguy hiểm cho triệt để căn quét. Chờ mọi người đi tới miệng núi lửa bên trên, có thể nhìn thấy phía dưới một vùng tăm tối, nhưng trong đó đã không còn hắc vụ dâng lên. Trần Minh đám người nhảy xuống, cho mảnh này đen nhánh lòng đất mang đến nhân thân quỷ diện đang xanh lét ánh sáng. Mà trong đó dấu giếm vô số thi quỷ nhóm cao hứng quỷ khổ sói tru, ao ao tự thiêu hóa thành bụi đất trở về thiên địa, liền những cái kia đại thành các quỷ vương cũng không có chút nào sức phản kháng, chúng còn sót lại kỳ chân dị bảo thì bị Trần Minh một đoàn người thu vào trong túi. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo quân hồn cũng bị nhân thân quỷ diện đang cho siêu độ. Chờ mảnh đất này thế giới bên dưới bị quét dọn sạch sẽ về sau, Trần Minh một đoàn người cũng tới đến một mảnh trước cổ điện. Từ trong, Trần Minh đám người tìm được thông hướng thứ 35 tầng miếu thờ thế giới cửa đá. Tiến vào thứ 35 tầng miếu thờ thế giới về sau, xuất hiện tại một đoàn người trước mắt là hoàn toàn yên tĩnh đến quỷ dị dãy cung điện. Trần Minh đám người không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến tiếp sau các phương đội ngũ lần lượt sau khi đi vào, đám người cùng đi vào vùng cung điện này. Tại đây chút trong cung điện, có khắc đại lượng tranh vẽ trên tường. Trong đó nâng lên Vũ Hóa Đại Đế đông đảo vĩ đại sự tích, tràn ngập đối Vũ Hóa Đại Đế khen ngợi cùng cùng bái. Chỉ chốc lát sau, một tòa cổ cung bên trong truyền ra một thanh âm, thu hút các phương đội ngũ chú ý chỉ gặp một cái đạo đồng chậm rãi đi ra, hắn bất quá 11-12 tuổi bộ dạng, nhưng âm thanh lại vô cùng giàn mua. Các ngươi cuối cùng đến. Một bên khác, một cái nữ đạo đồng đứng tại chỗ cao, quan sát đám người, dáng dấp của nàng thanh tú, âm thanh lại một bộ bà lao bộ dáng. Các ngươi là gan thật là lớn, dám xông vào tới nơi này. Đối mặt hai cái này quỷ dị đạo đồng, có người hỏi, các ngươi là ai? Người nam kia đạo đồng sâu kín nói, các ngươi không phải là đã tại bên trên tranh vẽ trên tường gặp qua chúng ta sao? Một chút chỉ độn người lúc này mới nhớ tới, hai cái này đạo đồng cùng bên trong tranh vẽ trên tường đi theo tại Vũ Hóa Đại Đế bên người hai cái đạo đồng giống nhau như lúc. Lập tức, chung quanh truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, nơi này phần lớn các tu sĩ nhất thời đều bị hù dọa. Có thể đi theo Vũ Hóa Đại Đế đạo đồng, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Mà lại phong tộc đời trước thánh chủ, một tôn còn sống hơn 4000 năm hóa thạch sống bạch đám người kiêng kỵ nhất một điểm. Bọn họ có phải hay không cái kia hai cái đạo đồng ta không biết, nhưng bọn hắn trên người năm tháng khí tức chí ít vài vạn năm trở lên. Tất cả mọi người có thể từ cái kia hai cái đạo đồng trên người cảm nhận được nồng hậu dày đặc năm tháng khí tức, cho nên đại đa số người thật đúng là coi bọn họ là làm 20 mấy vạn năm trước cái kia hai cái đạo đồng. Mà lại bọn hắn trải qua tháng năm dài đằng đẵng, vẫn còn tồn tại. Chương 159. Vũ Hóa Đại Đế cùng Vũ Hóa Tiên Kinh chương 159, Vũ Hóa Đại Đế cùng Vũ Hóa Tiên Kinh nhưng cũng có người không tin, chỉ gặp một cái tu sĩ cười lạnh nói, "Hừ, một cái đại đế đều sống không được 20 mấy vạn năm, các ngươi dựa vào cái gì có thể? Sợ không phải có người nào muốn độc chiếm nơi này tiên tàng, phái ra hai cái tiểu hài giả thần giả quỷ?" Đối với cái này, người nam kia đồng khinh thường nói, rõ ràng, có ai có thể độc chiếm nơi này? Ngược lại là ngươi dám can đảm làm càn, muốn chết. Chỉ gặp nam đồng rỗi ra một cái trắng non tay cầm, đồng thời trong phút chốc phóng to. Sau đó không đợi đám người kịp phản ứng, cái này bàn tay hướng về phía trước một điểm, liền đem cái kia nói năng lô mãng đại năng đè chết tại nguyên chỗ. Đám người thấy thế, phần lớn sắc mặt nghiêm túc. Đè chết một cái đại năng, đối với tại chỗ Trảm Đạo Vương giả đến nói không tính là gì việc khó. Nhưng người nam kia đồng ra tay lúc cái kia cổ cảm giác thâm bất khả trắc, để bọn hắn ý thức được, đây là một cái thánh nhân cấp tồn tại. Thế là đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, cái này tồn tại đặc thù thế nhưng là có được thánh nhân thiên vương cấp thực lực. Cái kia hai cái đạo đồng cũng thuận ánh mắt của mọi người, chú ý tới Trần Minh. Chỉ gặp cái kia nữ đồng mở miệng nói ra, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ là đem ngươi tiểu tử này xem như ỷ bảo, thật sự là thú vị. Rõ ràng chỉ là một cái đại thành vương giả, nhưng lại cho người một loại đặc thù cảm giác. Đối với cái này, Trần Minh nói, ta là rất đặc thù, bất quá, các ngươi hai cái này âm thần thật không biết xấu hổ giả mạo 20 mấy vạn năm trước cái kia hai cái đạo đồng sao? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời minh ngộ hai cái này đạo đồng chân thực thân phận. Bọn hắn là 20 mấy vạn năm trước cái kia hai cái đạo đồng sau khi chết, thi thể hóa thành âm thần, cũng khó trách thân thể của bọn họ bên trên sẽ có như vậy nồng hậu dày đặc năm tháng khí tức. Mà hai cái này âm thần bị điểm sáng tỏ thân phận, cũng không nổi giận buồn bực. Người nam kia đồng nói, ngược lại là có chút nhãn lực, nhưng chúng ta thân thể cùng ký ức đầy đủ, làm sao không là lúc trước chúng ta? Trần Minh lắc đầu, nói, không giống nhau, linh tính không giống nhau. Nam đồng, hừ, linh tính vốn là biến ảo chập chờn, làm sao có thể xem như tự mình giấy chứng nhận? Trần Minh, cái kia chỉ có thể nói rõ, ngươi cũng không hiểu rõ linh tính. Ký ức cùng linh tính đều là tự mình giấy chứng nhận, trong đó ký ức dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng có thể phục chế. Mà linh tính nhưng là tự mình tồn tại căn bản, độc nhất vô nhị. Nghe vậy, mọi người đều như có điều suy nghĩ, mà cái kia hai cái âm thần cũng chần chờ. Nhưng rất nhanh, người nam kia đồng liền nói, ta nghĩ ta ngày xưa tại, ngươi mơ tưởng giao động ta đạo tâm. Ngược lại là các ngươi, dám can đảm xâm nhập Vũ Hóa Đại Đế đến giấc nơi, có thể từng biết tội. Mắt thấy cái này âm thần nói sang chuyện khác, Trần Minh cũng không có tiếp tục dây dưa. Nói cho cùng, hắn nói cũng đúng một loại tự mình tán đồng pháp. Một bên khác, đại hạ hoàng triều một vị hoàng thúc mở miệng nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Nam đồng, rất đơn giản, các ngươi muốn đích thân hướng Vũ Hóa Đại Đế bồi tội. Chỉ gặp cái này nam đồng phất tay kéo ra một cái cửa đá, bên trong chính là Trùng Châu tổ miếu thứ 36 tầng miếu thờ thế giới, cũng là tầng cuối cùng miếu thờ thế giới. Có thể nhìn thấy, thứ 36 tầng miếu thờ trong thế giới dáng lành ngàn vạn, tử long khí lượn lờ, vô cùng chói lọi cùng thần thánh. Trong đó càng có thần bí tiếng tụng kinh vang lên, như là đại đạo thiên âm, làm người say mê. Khiến người chú mục nhất chính là, tại một mảnh hùng vĩ cung điện phía trước, một cái thạch thai ngay tại Trung Châu đệ nhất tổ mạch duy nhất bên trong cái hang rồng chìm nổi. Rất rõ ràng, Trung Châu đệ nhất tổ mạch không có hoàn toàn bị hủy. Mặc dù phía trước một đoạn bị hóa thành quỷ mạch, nhưng một đoạn này nhưng như cũng là thần thánh tổ long mạch. Có tu sĩ run giọng nói, cái đó là gì đó? Nam Đồng Trịnh trọng nói, Vũ Hóa Đại Đế. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, một tôn chuẩn đế liền ép tới thái cổ vạn tộc ngủ đông, huống chi một tôn tại thế đại đế, nó thần uy khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng có người phản bác, không có khả năng, như Vũ Hóa Đại Đế thật một mực vẫn còn tồn tại, cái kia hậu thế đại đế là như thế nào chứng đạo? Mà lại hắn lại như thế nào sẽ thờ ơ Vũ Hóa thần triều hủy diệt? Trần Minh nhìn xem tu sĩ kia, kỳ thực Trần Minh rất muốn nói cho hắn, chỉ cần đương thời đại đế bỏ được vứt bỏ tiên tâm ấn ký, đồng thời trấn áp đạo của chính mình. Như thế 10000 năm về sau, những người khác cũng là có thể thuận lợi chứng đạo. Đến mức Vũ Hóa thần triều bị hủy diệt thời điểm, Vũ Hóa đại đế vì sao không có ra tay, chỉ có thể nói khi đó chính hướng thánh linh chuyển biến Vũ Hóa đại đế dám ra tay rồi nói sau. Trở lại chuyện chính, người nam kia đồng nghe loại này phản bác, tiếp tục nói, đại đế thần uy như thế nào người có thể phỏng đoán, tại 6000 năm trước, chính là đại đế đem chúng ta tỉnh lại cũng cho chúng ta trí nhớ của kiếp trước, chúng ta mới lấy sống lại. Sau đó, có một cái tu sĩ lấy Vũ Hóa đại đế cũng không bị ghi chép trong sử sách làm lý do, phủ định lấy Vũ Hóa đại đế tồn tại, mà hắn chính là vừa rồi cái kia đại năng con trai. Lúc này liền chọc giận hai cái âm thần, lập tức hắn bị người nam kia đồng ném vào thứ 36 tầng miếu thờ thế giới. Về sau hai cái âm thần cũng không lại nói nhảm, trực tiếp động thủ đem tại chỗ phần lớn tu sĩ cho quét vào thứ 36 miếu thờ thế giới. Đến mức tại chỗ cực đạo thế lực cùng Trần Minh một đoàn người, hai cái âm thần không thể quét đến động đến bọn hắn. Bất quá, hai cái này âm thần lấy nơi này là Trung Châu đệ nhất tổ mạch, động thủ liền biết dẫn phát vạn dặm mặt đất sụt lún vì uy hiếp lấy Trần Minh đám người tiến vào thứ 36 tầng miếu thờ thế giới. Đối với cái này, Trần Minh cười nói, thật sự là làm khó các ngươi, như thế bắt óc tìm mưu kế ống chúng ta đi vào. Ta không nhìn lầm, bên trong kia là hiến tế pháp trận, đây là muốn đem chúng ta hiến tế cho cái kia thạch thai. Lời vừa nói ra, còn lại các tu sĩ đều biến sắc, mà cái kia hai cái âm thần sắc mặt triệt để trầm xuống. Trần Minh tiếp tục nói, đáng tiếc, có lẽ Vũ Hóa đại địa từng tại cái kia thạch thai bên trong, nhưng ít ra hiện tại hắn không tại. Nam Đồng có chút tức hồn hề nói bậy nói bạn. Các ngươi đến cùng có vào hay không đi bồi tội? Trần Minh nhún vai, nói, chúng ta đương nhiên sẽ đi vào, bất quá không phải là bồi tội là được. Dứt lời, Trần Minh mang theo Diệp Phàm đám người đi hướng thứ 36 tầng miếu thờ thế giới, mà những cái kia cực đạo thế lực chần chờ một chút, cũng theo sau. Chờ Trần Minh dạo bước tiến lên thứ 36 tầng miếu thờ thế giới, hắn đưa tay đánh ra một vệt ánh sáng lưới, đem bên trong cái hang rồng chìm nổi thạch thai cho chém thành hai nửa. Chỉ gặp thạch thai bên trong tiêu tán ra một trận mưa ánh sáng sáng lạn cùng một sợi đế uy về sau, liền lộ ra trống rỗng nội bộ. Hai cái âm thần thấy thế, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, bọn hắn bọt thẳng vào thứ 36 tầng miếu thờ thế giới, ôm bị đánh thành hai nửa thạch thai sắc kêu khóc nói, vô thượng đại đế à, như thế nào như thế? Mà Hắc Hoàng nhìn có chút hả hê nói, bọn hắn sợ là bị một cái chuẩn thánh linh cho lừa gạt đi, thật là sống nên, còn nghĩ đem chúng ta tế sống, nằm mơ đi thôi. Sau đó, cái kia hai cái âm thần tựa hồ nghĩ đến gì đó, nói, đại đế nhất định là tại tổ mạch chỗ sâu, chúng ta đi tìm hắn. Thế là cái kia hai cái âm thần xông vào duy nhất bên trong cái hang rồng, liền thạch thai sắc cũng bỏ đi không để ý tới. Mắt thấy hai cái âm thần đã rời đi, còn không biết chính mình suýt chút nữa bị tế sống, một đám các tu sĩ lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này rất nhiều cung điện. Chỉ là mấy hơi trong thời gian, thứ 36 tầng miếu thờ thế giới bên trong liền náo nhiệt. Tất cả các tu sĩ đều rất điên cuồng xông vào trong cung điện tìm kiếm cơ duyên, một chút rõ ràng tương đối trọng yếu cung điện trước càng là bộc phát đại chiến kịch liệt, mà những cái kia cực đạo thế lực nhóm rất nhanh gia nhập trong đó. Đến mức Trần Minh một bọn người, bọn hắn ngược lại lộ ra so sánh các loại. Chỉ gặp Trần Minh đầu tiên là đi tới duy nhất long động phía trước, đem còn ở trong đó chìm nổi thạch thai xác cho nhiếp thủ tới. Sau đó, Trần Minh bắt đầu tìm hiểu phía trên đạo vận. Mắt thấy Trần Minh không có chút nào nóng nảy bộ dáng, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều có loại dự cảm không tốt. Đoạn Đức thăm dò mà hỏi thăm, "Trần Minh, ngươi sẽ không lại cảm thấy đến gì đó a? Chúng ta không đi trước tranh đoạt đỉnh đồng cùng Vũ Hóa Tiên Kinh sao?" Trần Minh cũng không quay đầu lại nói, "Nơi này chỉ có cái này thạch thai xác thu hút ta, đỉnh đồng cùng Vũ Hóa Tiên Kinh cần phải không ở nơi này." Lời vừa nói ra, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều trong lòng mắt lạnh. Bọn hắn vốn là đối trong truyền thuyết Trung Châu Chí Bảo đỉnh đồng cùng Vũ Hóa Tiên Kinh thèm nhỏ dãi đã lâu, nguyên lai tưởng rằng lần này có thể được đến mong muốn, không nghĩ tới lại nghe tin dữ này. Lại hoặc là nói, tới đây rất nhiều thế lực nhóm muốn lấy được nhất đều là đỉnh đồng cùng Vũ Hóa Tiên Kinh. Lúc trước thái cổ tộc nghe đỉnh đồng tại Trung Châu tổ miếu bên trong, càng là vô cùng kích động, bọn hắn đối với đỉnh đồng biết được so với thường nhân càng nhiều. Hắc Hoàng có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu không ngươi lại cảm thụ một chút. Trần Minh, chính ta cảm giác còn biết tính sai lời nói, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi đem đỉnh đồng cùng Vũ Hóa Tiên Kinh cướp về. Hắc Hoàng nghe vậy, trong lòng cũng cơ bản hết hy vọng. Ai cũng biết, Trần Minh linh giác chuẩn phải có chút quỷ dị. Lúc này, tại Trần Minh hồn hải bên trong, theo Đông Đảo Đại Đạo Thần Văn hiện ra, Trần Minh lấy được Vũ Hóa Đại Đế sáng lập Vũ Hóa Tiên Kinh. Lúc trước Vũ Hóa Đại Đế đem chính mình bản thể chuyển hóa thành thạch thai về sau, chỉ lưu một điểm bất diệt linh thức, liền như vậy lâm vào yên lặng. mà thánh linh nhất tộc thai nghén chú ý một cái tự nhiên, cho nên Vũ Hóa Đại Đế đạo vận để lại xuống, khiến cho Trần Minh lấy được kinh văn là Vũ Hóa Đại Đế đời thứ 2 tuổi già hoàn thiện qua Vũ Hóa Tiên Kinh. Lấy được Vũ Hóa Tiên Kinh về sau, Trần Minh đem thạch thai sát thả lại duy nhất long động, mới mang theo một đoàn người hướng một tòa cung điện mà đi, ở trong đó cất giấu rất có ý tứ đồ vật. Mà tại thứ 36 tầng miếu thờ thế giới ngoài cửa, thái cổ tộc hồn thác đại thánh lặng yên hiện ra. Hắn nhìn xem một lần nữa tại duy nhất bên trong cái hang rồng chìm nổi thạch thai xác, tự lẩm bẩm, Vũ Hóa Đại Đế thật còn sống sao? Lúc này, cái cửu u cũng tại bên cạnh hiện ra, hắn tựa hồ đoán được gì đó, nói, coi như hắn còn sống, sợ cũng không phải là nhân tộc đại đế. Lại nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hồn thác đại thánh có chút cung kính nói, nơi này tề tụ rất nhiều cổ hoàng binh cùng đế binh, vạn bối chỉ là lo lắng đệ nhất tổ mạch phía dưới sẽ xuất hiện khó lường tồn tại dẫn động cực đạo chiến đấu, từ đó khiến cho sinh linh đổ thán. Cái cửu u, thật đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Thứ 36 tầng miếu thờ thế giới bên trong tổng cộng có 81 tòa cung điện, ở trung tâm tòa kia hành vị nhất cung điện lúc này đã bị rất nhiều cực đạo thế lực nhóm vây quanh, thậm chí có bán thánh ở xung quanh sinh tử quyết chiến. Bọn hắn cho là đỉnh đồng cùng Vũ Hóa Tiên Kinh ngay tại tòa kia trong đại điện, bởi vậy không có một phương cực đạo thế lực nguyện ý nhượng bộ. Rốt cuộc trong truyền thuyết, đỉnh đồng chất chứa có thành tiên bí mật, mà Vũ Hóa Tiên Kinh đại biểu cho nhất mạch cực đạo truyền thừa. Đến mức Trần Minh một đoàn người, bọn hắn vừa tiến vào một tòa không tính dễ thấy trong cung điện, chỉ gặp nơi này bốn phía trên vách tường đều che kín sáng tỏ hình chạm khắc, nguyên bản tại Trần Minh một đoàn người đã đến phía trước, có tu sĩ tại nếm thử đem chúng đào đi. Nhưng những thứ này cung điện bản thân rất là bất phàm, cho nên những tu sĩ này trong lúc nhất thời cũng cầm hình chạm khắc không có cách nào. Một đoàn người tiến vào nơi này về sau, những tu sĩ này rất thức thời rời đi. Mà Trần Minh quay đầu nhìn về phía Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, nói, nơi này tựa hồ cất giấu gì đó, hiện tại liền nhìn các ngươi. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nghe vậy, liền cẩn thận đánh giá chung quanh hình chạm khắc. Hắc Hoàng dựng thẳng một đầu cái đuôi to đi tới, tự lẩm bẩm, mỗi một bức hình chạm khắc đều chỉ hướng nơi khác, đây là tại lừa dối à, khẳng định có khắc càn khôn. Mà Đoạn Đức nhìn chằm chằm những thứ này hình chạm khắc, trong đầu từng bước đem chúng sâu chỗ lên. Không đầy một lát, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đồng thời kêu to, sau đó hướng về phía nơi này mỗi một bức tinh vực đồ sáng nhất ngôi sao điểm một cái. Theo động tác của bọn hắn, tòa này cung điện càng thêm sáng chói lên. Cho đến cuối cùng, trong một cái góc phát ra nhẹ vang lên. Sau đó một tòa cửa đá nổi lên, đồng thời tự mình làm kéo ra, lộ ra bên trong một gian mật thất. Đồng thời một trận mục nát khí tức lan tràn ra, nhường Trần Minh cho quét đến bên ngoài. Hắc Hoàng cái thứ nhất vào vào, sau đó liền bỗng nhiên lui trở về. Nó hùng hùng hổ hổ nói, bản hoàng thật sự là gặp vận đen tám đời, bên trong là một mảnh thịt nát. Trần Minh liếc nó liếc mắt, nói, gấp gáp đúng không? Có thịt nát trước hết đốt sạch sẽ đi. Chỉ gặp Trần Minh hướng bên trong thả một đoàn thần hoàng lửa, đem trong đó thịt nát đốt sạch sẽ. Rốt cuộc từ vừa rồi loại khí tức kia nhìn, bên trong thịt nát tuyệt đối tại hư thối, Trần Minh cũng không muốn dẫm lên dạng này thịt nát đi tìm cơ quan bên trong. Chương 160. Cổ tinh vực đồ cùng ngoan nhân còn nhỏ chương 160, cổ tinh vực đồ cùng ngoan nhân còn nhỏ chờ trong mật thất ngọn lửa dập tắt, Trần Minh một đoàn người đi vào. Nơi này là cái một trượng vuông không gian, bị đốt đi thịt nát sau tựa hồ không có vật gì, nhưng trong đó lại có một cái dễ thấy lỗ khảm. Đoạn Đức tiến lên hướng về phía lỗ khảm nhấn một cái, phía trước vách đá liền hướng bên cạnh rời, lộ ra bên trong một phương trống trải cổ điện. Tại đây trong cổ điện, ngôi sao đầy trời đều là hiện lên ở trong hư không. Trong đó ánh sao lấp lánh, duy mỹ lại thần bí. Mà tại đây chút ngôi sao bên trong, khiến người chú mục nhất chính là bốn quả nắm đấm lớn ngôi sao, bởi vì chỉ có chúng là thực thể. Đối với Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đến nói, bọn hắn để ý nhất chính là một viên ngôi sao màu xanh lam. Viên này ngôi sao màu xanh lam 70 đều là lam sắc hải dương, chính là địa cầu bộ dáng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hiện tại mới ý thức tới, Vũ Hóa Thần Triều làm một cái vượt ngang tinh vực thế lực lớn siêu cấp, bọn hắn từng giáng lâm đến trên địa cầu. Lúc này, Tề La sợ hãi thán nói, đây mới thực sự là cổ tinh vực đồ, thế mà tinh tế đến trình độ như vậy. Mà Hắc Hoàng nhìn chằm chằm cái kia bốn quả thực thể ngôi sao, cả kinh kêu lên, kia là tế đàn năm màu chìa khóa, bên trong có dấu cổ tinh vực tọa độ. Nghe lời này, Diệp Phàm tiến lên đem đại biểu địa cầu ngôi sao lấy xuống. Mà Hắc Hoàng đầu tiên nhìn liền chọn chúng một viên tản ra ánh sáng tím ngôi sao, cũng nhào tới ôm lấy nó, cái kia đại biểu tử vi cổ tinh. Lúc trước không có thể cùng Trần Minh đám người cùng đi tử vi tinh đi một lần, thế nhưng là nhường Hắc Hoàng một mực canh cánh trong lòng. Đoạn Đức cùng Tề La cũng riêng phần mình thu lấy một ngôi sao. Đi qua phân biệt, cái kia hai ngôi sao phân biệt đại biểu câu Trần cổ tinh cùng Thông Thiên cổ tinh. Lấy được bốn quả cổ tinh tọa độ về sau, đám người mừng rỡ sau khi, cũng không nhịn được suy đoán, tại sao nơi này sẽ còn có cổ tinh vực tọa độ. Đối với cái này, Trần Minh mở miệng nói ra, tầng này tổ miếu hậu phương trong hắc vụ, tựa hồ có một tòa tế đàn năm màu, một lúc có thể đi qua nhìn một chút. Đám người nghe vậy đều gật gật đầu, mà Cơ Tử Nguyệt nhưng lại đăm chiêu. Lúc trước một vị đại thánh đem ngoan nhân đại đế tàn thuế từ Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cống ra tới, sau đó ngoan nhân đại đế tàn thuế liền bị Đông Hoang mấy nhà thế lực lớn cùng nhau chia cắt sạch sẽ. Trong đó, Cơ gia lấy được tàn thuế bên trong có ngoan nhân đại đế coi như chân bảo một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Mặc dù chiếc nhẫn này một lần mất tích, nhưng lại bị ấu niên Cơ Tử Nguyệt nhận được, đồng thời bị Cơ Tử Nguyệt một mực chân tàng đến nay. Nguyên nhân chính là như thế, Cơ Tử Nguyệt gần nhất thường xuyên mơ tới ngoan nhân đại đế còn nhỏ, trong đó, nàng đã từng mơ tới còn nhỏ ngoan nhân đại đế tại một tòa trước tế đàn năm màu tiễn biệt ca ca của mình chẳng cảnh. Nói đến, tòa kia tế đàn vị trí tựa hồ cũng là nơi này. Thế là nàng đem chính mình suy đoán nói ra, dẫn tới đám người thở dài. Phía trước bọn hắn liền đã từ Cơ Tử Nguyệt nơi đó biết được ngoan nhân đại đế bộ phận còn nhỏ kinh lịch. Lúc trước ngoan nhân đại đế chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, mà ca ca của nàng cũng chỉ là cái khí lực có chút lớn thiếu niên. Bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, thời gian trôi qua rất nghèo khổ, chỉ có thể ăn mặc có miếng vá quần áo cùng rách dưới giày, một trương như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ đồng xanh cũng đã là bọn hắn duy nhất đồ chơi. Vì trêu chọc muội muội mình vui vẻ, thiếu niên dùng mảnh đồng tao cho tiểu nữ hài rèn luyện một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Cứ việc thô ráp, lại có thụ tiểu nữ hài yêu thích. Nhưng mà có một ngày, Vũ Hóa Thần Triều giáng lâm thôn của bọn họ, cũng phát hiện thiếu niên tôn này hoàng cổ thánh thể. Đáng tiếc tiểu nữ hài nhưng là không thích hợp tu hành, bị bỏ đi như thế. Vũ Hóa Thần Triều thái độ cứng ngạnh, dù là thiếu niên không muốn cũng muốn đem nó mang đi. Mà tiểu nữ hài khóc lớn truy đuổi mà đi, thậm chí chạy mất chính mình rách dưới giày nhỏ. Cuối cùng, tại thiếu niên khổ sở cầu khẩn phía dưới, mới để cho tiểu nữ hài có thể tiện hắn một đoạn. Tại một tòa trước tế đàn năm màu, tiểu nữ hài tiễn đưa bằng ánh mắt ca ca của mình cùng một nhóm tuổi trẻ kỳ tại bị tế đàn năm màu truyền tống đến một phe khác vòng trời. Trước khi đi, thiếu niên cho tiểu nữ hài lưu lại thanh đồng chiếc nhẫn, mà chính mình mang đi mặt nạ đồng xanh. Mấy năm sau, tiểu nữ hài tại khốn khổ bên trong lớn lên một chút, từ đầu đến cuối canh giữ ở tế đàn năm màu phụ cận. Ngày đó, số lớn Vũ Hóa Thần Triều tu sĩ trở về. Tiểu nữ hài nhìn thấy ca ca của mình thi thể, khóc lớn nhào tới muốn nhìn một lần cuối cùng, lại bị vô tình kéo ra. Mấy trăm năm về sau, lúc trước tiểu nữ hài lớn lên cũng chứng đạo thành công, thế nhân đều là xương ngoan nhân đại đế. Nàng một bàn tay liền hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, lại bất lực cứu sống ca ca của mình. Diệp Phàm đám người vì ngoan nhân đại đế long đong một đời than thở sau khi, cũng không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. Trong bọn họ, Trần Minh là ngoan nhân đại đế người thừa kế, Đoạn Đức có được ngoan nhân đế binh thôn thiên ma nắp, Cơ Tử Nguyệt có được ngoan nhân đại đế thanh đồng chiếc nhẫn, mà Diệp Phàm càng là lấy được ngoan nhân đại đế lưu lại huyền hoàng mẫu khí. Hiện tại một đoàn người lại gặp ngoan nhân đại đế cuộc đời bên trong khó quên nhất tế đàn năm màu, vừa nghĩ như thế, bọn hắn khó tránh cùng ngoan nhân đại đế quá có duyên. Lạnh lùng dùng mình một cái về sau, Diệp Phàm đám người không còn dám suy nghĩ nhiều. Mà Trần Minh nhìn Diệp Phàm liếc mắt, liền dẫn đám người rời khỏi nơi này. Một lúc lâu về sau, Trần Minh một đoàn người đầu tiên là tại thứ 36 tầng miếu thờ trong thế giới tranh đoạt đến vài tòa cung điện thần tàng, thu hoạch không nhỏ sau mới xuyên qua thứ 36 tầng miếu thờ thế giới, đi tới Trung Châu tổ miếu sau trong hắc vụ. Nơi này một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh khí, lại tăng thêm sương mù xám tràn ngập, lộ ra rất là thần bí cùng kỳ dị. Một đoàn người đi qua trần trụi nham thạch đất, từng bước nhìn thấy xây dựng lưng vào núi một tòa tế đàn. Chờ mọi người đi tới tế đàn phía trước, Diệp Phàm đám người kinh ngạc phát hiện, nơi này tế đàn năm màu chỉ để lại một phần rất nhỏ, trong đó đại bộ phận đều bị người đào đi. Hơn nữa nhìn cái kia vết tích, kia là thật lâu phía trước liền đã phát sinh sự tình. Sau đó, mắt sát Cơ Tử Nguyệt nói, mặt trên có một tòa truyền tống trận, vừa rồi tựa hồ có người đi vào qua. Thuận Cơ Tử Nguyệt tầm mắt, mọi người thấy trên núi mới một cái bệ đá. Đi tới gần bề sau, đám người phát hiện cái này bệ đá cũng rất cổ xưa, tràn ngập năm tháng loang lổ nhiều màu. Mà trên bệ đá khắc rõ một tòa đại đế cấp truyền tống trận, dẫn tới Hắc Hoàng nhào tới khắc theo nét vẽ lấy trận văn, con chó này cũng liền trận pháp điểm ấy nghiêm chỉnh yêu thích. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Lân Tử anh em cùng người của thế lực khác ngựa cũng ào ào đã đến. Lúc này, mặc dù thứ 36 tầng miếu thờ thế giới trung ương đại điện tranh chấp còn chưa có kết quả, nhưng người của các phe thế lực ngựa cũng không khả năng chỉ nhìn chằm chằm như thế một nơi. Khi thấy tế đàn năm màu cùng phía trên một tòa đại đế cấp truyền tống trận, rất nhiều đối với trận pháp có nghiên cứu tu sĩ hào hào tiến lên, ngắm nghĩa cái này hai chỗ thần tích. Mà lại càng là có bộ phận cổ hoàng binh cùng đế binh nhắm ngay nơi này, bởi vì tòa này đại đế cấp truyền tống trận có thể thông hướng Vũ Hóa Thần Triều một chỗ khác nơi hạch tâm. Một lúc về sau, Hắc Hoàng cùng một đám trận pháp đại sư phát hiện tòa này truyền tống pháp trận cùng tế đàn năm màu phong cách hoàn toàn khác biệt, giống như là vội vàng bố trí. Bởi vậy suy đoán, tòa này truyền tống pháp trận hẳn là kẻ đến sau bố trí mà thành, mà lại chính là vị này kẻ đến sau đem tế đàn năm màu chủ thể cho đoạn đi. Lấy được như thế kết luận về sau, nhắm ngay nơi này cổ hoàng binh cùng đế binh lập tức thu liễm chính mình khí cơ, nhường bầu không khí hòa dịu xuống. Về sau, Hắc Hoàng có chút hiếu kỳ tòa này truyền tống trận thông suốt tới đâu, liền lên trên bốn cái lô khảm cắm vào thần nguyên, kích hoạt nó. Chỉ gặp truyền tống pháp trận trên có tuyến vàng đi khắp, cuối cùng ở phía trên hội tụ thành một cái hoàng kim khung cửa. Xuyên thấu qua khung cửa, còn có thể nhìn thấy đối diện phong cảnh. Đầu tiên chiếu vào đám người tầm mắt chính là một tòa hùng vĩ tế đàn năm màu, trong đó có bộ phận không trọn vẹn, đó chính là nơi này bị lấy ra đi tế đàn năm màu chủ thể. Đến mức những cảnh tượng khác, bởi vì khung cửa tựa hồ quá nhỏ, đám người nhất thời thấy không rõ lắm, chỉ có Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc mắt nhận ra đối diện là địa phương nào đó. Thế là Hắc Hoàng hướng truyền tống pháp trận bên trên lại cắm vào một chút thần nguyên, theo hoàng kim khung cửa mở rộng, đám người thế mới biết đối diện nguyên lai là hoàng cổ cấm địa. Chỉ gặp tế đàn năm màu lơ lửng tại hoang cổ trên vực sâu, mà nó bốn phía chính là chín tòa hoang cổ thánh sơn, thậm chí đám người còn có thể nhìn thấy một tòa trên thánh sơn bộ phận cựu diệu bất tử thần dược cùng thần tuyển. Đối với cái này, đám người nghị luận ở Mỹ, thực tế nghĩ mãi mà không rõ sẽ là ai đem nơi này tế đàn năm màu đem đến nơi đó đi. Đồng thời cũng có bộ phận tu sĩ ngo ngoe muốn động, rốt cuộc hoang cổ trên thánh sơn cựu diệu bất tử thần dược cùng thần tuyển giống như đang ở trước mắt, cũng không phải ai cũng có thể chịu được loại này dụ hoặc. Liên đã thua thiệt qua thần tầm nhất mạch cũng có trưởng lão tiến lên, cẩn thận đánh giá đối diện. Cuối cùng, có tu sĩ nhịn không được động thủ. Chỉ gặp hai mươi mấy cái tu sĩ cùng một chỗ xông vào hoàng kim cung cửa, bị truyền tống đến đối diện hoàng cổ cấm địa. Tại có thể trấn áp đạo tắc cùng thần lực trong hoàng cổ cấm địa, những tu sĩ này rất nhanh rơi xuống đến bên trên tế đàn ngũ sắc. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, những tu sĩ này mắt trần có thể thấy già yếu lên, làm lòng người có sợ hãi. Có tu sĩ ra sức hướng phía tế đàn đối diện thánh sơn nhảy tới, nhưng bọn hắn nhục thân lực lượng không đủ, dẫn đến bọn hắn kêu thảm rơi vào hoàng cổ trong vực sâu. mà còn lại tu sĩ một mặt tuyệt vọng, vô pháp phi độn, bọn hắn lúc này chỉ có thể chờ đợi chết. Liền trong đó mấy cái tu sĩ lấy ra truyền tống trận đài, cũng vô pháp kích hoạt. Chỉ chốc lát sau, nhóm này không biết sợ tiên phong liền toàn bộ chết tại hoang cổ trong cấm địa, mà bọn hắn tử vong cũng vẫn như cũ ngăn cản không được tu sĩ đối với bất tử thần dược khát vọng. Chỉ gặp trong các tộc thái của một cái sinh ra cánh chim tu sĩ vọt tới, hắn nhảy vào chính mình cánh chim, thành công đến trên thánh sơn. Bất quá, vừa hạ xuống đất, hắn cánh chim liền toàn bộ vỡ nát. Tại thất tha thất thể bên trong, hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống. Vị này thái cổ tộc tu sĩ nhường một đám các tu sĩ nhìn thấy hy vọng, thế là bản thể sinh ra cánh chim cùng đối với mình nhục thân lực lượng có tự tin các tu sĩ ào ào bật vào. Mà một bên Trần Minh một đoàn người ngược lại là thờ ơ, biểu hiện được khá bình tĩnh. Sinh ra mái tóc dài màu xanh lam, rất là vai hùng hỏa lần tự hỏi, mấy vị, các ngươi không có ý định đi nếm thử một phen sao? Trần Minh, đoạn thời gian trước, thần tầm công chúa mang theo cổ hoàng binh xâm nhập hoàng cổ cấm địa, tính toán đoạt lại cửu diệu bất tử thần dược, cuối cùng đều bại lui mà về. Ta không cảm thấy lần này sẽ có hy vọng hái tới cửu diệu bất tử thần dược. Hỏa Lân Tử im lặng, chuyện này các đại thế lực đã sớm biết được, bất quá bất tử thần dược lực hấp dẫn quá lớn, hiện tại cũng còn dẫn tới một đám tu sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau đó không lâu, Hỏa Lân Tử vẫn là lựa chọn thử một lần. Theo hắn xông vào hoang cổ cấm địa, lập tức như sói vào bầy dê, đem một đám tính toán ngắt lấy cửu diệu bất tử thần dược các tu sĩ giết đến bóng loáng. Bất quá cái này nhưng cũng không có tác dụng gì, hoang cổ dưới vực sâu nhóm hoang nô rất nhanh xuất hiện. Bọn hắn chí ít đều là đại thánh cấp trở lên tu sĩ, mà lại tại trong hoang cổ cấm địa còn có thể toàn lực ra tay. Trong đó đại hạ hoàng triều một cái hoàng thúc càng là nhận ra chính mình tổ tông, kia là một cái tóc trắng xóa lão giả, tên gọi Hạ Phong, từng mấy lần tiếp kiến qua thánh đế. Đối diện với mấy cái này hoang nô, trừ mang theo Hỏa Lân động cổ hoàng binh Hỏa Lân tử bên ngoài, các tu sĩ khác đều chết tại trong hoàng cổ cấm địa. Mà Trần Minh thừa dịp nhóm hoang nô thanh lý đối diện tu sĩ thời điểm, đem nơi này phía dưới hai góc tế đàn năm màu cho nhiếp thủ tới. Sau đó Trần Minh đem cái này hai góc tế đàn năm màu đưa đến đối diện, kể từ đó đối diện tế đàn năm màu chỉ cần đơn giản chữa trị một chút, liền chân chính hoàn chỉnh. Chờ trong hoang cổ cấm địa sau khi bình tĩnh lại, hoang nô bên trong thiên tuyển thánh nữ tựa hồ thu đến gì đó chỉ lệnh, đi tới còn lại hai góc tế đàn năm màu trước mặt. Theo biên giới một góc tế đàn năm màu cùng trung tâm bộ vị một góc tế đàn năm màu quý vị, trong hoang cổ cấm địa tế đàn năm màu cuối cùng hoàn chỉnh, giống như hai mươi mấy vạn năm trước tại Trung Châu lúc bộ dáng. Im hơi lặng tiếng ở giữa, nhóm hoang nô lui ra hoang cổ vực sâu, mà càng kinh khủng một trận khí tức nổi lên. Tại một trận khói đen che phủ bên trong, toàn thân có tiên kim xiển xích bay múa ngoan nhân đại đế xuất hiện tại bên trên tế đàn ngũ sắc. Nàng đầu tiên là túi đầu nhìn một chút cái này chứng kiến nàng một đời thống khổ tế đàn, sau đó một sợi ánh mắt xuyên thấu qua hoàng kim cung cửa, nghịch hướng chuyển tới. Theo cái này sợi ánh mắt xuất hiện, Hắc Hoàng trước mặt đại đế cấp truyền tống pháp trận lập tức nổ đến, nhường Hắc Hoàng vì đó kêu rên. Bản hoàng còn không có khắc theo nét vẽ tốt. Chương 161. Địa cầu cùng tiểu Tùng chương 161, địa cầu cùng tiểu Tùng đối với Diệp Phàm đến nói, hắn phát hiện chính mình tựa hồ lại bị ngoan nhân đại đế nhìn thoáng qua. Mà đồng dạng bị nhìn thoáng qua Trần Minh đau cả đầu, đây chính là đại đế linh giác sao? Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng Trần Minh vẫn chưa nhường nàng chân chính như nguyện. Một cái làm không tốt, nếu như bị vị này trên danh nghĩa sư phụ cho giày vò một trận, Trần Minh có thể thành khó chịu. Trần Minh thu nạp suy nghĩ của mình, mang theo một đoàn người rời khỏi nơi này, Trung Châu tổ miếu đã không có cái gì đáng đến một đoàn người lưu luyến. Tại Trung Châu tổ miếu phía trước, Thánh hoàng tử cùng Trần Minh đám người phân biệt, sau đó bị thần tầm lĩnh nhất mạch người vội vã cuốn cuồng hộ tống đi. Về sau không lâu, Trung Châu tổ miếu thứ 36 tầng trung ương đại điện cuối cùng bị mở ra. Tràn vào trong đó mấy phương cực đạo thế lực ngạc nhiên phát hiện, bên trong đã từng ghi lại Vũ Hóa Tiên Kinh tranh vẽ trên tường đã bị hủy diệt, thời gian ngay tại 6000 năm trước. Đồng dạng, bên trong cũng không có chân chính kinh thế bảo vật, chỉ để lại một chút vết tích chứng minh chúng đã từng tồn tại. Đến mức đỉnh đồng, càng là một điểm vết tích đều không có. Cuối cùng, thế lực khắp nơi nhóm thừa hướng tới, mất hứng mà về. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều mắng mắng nết nết rời đi Trung Châu tổ miếu, bọn hắn cho là nhất định là có một cái thánh linh tại 6000 năm trước đem hết thảy đều lấy đi, liền Vũ Hóa Tiên Kinh cũng bị hắn chỗ hủy. Mà theo Trần Minh, loại kết quả này không thể bình thường hơn được. Đối với Vũ Hóa Đại Đế đến nói, Vũ Hóa thần triều bị diệt về sau, Trung Châu tổ miếu liền thành một chỗ mộ táng, chôn xuống hắn đời trước. Thẳng đến 6000 năm trước, Vũ Hóa Đại Đế thánh linh thân bị thai nghén đến có thể hoạt động trình độ, hắn làm chuyện thứ nhất chính là rời đi nơi này, đi hướng an toàn hơn nơi thai nghén. Rời đi phía trước, Vũ Hóa Đại Đế tự nhiên biết mang đi vật có giá trị, rốt cuộc Vũ Hóa thần triều đã hủy, lưu tại nơi này chỉ biết tiện nghi người khác, mà Vũ Hóa Đại Đế hủy đi Vũ Hóa tiên kinh cũng là đồng dạng đạo lý. Một bên khác, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Diệp Phàm cha mẹ Lý Tiểu Mạn cùng Hứa Bình mấy người cũng chuẩn bị đạp lên trở về địa cầu lưu trình. Đến mức Yến Nhất Tịch cùng Lệ Tiên, bọn hắn dự định tạm thời lưu tại Bắc Đấu. Có ý tứ chính là, Hắc Hoàng gia hỏa này cũng dự định đi theo, mà lại Đoạn Đức cũng giống như vậy. Bất quá nhường Hắc Hoàng đi địa cầu Trần Minh cảm thấy mình còn có thể vòng được, Đoạn Đức gia hỏa này Trần Minh thật không dám mang đến. Nếu để cho hắn một phen thao tác, Trần Minh cảm thấy mình đều biết không thoải mái. Bị cự tuyệt Đoạn Đức niệm niệm lại nhảy đi, ý tứ chính là ngươi không mang ta đi, ta cũng biết tìm đi. Đối với cái này, Trần Minh chỉ có thể kỳ vọng trên địa cầu Viêm Hoàng Tiên Tổ có khả năng phù hộ chính mình. Cách xa Đoạn Đức cái này cao nhất chỗ mộ. Đáng giá nói chuyện chính là Tiểu Nhất Nhiếp, Cơ Tử Nguyệt, Tần Giao, An Diệu Y cùng Nhan Như Ngọc tứ nữ cũng nghĩ đi địa cầu nhìn xem. Cứ như vậy, nhưng chính là một cái không nhỏ đội ngũ. Trong đó, Nhan Như Ngọc đem Thanh Đế binh giao phó cho Khổng Tức Vương cùng Xích Long đạo nhân chờ yêu tộc tiền bối, đồng thời lưu lại hóa thân ngủ say tại Đế binh bên trong, mới an tâm theo sát Trần Minh đi địa cầu. Cứ việc đây chẳng qua là cùng Trần Minh cố hương tương tự một cái địa phương. Theo Trần Minh Mi tâm tuôn ra năm màu thần quang, một đoàn người phóng lên tận trời, hướng nơi cũ mà đi. Vượt qua tinh vực lữ trình bên trong khó mà phán đoán chính xác thời gian trôi qua, đối với Trần Minh một đoàn người đến nói, bọn hắn chỉ là tại ánh sao trôi qua bên trong tiến lên trong chốc lát, liền đến mục đích. Chỉ gặp một viên màu xanh thẳm ngôi sao xuất hiện tại một đoàn người trước mặt, đối với Cơ Tử Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc bọn người tới nói, ngôi sao này khó tránh quá nhỏ, liền bắt đầu đông hoang một cái nam vực cũng không sánh bằng. Bất quá, bọn họ cũng từ Trần Minh biết rõ, hiện tại mọi người thấy bộ dáng, chỉ là địa cầu bị phong ấn sau bộ dáng, cho nên trong lòng cũng không có gì lòng kinh thị. Một đoàn người biến mất trong hư không, chậm rãi hướng phía Diệp Phàm nhà hạ xuống mà đi. Trên đường, Nhan Như Ngọc đám người cảm thụ được pháp lực mình cùng đạo hạnh suy yếu, không khỏi cảm thán nói, quả thật là mạt pháp thiên địa, tiến vào bên trong đều muốn nhận thiên địa áp chế. Bê chợ một chỗ trong tứ hợp viện, Diệp Phàm cùng cha mẹ của hắn ngồi ngồi mãi thôi mà nhìn mình chỗ ở cũ, bọn hắn đã rất lâu không có trở lại qua. Dung Tiểu Huyền thuật đem tứ hợp viện này thanh lý một phen về sau, Diệp Phàm một nhà liền đội vàng chiêu đãi đám người. Lần này trở về, Trần Minh một đoàn người đầu tiên là bồi Cơ Tử Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc đám người quen thuộc địa cầu hoàn cảnh xã hội. Trong lúc đó, mặc dù Nhan Như Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt đám người dùng che lớp pháp thuật thu liễm chính mình kinh thế dung nhan, nhưng nữ tử thích trưng diện, bọn họ tiếp tục đẹp đến mức như là di thế độc lập tiết tử. Cho nên mỗi lần ra ngoài, Trần Minh cùng Diệp Phàm cũng phải ngăn trở mấy đợt đến muốn liên lạc với phương thức nam nhân. Trong khoảng thời gian này, lạnh nhạt như Trần Minh cũng không nhịn được mặt đen, chớ nói chi là Diệp Phàm. Mà Nhan Như Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt đám người thì là tràn đầy phấn khởi thường xuyên dạo phố, quen thuộc lấy cái này mới lạ hết thảy. Đương nhiên, xem như người tu hành, Nhan Như Ngọc đám người không đến mức mê muội mất cả ý chí. Bọn họ cũng thường xuyên sẽ lật xem điện tịch, thu lấy địa cầu văn minh trí tuệ kết tinh. Đáng giá nói chuyện chính là, vì an trí Nhan Như Ngọc đám người, Trần Minh cùng Diệp Phàm cũng phế một chút công phu, tại phụ cận mua một chút phòng ở tại đây bận rộn bên trong. 3 tháng trôi qua, Nhan Như Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt mấy người cũng cơ bản quen thuộc địa cầu hoàn cảnh. Sau đó Trần Minh một đoàn người tụ họp lại, chuẩn bị tiến về trước núi Cô Lôn. Tuyết khu, một mảnh cổ xưa cùng thần bí địa vực, trong đó truyền thuyết nhiều vô số kể. Nơi này Phật giáo hưng thịnh, mọi người phần lớn tin Phật, cho nên Phật miếu đông đảo. Chỉ là vừa mới tiếp cận Tuyết khu, Trần Minh một đoàn người liền gặp được không ít Phật miếu hoặc là Phật miếu di chỉ. Mà tiến vào Tuyết khu sau không lâu, Trần Minh đột nhiên tại một ngọn núi đá trước dừng lại. Ngay tại lúc đó, Diệp Phàm mấy người cũng cảm giác được trên núi đá một tòa Phật miếu di chỉ bên trong truyền đến theo dõi tầm mắt, thế là đám người hướng tòa kia Phật miếu di chỉ bên trong giáng lâm mà đi. Chỉ là đám người vừa mới tới gần, di chỉ bên trong tượng Phật sau lưng liền dâng lên một tia sáng tím, chui vào phía trên núi đá. Mặc dù ánh sáng tím chợt lóe lên, nhưng mọi người đều thấy rõ hình dạng của nó, là một cái rất đáng yêu tiểu sinh linh, dẫn tới Cơ Tử Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc các loại một đám tiên nữ hai mắt tỏa sáng. Đám người chỉ là một cái cất bước, liền tới đến trong núi đá một cái hang đá trước. Đây là một cái to bằng miệng chén hang đá, cửa hang có một cái tượng Phật đá nhỏ nửa đậy, vừa vặn có thể che gió che mưa. Trong đó, một cái toàn thân màu tím lại lông xù tiểu sinh linh đang núp ở tượng Phật đá nhỏ về sau, một đôi mắt to sáng ngời chớp động ở giữa, tức sợ hãi lại hiếu kỳ mà nhìn xem Trần Minh một đoàn người. Ở trong mắt nó, Trần Minh một đoàn người thực tế quá lợi hại, từng cái đều có thể thời gian dài chạy không, mà nó lại làm không được. Đối mặt với như thế một cái đáng yêu sinh linh, hai mắt sáng lóng lánh Cơ Tử Nguyệt chủ động truyền ra một đạo thần thức, nói: "Vật nhỏ, mau ra đây đi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." Mà cái này tiểu sinh linh mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nhô đầu ra, chỉ gặp nó song chào chắp tay, lấy lòng hướng Trần Minh đám người bái một cái. Trần Minh đám người cẩn thận chu đáo phía dưới, phát hiện đây là cái con sóc. Chỉ gặp nó thân dài chừng một thước, mà xóa tung cái đuôi lại tính một thước, cộng lại có dài hai thước. Con tùng thử này đặc thù nhất một điểm ở chỗ, nó một bộ da lông như màu tím tơ lụa đồng dạng bóng loáng dầu lấy, cái này cùng đồng dạng con sóc màu vàng đất da lông hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thấp thân, đồng thời vươn tay ra, tính toán nhường cái này sóc con chủ động đầu nhập ngực của nàng. Mà sóc con khó được lấy dũng khí, leo lên Cơ Tử Nguyệt bả vai, thân mật cọ lấy Cơ Tử Nguyệt gương mặt. Nhan Như Ngọc, Tần Giao cùng Hứa Quỳnh mấy người cũng vây quanh, hướng về phía cái này đáng yêu tiểu sinh linh sở tới sở lui, rất là hiếm có. Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng nhìn xem sóc con xì xì lấy làm kỳ, tại thời đại mạt pháp trên địa cầu, thế mà còn có như thế một cái dã ngoại tiểu sinh linh có thể tu ra đạo hành đến, thực tế là kỳ tích. Lúc này, An Diệu Y Y đem hang đá miệng tượng Phật đá nhỏ cầm lên, cẩn thận chu đáo. Cái kia tượng Phật đá nhỏ xem ra rất nhỏ, nhưng lại có nặng ngàn cân, rõ ràng không đơn giản. Mà lại tại An Diệu Y thì thần thức dò xét phía dưới, phát hiện trong đó có dấu một chút vô cùng cổ xưa nguyên thủy phản văn. Phật đạo song tu lại đọc thuộc lòng kinh Phật, nàng cẩn thận phân rõ phía dưới, phát hiện nguyên thủy phản văn ý tứ đại khái là kéo ra chí thánh chi địa chìa khóa. Chìa khóa nơi này dĩ nhiên là chỉ tượng Phật đá nhỏ bản thân, mà cái kia cái gọi là chí thánh chi địa càng là gây nên An Diệu Y Y mãnh liệt hiếu kỳ. Bất quá lúc này, An Diệu Y Y nghe được một tiếng không vui tiếng ho khan. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng mới phát hiện sóc con một mặt mất mát đứng tại Cơ Tử Nguyệt đầu vai, tầm mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay của nàng tượng Phật đá nhỏ, trong mắt đầy vẻ không mớn, mà Cơ Tử Nguyệt đang lườm nàng. Thế là An Diệu Y thì cười đối sóc con nói: "Yên tâm, ta sẽ không đoạt bảo bối của ngươi, bảo bối này vẫn là ngươi." Sóc con nghe vậy, quét qua trên mặt thất lạc, đối An Diệu Y thì liên tục làm tập cảm tạ. Về sau, một đoàn người cho sóc con lấy tên Tiểu Tùng, tại nguyên chỗ thật tốt cùng nó chơi một hồi. Diệp Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ngươi ngày bình thường là thế nào tu luyện?" Tiểu Tùng nghe vậy, liền đem trong tay tượng Phật đá nhỏ buông xuống, đồng thời chỉ Phật đầu cùng trên trời. Nguyên bản đám người còn chưa hiểu Tiểu Tùng ý tứ, bất quá Trần Minh mở miệng nói ra, nó ý là tượng Phật đá nhỏ có thể tụ lại ánh trăng, cung cấp nó tu luyện. Đám người nghe vậy nhìn sắc trời một chút, bây giờ sắc trời còn không có qua giữa trưa, đám người tạm thời là không nhìn thấy tượng vật đá nhỏ thần dị. Lại bồi Tiểu Tùng chơi sau một lúc, Tiểu Tùng đột nhiên lôi kéo Cơ Tử Nguyệt góc áo, muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Đám người tò mò, cũng cùng một chỗ đi theo. Chỉ gặp Tiểu Tùng trở lại dưới sườn núi Phật Miếu Di Chỉ, tòa này Phật Miếu xây dựa lưng vào núi, nhưng nền bên trên chẳng biết lúc nào nứt ra một đầu cái khe lớn. Tiểu Tùng trực tiếp nhảy xuống khe hở, đám người tùy theo tiến vào. Tại một trận 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, mọi người thấy một viên đầu rồng to lớn. Hắc Hoàng nhìn thấy viên này đầu rồng, lập tức cả kinh kêu lên, hóa hình dưới mặt đất long mạch. Như Hắc Hoàng nói, đây đúng là một đầu đã hóa thành hình rồng dưới mặt đất long mạch. Đổi lại là Bắc Đầu Tinh, sợ là mấy chục vạn dặm dài long mạch đều không nhất định có thể hóa thành hình rồng, mà nơi này một đầu nho nhỏ long mạch nhưng là hóa hình. Quy căn kết địa là bởi vì địa cầu tại thượng cổ thời kỳ vốn là mênh mông vô cùng, so với Bắc Đầu chỉ có hơn chứ không kém, đáng tiếc bây giờ lại là không giống nhau. Lúc này, trước mắt mọi người cái này long mạch đã chết hẳn, mà nó duy nhất lưu lại chính là một chút sau cùng long tiên, lại hoặc là có thể gọi đại địa linh lũ. Có thể nhìn thấy, một cái rách dưới bình gốm nhỏ đối diện chuẩn chân long miệng, bên trong đã tiếp gần nửa to bằng cái bát địa linh sữa. Tiểu Tùng đem đại địa linh lũ giơ lên, ra hiệu nhường Cơ Tử Nguyệt uống, nhưng nó kỳ thực cũng nuốt nước bọt. Đối với cái này, Cơ Tử Nguyệt lấy ra một chút thần nguyên, biểu thị chính mình không cần, thế là Tiểu Tùng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá tại thả lại bình gốm phía trước, Tiểu Tùng vẫn là không nhịn được uống một ngụm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê. Ngay tại lúc đó, đám người ngắm nhìn một phía, cũng cơ bản đoán được Tiểu Tùng lai lịch. Chỉ gặp bên cạnh một cái sơn động nhỏ bên trong, chính lội lấy một bộ con sóc bạch cốt. Từ trên người nó vết thương, mọi người đẩy bạn xảy ra sự tình đi qua. Tiểu Tùng một nhà hẳn là gặp được manh cầm đi săn, mà mẫu thân của Tiểu Tùng mặc dù liều mạng bảo vệ mình hải tử, nhưng nó lại bị trọng thương. Cuối cùng nó ngậm tuổi nhỏ Tiểu Tùng chạy trốn tới nơi này, cũng bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Tiểu Tùng thì là tại bò loạn bên trong, liếm lắp đến đại địa linh lũ, mới nhờ vào đó sống tiếp được. Rõ ràng tất cả những thứ này về sau, đám người đối cái này sóc con càng thêm chịu mến. Mà Tiểu Tùng thì một bộ không tim không phổi bộ dạng, còn chỉ mình mẫu thân hải cốt, tựa hồ tại giới thiệu mẹ của mình. Hắc Hoàng tựa hồ phát hiện gì đó, cẩn thận điều tra một phen về sau, phát hiện Tiểu Tùng trẻ sơ sinh tâm tính, tiên đại không nhiễm mùi bặm, có thể nói là trời sinh gần tiên, tương lai không thể đo lường. Chương 162. Núi Côn Lôn cùng nơi thành tiên chương 162, núi Côn Lôn cùng nơi thành tiên mắt thấy Tiểu Tùng bất phàm như thế, đám người lên mang đi Tiểu Tùng tâm tư, thế là Cơ Tử Nguyệt dò hỏi, "Tiểu Tùng, ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao?" Tiểu Tùng nghe vậy rõ ràng mê mang lên, chỉ gặp nó nhìn một chút mâu thân mình thi cốt, lại leo lên miếu thở gì chỉ nhìn chung quanh một lần, trong mắt tràn ngập quyến luyến. Đám người nhìn ra Tiểu Tùng tâm tư, cũng không nghĩ bức bách nó. Thế là Cơ Tử Nguyệt nói, "Tiểu Tùng ngươi lưu tại nơi này cũng rất tốt, chúng ta về sau còn sẽ tới xem ngươi." Mặc dù Cơ Tử Nguyệt nói như vậy, nhưng làm đám người chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, Tiểu Tùng vẫn là giữ chặt Cơ Tử Nguyệt góc áo. Cuối cùng, một đoàn người chôn xuống mâu thân của Tiểu Tùng, mang theo Tiểu Tùng rời khỏi nơi này. Tại đi sâu vào tuyết khu trên đường, Hắc Hoàng gia hỏa này thế mà động thu đồ tâm tư. Bất quá đám người làm sao nhường Tiểu Tùng bị Hắc Hoàng thai họa, quyết đoán cự tuyệt đề nghị này. Sau đó, bởi vì Tiểu Tùng cùng Cơ Tử Nguyệt thân cận, cho nên tại Cơ Tử Nguyệt giật dây phía dưới, Tiểu Tùng bái Diệp Phàm vi sư, trở thành Diệp Phàm thứ hai đệ tử. Bên ngoài lộ một đoạn ngắn dãy núi Côn Lôn bên trong, Trần Minh mang theo một đoàn người xe nhẹ đường quen vòng qua thượng cổ pháp trận, nhìn thấy núi Côn Lôn chân chính mặt mũi. Đích thân mắt thấy đến núi Côn Lôn cái này vạn sơn chi tổ bên ngông cảnh tượng, Diệp Phàm bọn người vì đó sợ hãi thán phục. Nơi này dãy núi nguy nga, mỗi một tòa đỉnh núi đều là một khối xương rồng. Sơn mạch kéo dài phía dưới, giống như một đầu vạn cổ đại long xoay quanh. Trong đó, rừng cổ xanh tươi, thác nước chảy ầm ầm, một mảnh muôn hình vạn trạng tráng lệ cảnh tượng. Nhưng mà Trần Minh lại nói, cái này cũng chưa tính gì đó, chờ các ngươi nhìn thấy nơi thành tiền cái kia 99 long sơn sen lẫn nơi, mới tính chân chính mở mang hiểu biết. Diệp Phàm đám người mắt lộ ra chờ mong, bọn hắn cũng đối Trần Minh trong miệng nơi thành tiền hướng tới đã lâu. Rốt cuộc núi Côn Lôn đều là trong đó một đầu long mạch, mà lên vạn cái long mạch nên là cỡ nào phong cảnh. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, trên đường gặp rất nhiều bất phàm man thú hoặc là bị long mạch thai nghén mà ra hạn bạc chờ tạ vật, nhường Cơ Tử Nguyệt đám người có loại trở lại Bắc Đấu Trung Châu cảm giác. Đồng thời nơi này cũng khắp nơi trên đất linh dược, nhường Hắc Hoàng cùng Tiểu Tùng loay hoay quên cả trời đất, đám người thậm chí còn phát hiện 50-60 ngàn năm dược linh nhỏ dược bương. Có khi Tiểu Tùng hái tới quý giá bảo dược, sẽ đưa cho đám người. Mà đám người cũng không tiện thu, cho nên những thứ này bảo dược phần lớn nhường Diệp Phàm thay đảm bảo. Lâu dần, Diệp Phàm dứt khoát cho nó luyện cái sọ thuốc nhỏ, đầy đủ Tiểu Tùng chứa lên lượng lớn bảo dược. Mặt khác, Diệp Phàm cũng cho nó luyện chế một cái quốc nhỏ đạo thuốc, vừa vặn cùng dược sọt phối thành một bộ hái thuốc trang bị. Lấy được như thế hái thuốc thần trang, Tiểu Tùng vui vẻ vô cùng, càng thêm ra sức bốn chỗ hái thuốc. Đối với từ nhỏ sinh hoạt tại mạt pháp bên trong thiên địa nó đến nói, hôm nay thật sự là quá hạnh phúc. Bởi vì nó không chỉ đi tới linh khí dư thừa hoàn cảnh bên trong, hơn nữa còn khắp nơi có chân quý bảo dược chờ lấy nó ngắt lấy. Lúc này, Diệp Phàm đã lấy ra tiên chân đồ. Nguyên bản hắn lấy được tấm này tiên chân đồ về sau, vô luận như thế nào đưa vào thần lực, tiên chân đồ bên trên đều chỉ là ánh sao lấp lánh, một mảnh mông lung. Nhưng đến sau này, tiên chân đồ mặt sau bên trên, một bức bản đồ địa hình đã hiện ra, đây chính là núi Côn Lôn thậm chí toàn bộ nơi thành tiên bản đồ địa hình. Đáng giá nói chuyện chính là, nơi thành tiên bản đồ địa hình chỉ chiếm tiên chân đồ mặt sau 1/3. Xem ra, tựa hồ còn có hai chỗ nội dung không có hiện ra. Diệp Phàm bọn người ý thức được, tiên chân đồ bên trên mặt khác hai chỗ nội dung nhất định cũng là kinh thiên bí mật, nhưng bọn hắn hiện tại cuối cùng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chiếu theo lấy núi Côn Lôn bản đồ địa hình, đám người một đường đều đi tại khu vực an toàn bên trong. Như thế tiến lên 2 ngày sau, mọi người đã có thể cảm nhận được một tia thiên khí, bọn hắn từng bước tiếp cận nơi thành tiên. Cũng chính là tại lúc này, một trận dáng xanh lướt qua, hương thơm mùi thuốc nhường Tiểu Tùng thiếu chút nữa đi theo phiêu lên. Mà Hắc Hoàng càng là cả kinh kêu lên, bất tử thần dược. Sau đó Hắc Hoàng bất chấp nguy hiểm đuổi theo, bất quá gia hỏa này cũng là khôn khéo, một đường đều đi theo phía trước dáng xanh sau lưng, cho nên đều là đi tại khu vực an toàn bên trong. Tại dáng xanh bên trong, một gốc khuôn mặt giàn mua, lá dây leo xanh tươi mà gốc rễ vàng óng ánh Hà Thủ Ô một mặt sợ hãi nhanh chóng chạy trốn, nó chính là Trần Minh đã từng gặp qua bán thần dược hình người. Hà Thủ Ô thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, Trần Minh tại đây tiếp cận nơi thành tiên địa phương lần nữa gặp nó. Mà lần này, Hắc Hoàng cũng sẽ không đơn giản bỏ qua nó. Hình người Hà Thủ Ô thuận địa mạch một đường chạy trốn, cuối cùng rơi vào một chỗ nguy hiểm trong khu vực. Mà Hắc Hoàng bén nhạy phát giác được nguy hiểm, dừng ở nguy hiểm địa vực bên ngoài. Lúc này, Trần Minh mấy người cũng cùng đi qua. Chỉ gặp cao nửa thước hình người Hà Thủ Ô xoay người, hướng về phía đám người liên tục chắp tay, khẩn cầu đám người bỏ qua nó. Mắt thấy hình người Hà Thủ Ô đáng thương bộ dáng, Tiểu Tùng lôi kéo Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt góc áo, một đôi mắt to khẩn cầu mà nhìn xem đám người, rõ ràng là vì sao Thủ Ô cầu tình. Hình người Hà Thủ Ô thấy thế nước mắt tuôn đầy mặt, đối Tiểu Tùng bị bái, còn truyền ra cầu xin tha thứ mơ hồ thần niệm. Nguyên bản đám người cũng không nghĩ cưỡng ép đem cái này bán thần dược mang đi, thế là đáp ứng bỏ qua Hà Thủ Ô, mà Hắc Hoàng còn có chút nghĩ linh tinh là được. Hà Thủ Ô cảm kích sau khi, nhường đám người có một ngày số tuổi thọ gần lúc, có thể tới tìm nó muốn chút tinh huyết, dùng cái này kéo dài mạng sống. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm hướng hình người Hà Thủ Ô tìm hiểu lấy tình huống nơi này. Mà hình người Hà Thủ Ô bảo hắn biết, nơi thành tiên nơi đó có thần linh tồn tại, mặc dù hình người Hà Thủ Ô chưa từng gặp qua thần linh cụ thể bộ dáng, nhưng nó lại có thể cảm giác được thần linh tồn tại. Đối với cái này, Trần Minh giải thích nói, kia là nơi thành tiên đại đế cấp pháp trận thần linh. Đám người lúc này mới hiểu rõ, sau đó tại nói chuyện phía bên trong, hình người Hà Thủ Ô nhắc lên để nó có ấn tượng một ít chuyện. Trong đó, địa cầu chuẩn đế dung thành thị lấy được bất tử thần dược, nhân tham quả thụ đi theo, chuyện này nhường Hắc Hoàng đấm ngực dậm chân, đỏ mắt vô cùng. Mặt khác, hình người Hà Thủ Ô còn nâng lên, có một vị đỉnh đầu đại đạo bảo bình tiên tử cũng đã tới nơi này, nhường đám người thoáng cái liền nghĩ đến ngoan nhân đại đế tồn tại. Lúc trước ngoan nhân đại đế đấm nước mắt lại tới đây, bảo vệ ca ca của mình lưu lại cuối cùng hai chỗ vết tích. Tại nàng tinh thần chán nản thời khắc, đối mặt với nhân tham quả thụ chủ động đi theo cũng không chút nào để ý tới, sau đến dung thành thị mới có cơ hội lấy được nhân tham quả thụ. Mà hình người Hà Thủ Ô chỉ biết là ngoan nhân đại đế bảo vệ một chỗ vết tích, nhưng cũng gây nên Diệp Phàm đám người hiếu kỳ. Thế là từ hình người Hà Thủ Ô dẫn đường, đám người hướng về ngoan nhân đại đế ca ca hỗn loạn nơi đi tới. Sau đó không lâu, một mảnh hỗn độn thác nước rủ xuống sườn đồi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sườn đồi bên trên, một khối ngôi sao luyện thành bia đá đứng vững, bia đá cái khắc áo máu kể rõ một đoạn bi ca. Chỉ gặp cái kia áo máu bên trên biết, ta muốn chết rồi. Em gái làm sao bây giờ? Diệp Phàm đám người lần thứ nhất nhìn thấy ngoan nhân ca ca chữ biết, cũng bởi vậy chân chính cảm nhận được ngoan nhân đại đế cùng nàng ca ca ở giữa chân thành tha thiết tình huynh muội. Trần Minh chậm rãi nói, ta từng tại nơi này cảm nhận được ngoan nhân đại đế ca ca hồn đoạn hình tượng, hắn chết tại nơi này. Diệp Phàm đám người nghe vậy, vì đó thở dài. Sau đó hình người Hà Thủ Ô nhắc nhở đám người, có thể dẫn dắt nơi này hỗn độn khí đến luyện khí, liền rời đi nơi này. Mà Trần Minh một đoàn người dừng lại trong chốc lát, cũng rời đi. Con đường sau đó đường không có cái gì ngoài ý muốn, một đoàn người trực tiếp đến nơi thành tiên bên ngoài. Chỉ gặp phía trước hơn 10.000 tòa đầu rồng đứng vững, chúng đều là hóa hình long mạch đầu rồng, mà bọn họ thân rồng liền chôn ở nơi thành tiên dưới mặt đất. Lúc này, hơn 10.000 tòa đầu rồng tề tụ một cái sơn cốc, trung nhà tinh hoa, thành cựu nơi thành tiên trung tâm tiên cốc. Diệp Phàm đám người khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này, dị vãng vạn cổ khó gặp hóa hình long mạch lại có vạn cái tề tụ tại đây. Quả thật như Trần Minh nói, cũng chính là chỉ có trong thần thoại truyền thuyết đế tôn cổ thiên đỉnh có loại năng lực này, xây lên như thế một mảnh tiên địa. Mà lại đế tôn cổ thiên đỉnh còn phải có một vị nguyên thuật chi đế, đối với nơi này tiến hành trải bước. Đáng giá nói chuyện chính là, những thứ này hóa hình long mạch đều là từng cái nơi bắt nguồn sinh mệnh dựng dục tạo hóa đồ vật, sau đến mới bị cổ thiên đỉnh đem đến nơi này. Nhiều như vậy tạo hóa đồ vật ngưng tụ cùng một chỗ, làm cho cả nơi thành tiên đoạt tận thiên địa tạo hóa. Trần Minh một đoàn người chỉ là thô sơ giản lược vừa nhìn, liền đã tại nơi thành tiên bên trong vừa ý trăm cây dược vương. Mà dược vương bình thường cần lấy đại địa tinh hoa thai nghén 80.000 năm trở lên mới có thể có đến, mỗi một gốc đều có thể vì tu sĩ kéo dài mạng sống 400 năm trở lên, mười mấy gốc dược vương liền tương đương với một gốc bất tử thần dược. Nơi này nhưng là có nhiều như vậy dược vương, liền Trần Minh cũng không tốt đoán chừng trong đó giá trị. Đồng thời nghĩ đến ngoại giới mạt pháp thiên địa, Trần Minh cũng không tận cảm thán, không cần nói cái nào cái thế giới, đều là hạn thì hạn chết, uống lụt thì uống lụt chết ta. Mà một bên Tiểu Tùng lúc này dắt lấy nho nhỏ mà bước, tràn đầy kích động. Hắc Hoàng thì ánh mắt đờ đẫn, hoài nghi mình đang nằm mơ. Về sau, một đoàn người vòng quanh nơi thành tiên đi một vòng, quan sát đến trong đó tình hình. Trên đường, mọi người thấy ngoan nhân đại đế bảo vệ một chỗ khác vết tích. Kia là một khối bị khảm nạm mấy chục ngôi sao núi đá, một đoàn người vừa mới tới gần, một tinh vực liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Tinh vực đem mọi người ngăn cách bởi bên ngoài, bảo hộ lấy núi đá. Chỉ gặp trên núi đá cũng tàn tật giữ lại ngoan nhân đại đế ca ca bút tích, nội dung cùng phía trước hơi có khác biệt, nhưng ý tứ đồng dạng. Ta muốn chết rồi, người nào có thể giúp ta chiếu cố em gái? Mà lại, trước mắt mọi người tinh vực bắt đầu chiếu rọi ra ngoài ngày tình cảnh. Chỉ gặp một thân ảnh mơ hồ tay thuận đánh mặt nạ quỷ, tự lẩm bẩm, thần huyết, yêu huyết cùng Phật huyết đều đã tưới vào trên người của nó, tiếp xuống, giờ đến phiên ta. Sau đó, đạo này thân ảnh mơ hồ còn hướng người chung quanh cầu khẩn, để bọn hắn nếu như còn sống trở lại bên kia tinh không, thì giúp một tay chiếu cô em gái của hắn. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Phàm bọn người mới biết được Ngoan Nhân Đại Đế ca ca nguyên lai là bị huyết tế mà chết. Đến bước này, bọn hắn thật sự hiểu Ngoan Nhân Đại Đế đối Vũ Hóa Thần Triều căm hận sâu đậm. Về sau, đám người thuận tiên chân đồ bên trên ghi lại con đường an toàn, đi vào nơi thành tiên bên trong. Nơi thành tiên bên trong căn bản không có đất đá cùng cỏ dại, nơi này rõ ràng là một mảnh cự hình ngọc ruộng. Đám người đi ở trong đó, thỉnh thoảng cũng biết ngắt lấy một chút bảo dược. Bởi vì nơi này bảo dược thực tế nhiều lắm, Tiểu Tùng cùng Hắc Hoàng căn bản vẫn không qua nổi. Hiện tại không có trên vạn năm dược linh bảo dược, đám người nhìn cũng sẽ không nhìn. Thậm chí, mọi người đã hái được mười mấy gốc dược bương. Trên đường đám người còn gặp ba vị đại thánh di hải, bọn hắn hoặc là bị chém nguyên thần, hay là bị đánh cho chỉ còn xương vỡ cùng một chút vết máu. Đây chính là không có tiên chân đồ còn mạnh hơn vào nơi thành tiên hạ trạng. Một lúc lâu về sau, Trần Minh đột nhiên nói, phía trước có một luồng sát cơ xoay quanh, hẳn là vẫn lạc cường giả lưu lại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tại Trần Minh lần này nhắc nhở phía dưới, mọi người để ý đi vào một mảnh nhìn như bình thường khu vực. Ở đây, đám người có thể cảm nhận được một trận cực kỳ mạnh mẽ sát cơ. Tại đây trận sát cơ phía dưới, trừ Trần Minh cùng Diệp Phàm chờ nhục thân người mạnh mẽ bên ngoài, những người khác rất là khó chịu. Trong đó, chỉ là đạo cung cảnh giới Tiểu Tùng nếu không phải có cơ tử nguyệt che chở, đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Trần Minh cùng Diệp Phàm bảo ảo tế ra chính mình khí, lấy hỗn độn khí cùng huyền hoàng chi khí bảo vệ đám người. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, thật lâu liền phát hiện phiến khu vực này sát cơ nơi phát ra. Tại một mảnh trong núi đá, lưu lại mấy trăm khối bạch cốt cùng một chút thịt bùn, sát cơ chính là từ trong phát ra. Mà một trận xa lại chuẩn đế bị áp, nhường đám người rõ ràng kia là một vị chuẩn đế thi hải. Chuẩn đế nhất niệm có thể vượt tinh hà, dưới trời sao có thể xưng tôn. Như thế tôn quý nhân vật đều vẫn lạc tại nơi này, có thể thấy được nơi này đến cỡ nào nguy hiểm. Phải biết, bình thường đại đế cấp pháp trận liền tương đương với tùy thời có thể khôi phục đại đế một cái tay. Mà sinh ra thần linh đại đế cấp pháp trận còn có thể thay đổi trận văn, tương đương với đã khôi phục đại đế một cái tay đang ngó chừng ngươi. Dưới tình huống như vậy, tu sĩ coi như biết rõ pháp trận ngay từ đầu con đường an toàn cũng vô dụng. Chỉ có tay cầm tiên chân đồ xem như tín vật, mới có thể an toàn ở đây cất bước. Cũng chính bởi vì nơi này đáng sợ, lúc trước Trần Minh tại không có tiên chân đồ tình huống dưới, một điểm muốn tiến vào nơi thành tiên ý nghĩ đều không có. Chương 163. Tiên chỉ cùng thành tiên đỉnh chương 163. Tiên chỉ cùng thành tiên đỉnh mà vị này chuẩn đế mặc dù cường hãn, nhưng cùng đại đế một cái tay so sánh vẫn là kém quá xa. Rốt cuộc chuẩn đế trở lên cảnh giới một bước nhất trọng thiên, chỉ là một cái bậc thang nhỏ liền tương đương với trước kia một cảnh giới lớn chênh lệch. Như thế tính toán, chuẩn đế cựu trọng thiên thẳng đến đại đế cảnh giới, trung gian chênh lệch thật sự là to đến không biên giới. Tại Trần Minh đám người vội vàng tường tận xem xét chuẩn đế thi hải thời điểm, Tiểu Tùng nhìn cách đó không xa, lộ ra thần sắc khác thường, lắc lắc cơ tử nguyệt tóc dài. Làm cơ tử nguyệt thuận Tiểu Tùng ánh mắt nhìn, lập tức kêu lên sợ hãi, dẫn tới đám người rời tầm mắt. Rất nhanh, đám người cũng phát hiện nhường cơ tử nguyệt kinh khiếu sự vật. Chỉ gặp phía trước cách đó không xa, một cái toàn thân lập lòe mộng ảo ánh sáng tím tháp tím lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó. Đám người liếc mắt liền nhận ra tháp tím chất liệu, cái kia rõ ràng là chín đại tiên kim một trong thần ngân tử kim, cùng linh đạo kính của Trần Minh là cùng một chất liệu. Lúc này, Hắc Hoàng vô cùng nhanh chóng mà liền xông ra ngoài. Không có một tia chần chờ, không có một tia trì hoãn, giống như mộng tưởng đang ở trước mắt Hắc Hoàng như sói đói chụp mồi bình thường, mấy bước lẹn đến thần ngân tử kim tháp trước mắt. Hắc Hoàng cũng nhìn qua tiên chân đồ bên trên bản đồ địa hình, biết rõ thần ngân tử kim tháp ngay tại một đầu trên con đường an toàn, cho nên có can đảm làm ra bực này cử động. Nhưng mà đến nơi này, Hắc Hoàng lại bị một trận uy nghiêm đáng sợ khí cơ làm cho liên tục dừng bước, cuối cùng gấp đến độ khắp nơi loạn chuyển. Ngay từ đầu Diệp Phàm đám người vẫn không rõ Hắc Hoàng tại quất gì đó điên, nhưng mọi người đi đến thần ngân tử kim tháp trước mắt, cũng cảm nhận được trận kia chém người nguyên thần sát cơ về sau, mới hiểu được hết thảy. Diệp Phàm vượt qua đám người ra, đi được thêm gần một chút, mới phát hiện thần ngân tử kim tháp bên cạnh có dính huyết tế, trên đó khí cơ cùng chuẩn đế thi hải khí cơ không khác nhau chút nào. Rất rõ ràng, cái này thần ngân tử kim tháp nguyên bản thuộc về vị kia chuẩn đế. Sau đó, Diệp Phàm lùi lại một chút, mới vận chuyển bí chữa binh đem thần ngân tử kim tháp bên trên mấy giọt máu châu bong ra từng mảng. Bóc ra chuẩn đế máu về sau, Diệp Phàm đem thần ngân tử kim tháp nhiếp thủ tới. Hắc Hoàng thấy thế, muốn xông tới tiền hồ, lại bị Diệp Phàm giữ chặt cái kia cái đuôi to. Diệp Phàm nói, "Hắc Hoàng, cái này thần ngân tử kim tháp là Tiểu Tùng phát hiện, cần phải lưu cho Tiểu Tùng. Mà lại cũng chỉ có Tiểu Tùng gần tiên tâm tính, mới có thể kích phát thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa, ngươi cũng đừng đánh cái này tháp chủ ý." Hắc Hoàng nghe vậy, lập tức có chút chỗ này, nhưng nó vẫn là khô khốc một hồi gạo, bản hoàng không cam tâm đâu, bản hoàng cũng có thể có trẻ sơ sinh tâm tính, bản hoàng muốn nghịch thiên a. Cuối cùng, Diệp Phàm xác nhận cái này thần ngân tử kim tháp cũng không có bị khắc lên đạo văn, chỉ là một cái cực đạo nguyên phôi về sau, thần ngân tử kim tháp liền bị bỏ vào Tiểu Tùng trước mặt. Tiểu Tùng tính toán rời lên thần ngân tử kim tháp, kết quả mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cuối cùng một mông ngồi trên đất. Đối với cái này, Tiểu Tùng lớn bính, dẫn tới đám người cười không ngừng. Vẫn là Diệp Phàm lấy ra một khối đại la ngân tinh, đem nó luyện chế thành một cái lục lạc về sau, tại lục lạc bên trong khắc xuống không gian trận văn, đem thần ngân tử kim tháp giấu vào lục lạc bên trong. Diệp Phàm đem lục lạc giao cho Tiểu Tùng, cũng dặn dò, ngày sau phải được thưởng lấy tâm thần tế luyện tháp tím, đến mức cái kia tượng Phật đá nhỏ, vẫn là không dùng lại. Tại mọi người tiếp tục tiến lên thời điểm, Diệp Phàm một mực tại giảng dạy Tiểu Tùng, muốn để nó học được như thế nào tế luyện duy nhất khí. Bất quá có ý tứ chính là, bởi vì Tiểu Tùng cảnh giới thấp, cho nên đám người bắt được Tiểu Tùng một chút ý nghĩ. Khi hiểu được Tiểu Tùng muốn phải đem thần ngân tử kim tháp đúc thành Tùng tháp bộ dáng về sau, đám người vì đó cười to. Cái này Tiểu Tùng rõ ràng là bình thường thích ăn hạt thông, cho nên liền Tùng Tháp cũng thích. Một lúc về sau, đám người cuối cùng đi tới đầu rồng đứng vững khu vực, chính dọc theo rồng giữa đỉnh núi đường núi đi về phía trước. Ở đây, có thể rõ ràng xem đến vạn tòa rồng đỉnh núi cùng tồn tại, bao vây ra một cái tiên cốc cảnh tượng. Có thể nói, nơi này mới xem như chân chính nơi thành tiên, phía trước đều chỉ có thể tính nơi thành tiên bên ngoài. Đồng thời đám người cũng có thể nhìn đến đây mỗi tòa rồng đỉnh núi đều tiên quang vạn đạo, điềm lành ngàn vạn, mặt trên trải rộng 20.000 năm trở lên bảo dược. Mà trước mặt mọi người người đi vào nơi thành tiên trung tâm tiên cốc về sau, chỉ gặp hơn 10.000 tòa long thủ phong tất cả đều phun ra như là thác nước tiên quang, đậm đến đều đã hóa lỏng. Những thứ này tiên quang cùng nhau hướng chạy tiên cốc trung ương, hội tụ tại một vũng bên trong tiên trì. Tiên trì có một trượng lớn nhỏ, trong đó tiên khí mờ mịt, ánh sáng hàng tỷ sợi, sáng chói đến cực điểm. Rất khó tưởng tượng, một cái không có tiên trong thế giới, lại sinh ra như thế một chỗ trời quang mây tạnh dựng tiên chi địa. Nhưng mà, nó bây giờ lại là rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đáng giá nói chuyện chính là, tiên trì đã từng trước sau thai nghén tiên trùng cùng bạn vật nguyên đỉnh hai cái tiên khí, cái này dựng tiên chi địa cũng là danh phủ kỳ thực. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cái thế cường giả vì đó điên cuồng. Mà bây giờ, một đám vô cùng tuổi trẻ tu sĩ lại có thể tiếp cận tiên trì. Không nói trước tiên trì kia, vẹn vẹn chỉ là trong này trong cốc, Trần Minh đều đã cảm giác toàn thân thoải mái, có loại lâng lâng nhẹ nhõm cảm giác. Mà Hắc Hoàng càng là miệng lớn hút lấy tiên khí, lộ ra vô cùng say mê. Bất quá nơi này nhưng là càng thêm nguy hiểm, trong hư không giăng đầy trận văn, liền nơi này bảo dược đều cùng trận văn có chỗ xen lẫn, mới có thể yên ổn sinh trưởng ở đây. Mà Trần Minh đám người càng là một bước đạp sai, liền bạn kiếp bất phục. Hắc Hoàng nhìn xem nơi này trận văn, đã là hướng tới lại là kinh hồn bạt vía. Lúc này, nó vô cùng vững tin, nơi này trận văn nhất định đã đản sinh ra thần linh. Giống như đế binh, như vậy đại đế pháp trận cũng coi là đại đế sinh mệnh kéo dài. Sau đó, đám người thuận một đầu đường hẹp quanh co tiếp tục tiến lên. Đây đã là duy nhất con đường an toàn. Trên đường, rất nhiều dược vương vần quanh, thậm chí có rất nhiều đều gần ngay trước mắt, nhưng mọi người chính là không thể ngắt lấy, bởi vì sẽ dẫn tới họa sát thân. Cái này nhưng làm Hắc Hoàng phiền muộn muốn chết, lúc này nó hai mắt đỏ như máu, thất khiếu đều nhịn đến bốc khói, vẫn là bàng bác che lại con mắt của nó, mới để cho nó dễ chịu chút. Một bên khác, Tiểu Tùng vẫn là bộ kia không tim không phổi bộ dạng. Nơi này con đường an toàn bên trên 11 gốc dược vương đều bị nó hái vào bên trong sọt thuốc nhỏ, cái này khiến Tiểu Tùng rất là vui vẻ. Thẳng đến một đoàn người cuối cùng tiếp cận tiên trì, Diệp Phàm đám người phát hiện nơi này có ngôi mộ. Tòa này đứng ở bên đường phần mộ rõ ràng cùng nơi này không hợp nhau, mà lại càng là ngăn chặn nơi này trận văn. Khi mọi người dùng thiên nhãn hoặc là thần nhãn xem thấu cái phần mộ này lúc, chỉ gặp bên trong chôn giấu lấy mười mấy khối mặt nạ quỷ mảnh vỡ cùng lại một mảnh áo máu. Diệp Phàm đám người rất nhanh ý thức được, nơi này là Ngoan Nhân Đại Đế Ca Ca bị huyết tế lúc dấu vết lưu lại. Lúc trước Ngoan Nhân Đại Đế Ca Ca cần phải có chỗ phản kháng, nhưng cuối cùng đánh không lại đem hắn khống chế được gắt gao vũ hóa thần triều bên trong người. Đồng thời một sợi thanh âm yếu ớt từ vỡ vụn mặt nạ bên trong truyền ra, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, tựa hồ vượt qua thiên cổ, truyền lại đến trong thai của mọi người. Ta chỉ là không yên lòng em gái. Đám người vì đó ảm đạm, bọn hắn chứng kiến một đoạn bi kịch, nhưng là cách 20 mấy vạn năm năm tháng, gì đó cũng làm không được. Sau đó, trong phần mộ còn có một trận nữ tử âm thanh truyền ra. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Một đoàn người rõ ràng, đây chính là Ngoan Nhân Đại Đế tồn tại đến nay lý do. Thành đế về sau, nàng không vì thành tiên mà sống, chỉ vì đợi nàng ca ca trở về mà sống. Đám người vì Ngoan Nhân Đại Đế ca ca mặc niệm một trận, liền rời đi nơi này. Trước khi đi, Trần Minh ngừng chân trong chốc lát, mặc niệm nói, đợi ta chứng đạo, ta biết dẫn ngươi trở về. Sau đó đường vẫn như cũ thuận lợi, mọi người đi tới tiên trì trước mắt. Chỉ gặp cái này dựng tiên tri địa cực giống một cái cung rốn, nhưng mà cái này cung rốn cũng đã bị Ngoan Nhân Đại Đế đập nát, hóa thành một vũng tiên trì. Tại mọi người cẩn thận chu đáo lấy tiên trì thời điểm, Bàng Bác cảm thấy tiên trì tiền quang thực tế quá loa mắt, căn bản thấy không rõ trong đó cụ thể tình hình. Thế là hắn phun ra một cái tinh khí, đem tiên trì tiên quang đào lên, nhường mọi người thấy trong đó tình hình. Khi thấy tiên chỉ dưới đáy tồn tại đỉnh đồng sức mẹ lúc, Hắc Hoàng kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản đi Trung Châu tổ miếu truy tìm không có kết quả Trung Châu chí bảo, sẽ tại nơi này nhìn thấy. Chỉ gặp một cái không đủ 1/3 tàn đỉnh đang chìm tại tiên chỉ dưới đáy, ba cái chân vạc vẫn còn, thế nhưng nắp đỉnh cùng thai đỉnh đã không tại, liền ấy đỉnh đều phá một cái lỗ thủng lớn. Đây chính là Trung Châu chí bảo đỉnh đồng, cũng có thể gọi nó vạn vật nguyên đỉnh hoặc là thành tiên đỉnh. Sau đó, Diệp Phàm đám người hơi chút suy nghĩ, liền biết Vũ Hóa Thần Triều ban đầu ở nơi này tu bổ thành tiên đỉnh. Mà lại Ngoan Nhân Đại Đế ca ca chính là bị huyết tế đỉnh kia mà chết. Tại hơi chỉnh lý một chút suy nghĩ về sau, Diệp Phàm đám người đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái này Trần Minh trong miệng thành tiên đỉnh liên hệ như thế đông đảo. Nó tức cùng đế tôn cổ thiên đỉnh cả giáo phi thăng kỳ vọng có quan hệ, lúc trước cổ thiên đỉnh hy vọng mượn nhờ cái này tiên khí tiên uy phi thăng tiên giới, xem nó vì trở thành tiên hy vọng. Sau đó nó lại cùng Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vũ Hóa Thần Triều ân oán có quan hệ, Vũ Hóa Thần Triều tu bổ thành tiên đỉnh hành động thành tựu Ngoan Nhân Đại Đế căm hận. Mà Diệp Phàm bọn hắn không biết là, thành tiên đỉnh liên hệ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đông đảo. Nó rõ ràng xuyên qua thế giới giả thiên thời đại thần thoại, thời đại thái cổ cùng thời đại hoang cổ ba đoạn cổ sử, chứng kiến vô số người máu cùng nước mắt. Tại thời đại thái cổ, thành tiên đỉnh còn dẫn phát một trận hoàng cấp đại chiến. Lúc trước vì tranh đoạt cái này thành tiên đỉnh, từng cái cấm khu đều có chí tôn xuất thế. Những thứ này chí tôn đánh tới địa cầu phụ cận, đồng thời tại mình hoặc tinh bên trên phát động đại quyết chiến. Cuối cùng thành tiên đỉnh bị đánh nát, các chí tôn bất đắc dĩ rút đi, mà cái kia mảnh chí tôn giao chiến chiến trường không biết bị vị nào chí tôn phong ấn tại mình hoặc tinh Bắc Hải ma nhãn bên trong. Trận kia hoàng cấp đại chiến thời gian cụ thể liền Trần Minh cũng không rõ lắm, duy nhất có thể để xác định, tại Thái Dương cổ hoàng uy trấn thiên hạ 5 tháng bên trong, Thành Tiên đỉnh vẫn là hoàn chỉnh. Bởi vì Thái Dương cổ hoàng thần linh niệm từng nhận ra Thành Tiên đỉnh mảnh vỡ, cũng lẩm bẩm, là nó, thế mà nát. Bất quá đối với mọi người tới nói, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là như thế nào đem Thành Tiên đỉnh vớt đi lên. Đầu tiên, Hắc Hoàng không kịp chờ đợi hướng tiên chỉ vươn móng vuốt, lại bị Trần Minh một phát bắt được. Trần Minh nói, muốn làm gì đâu, trước thu lấy tiên chỉ dịch, cái này thế nhưng là so thần tuyển đều càng quý giá tiên dịch. Bất quá cũng đừng thu quá nhiều, rốt cuộc nơi Thành Tiên dùng tới vạn cái hóa hình long mạch hấp thụ toàn bộ địa cầu thiên địa tinh khí, mới thành tựu cái này ngụm tiên chỉ, cần phải đem đại bộ phận tiên dịch lưu cho viên tinh cầu này. Đám người nghe vậy, lúc này mới kịp phản ứng, nơi này tiên chỉ dịch cũng là một loại kinh thế tạo hóa. Thế là đám người thi triển thủ đoạn, tổng cộng thu lấy gần 1/3 tiên chỉ dịch. Ở trong quá trình này, Tiểu Tùng cũng nhiếp thủ một chút tiên chỉ dịch uống cho vẹn. Về sau, Hắc Hoàng lần nữa vươn móng vuốt, lại bị một luồng kỳ dị lực lượng chấn trở về. Hắc Hoàng nghe lấy răng nói, có một cỗ lực lượng đánh văng ra ta. Đám người đối với cái này rất là tò mò, sau đó liền đánh giá đến trong tiên chỉ cảnh tượng. Chỉ gặp tiên chỉ trên vách ao, có đầu đầu hình lưới sợi tơ. Những sợi tơ này như là sinh linh mạch máu đồng dạng lưu động tiên quang, mà lại càng là có hô hấp cùng thổ nạp hành động. Diệp Phàm đám người vì thế mà kinh ngạc, tiên chỉ này vốn là giống như một cái cục rốn, hiện tại càng là có sinh mệnh đồng dạng. Sau đó đám người quan sát kỹ phía dưới, phát hiện tiên chỉ trên vách ao mạch máu liên tiếp đến cái kia hơn 10.000 tòa long thủ phong bên trên. Diệp Phàm đám người tùy theo giật mình, nguyên lai tiên chỉ cùng những long thủ phong đó còn có loại này liên hệ. Tiên thể, đám người phát hiện cái kia hơn 10.000 tòa long thủ phong mi tâm đều có một cái mảnh khảnh trưởng ấn, trong đó trải qua mấy triệu năm tuế nguyệt mới tích lũy ra tiên chi tinh hoa bị câu đi. Lại liên tưởng đến bị Ngoan Nhân Đại Đế đánh nát tiên thai, đám người rõ ràng, dự tiên chi địa căn cơ đã bị Ngoan Nhân Đại Đế chỗ hủy, tiên chỉ cũng không còn cách nào dựng dục ra tiên khí, đây chính là Ngoan Nhân Đại Đế đối dựng tiên chi địa trả thù.